Chương 1183 tàn mâu bức tường đổ pháo đài, lên xuống bình đài. Chương 1183 tàn mâu bức tường đổ pháo đài, lên xuống bình đài. Trên mặt đất, nguyên bản ngã trên mặt đất cung tiến binh chậm rãi đứng lên, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Lăng Nguyên. Hắn chậm rãi giơ tay lên, từ phía sau lưng bao đựng tên bên trong xuất ra ba chi mũi tên, khoác lên cung trong tay phía trên, dây kéo nhắm chuẩn Mạc Lăng Nguyên liền bắn tới. Mạc Lăng Nguyên ánh mắt ngưng tụ, phi tốc đưa tay bắt lại ba cây mũi tên, lập tức đem nó ném phát ra đi, chúng đích cùng tiến kia binh đầu. Cung tiến kia binh mi tâm bị ba chi mũi tên trúng mục tiêu, thân thể bởi vì to lớn trùng kích mà ngã lui vài chục bước khoảng cách, mới liệt lảo đảo nghiêng dừng lại. Ai ở? Cung tiến binh bên người bỏ dậy thây khô gào thét một tiếng, tay cầm loan nguyệt chiến đao liền phóng tới Mạc Lăng Nguyên, muốn đem Mạc Lăng Nguyên cho chém chết. Nhàm chán đồ chơi. Đối với loại này sẽ chỉ mở mị công kích bất tử sinh linh, Mạc Lăng Nguyên lời nhắc nhiều lời đưa tay ném ra chỉ toàn sen tinh viêm một sợi ngọn lửa, lập tức liền đem thây khô cho nhóm lửa. Cái kia công kích thây khô còn không có chạy mấy bước, thân thể liền trực tiếp bị chỉ toàn sen tinh viêm đốt cháy thành tro. Giải quyết hết cầm đầu hai cái bỏ dậy bất tử sinh linh sau, Mạc Lăng Nguyên không chút do dự, thân thể của hắn tựa như tia chớp cấp tốc quay người, sau đó như mũi tên rời cùng trực tiếp phóng tới pháo đài. Tốc độ của hắn nhanh như tật phong, trong chớp mắt liền đã tới pháo đài chuyên môn khống chế cầu nối cơ quan chỗ. Mạc Lăng Nguyên tập trung nhìn vào, mừng thầm trong lòng, cái này tay hãm hẳn là lên xuống qua thành cầu cơ quan. Hắn không chút do dự giơ tay lên, một thanh nắm chắc cơ quan, sau đó dùng tận lực khí toàn thân đem tay hãm bỗng nhiên hướng xuống kéo một phát. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, ngay sau đó là đồng ù ù nổ vang. Theo cơ quan khởi động, Mạc Lăng Nguyên trước mặt cầu nối tả hữu hai đầu xiềng xích bắt đầu cấp tốc co vào, liền giống bị một cái bàn tay vô hình nắm chặt một dạng. Nương theo lấy xiềng xích co vào, cầu nối cũng chậm rãi bị kéo, cùng mặt đất cái góc càng lúc càng lớn. Mà đúng lúc này, từ đối diện kiến trúc trong phế tích, đột nhiên truyền đến một trận dày đặc phi nước đại tiếng vang. Mạc Lăng Nguyên chăm chú nhìn lại, chỉ gặp vô số bất tử sinh linh giống như thủy triều vào tới, bọn chúng đứng tại sông hộ thành bờ bên kia, đối với Mạc Lăng Nguyên điên cuồng gào thét, phảng phất muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi bình thường. Nhưng mà, đối mặt khủng bố như thế chẳng cảnh, Mạc Lăng Nguyên không chút nào bất vi sở động. Tương phản, khoe miệng của hắn có chút dương lên, lộ ra một tia trêu tức dáng tươi cười. Chỉ gặp hắn đối với những cái kia bất tử sinh linh, ác thú vị dựng lên một thủ thế, sau đó vừa cười vừa nói, bái bai ngài lặng. Lời còn chưa dứt, Mạc Lăng Nguyên liền tiêu sái xoay người, cũng không quay đầu lại trực tiếp hướng về nội bộ pháo đài đi đến, lưu lại những cái kia bất tử sinh linh tại bờ bên kia tức hồn hển gầm thét. Hắn vừa mới bước vào pháo đài cửa lớn, một cỗ cổ xưa mà khí tức mục nát liền đập vào mặt. Cước bộ của hắn có chút chần chờ, nhưng cuối cùng vẫn dứt khoát quyết nhiên tiếp tục đi đến phía trước. Xuyên qua hành lang dài dằng dặc, hắn rốt cục đi tới rộng lớn trong địa phủ. Nhưng mà, cảnh tượng trước mắt lại làm cho hắn nghẹn họng nhìn chân chối, điện đường hai bên trái phải nguyên bản cao vút trong mây kình thiên trụ đã triệt để sụp đổ, tảng đá to lớn rơi lả tả trên đất, phản phất là bị một trận đáng sợ tai nạn chỗ phá hủy. Mà phía trên mái vòm, bởi vì đã mất đi chèo chống, cũng ầm vang sụp đổ, vô số mảnh vỡ như mưa rơi vương xuống đến. Mạc Lăng Nguyên ngơ ngác đứng tại chỗ, bị mảnh này bừa bộn tràng cảnh chấn kinh đến không biết làm sao. Ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua đầy đất phế tích, trong lòng dâng lên một cỗ khó nói nên lời bi thương. Dưới chân mặt đất cũng là hỗn loạn tương mừng, khắp nơi đều là phá toái hòn đá cùng bụi đất, để cho người ta cơ hồ không chỗ đặt chân. Rơi vào đường cùng, Mạc Lăng Nguyên đành phải thôi động linh lực trong cơ thể, để cho mình thân thể phiêu phù ở giữa không trung, để tránh mở cái này đầy đất bừa bộn. Hắn cẩn thận từng ly từng tí bay qua mảnh phế tích này, cuối cùng đi tới vương tọa vị trí. Tòa này vương tọa lẻ loi trơ trọi đứng sừng sững ở phế tích trước đó, phản phất là mảnh này hoang vu bên trong cuối cùng một tia tôn nghiêm. Nó tựa ở điện đường biên giới, may mắn không có bị mái vòm đến rơi xuống mảnh vỡ liên lụy. Mạc Lăng Nguyên chậm rãi đi ra phía trước, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve vương tọa lan can, cảm thụ được cái tia trải qua tuế nguyệt tăng thương. Nhưng mà, khi hắn cúi đầu nhìn về phía chỗ ngồi lúc, lại đột nhiên phát hiện một cái nô ra thủy tinh màu lam. Thủy tinh này mượt mà nhăn bóng, tại trong mảnh phế tích này lộ ra đặc biệt làm người khác chú ý. Mạc Lăng Nguyên nhìn chăm chú thủy tinh này, trong lòng không khỏi dâng lên một tia nghi hoặc, ngồi ở vị trí này quân chủ, chẳng lẽ không cảm thấy được cân đến hoàng sao? Hắn trầm tư một lát, ý đồ tưởng tượng vị kia đã từng ngồi tại trên vương tọa quân chủ, phải chăng cũng sẽ đối với cái này nô ra thủy tinh cảm thấy khó chịu. Nhưng rất nhanh, hắn liền lấy lại tinh thần, ý thức được hiện tại càng quan trọng hơn là tìm tới dấu ở chung quanh nơi này cơ quan. Thế là, Mạc Lăng Nguyên bắt đầu ở bốn phía cẩn thận tìm đòi. Hắn vòng quanh vương tọa dạo qua một vòng lại một vòng, không buông tha bất kỳ ngóc ngách nào, thậm chí ngay cả vách tường cùng mặt đất đều cẩn thận kiểm tra một lần. Nhưng mà, làm hắn thất vọng là, trừ cái kia tròn vo nhô ra thủy tinh màu lam bên ngoài, hắn cũng không có phát hiện mặt khác bất luận cái gì khả nghi địa phương. Thế nhưng là, Mạc Lăng Nguyên nghĩ đến đây thủy tinh bị người khác ngồi qua, cũng không dám hạ thủ, cảm thấy rất buồn nôn. Nhưng nếu là cái này thủy tinh màu lam thật là cơ quan làm sao bây giờ đâu? Cho nên, Mạc Lăng Nguyên trái lo phải nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là xuất thủ. Hắn đầu tiên là chạm đến một chút thủy tinh, lại dùng sức nhấn ép mấy lần, tiếp lấy tiến hành xoay tròn cùng hướng lên chụp thủy tinh. Kết quả chính là bất kể như thế nào làm, thủy tinh này liền thật giống như là một cái bình thường vật phẩm trang sức một dạng đứng sừng sững ở chỗ đó không lúc đích. Mạc Lăng Nguyên thấy không có hiệu quả, nắm đấm không khỏi phát cứng rắn, đối với thủy tinh màu lam chính là đấm ra một quyền. Hưu, theo một thanh âm bạo truyền đến, Mạc Lăng Nguyên nắm đấm rơi vào thủy tinh phía trên, phát ra một tiếng nổ vang rung trời. Dưới một quyền này đi, mặc kệ là hỗn độn đạo tôn cũng tốt, chuẩn đế cường giả cũng được, cũng đừng nghĩ tốt hơn. Gặp bạo lực cũng không thể phát động cơ quan, Mạc Lăng Nguyên đành phải thu tay lại, chuyển tay liền đem Hà Đồ Lạc Thư lấy ra. Sẽ không phải còn cần cái này tín vật tới mở cơ quan đi. Ngay tại Mạc Lăng Nguyên trong lòng sinh ra ý niệm này thời điểm, trong tay Hà Đồ Lạc Thư tản mát ra hào quang màu vàng, vương tọa kia trên vị trí thủy tinh màu lam cũng phát ra một đạo hào quang sáng chói. Ầm ầm, trong lúc nhất thời, cái kia phát sáng thủy tinh tựa hồ là dẫn động cơ quan nào đó, làm cả pháo đài đều phát sinh kịch liệt rung chuyển. Phát giác được pháo đài phát sinh kịch liệt lắc lư, nội tâm của hắn lập tức dâng lên một vòng cảnh giác, không ngừng ngắm nhìn bốn phía. Rất nhanh, bên người vương tọa đột nhiên hướng về sau di động, hiện lộ ra một cái cự đại hố sâu, trong hố sâu kia còn không ngừng truyền đến xiềng xích lẫn nhau ma sát sinh ra giòn vang. Mạc Lang Nguyên nhíu mày, sắc mặt ngưng trọng chậm rãi đi hướng hố sâu biên giới. Bước tiến của hắn có vẻ hơi chần chờ, tựa hồ đối với sắp nhìn thấy cảnh tượng trong lòng còn có kiêng kỵ. Rốt cục, hắn đi tới hố sâu biên giới, cúi đầu nhìn chăm chú kia hình tròn vực sâu. Trong vực sâu một mảnh đen kịt, sâu không thấy đáy, phản phất là một cái vô tận lỗ đen, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Nhưng mà, ngay tại Mạc Lang Nguyên quan sát thời điểm, một trận rất nhỏ tiếng vang từ trong vực sâu truyền đến. Thanh âm này mặc dù không lớn, nhưng ở cái này tĩnh mịch trong hoàn cảnh lại dị thường rõ ràng, phản phất là một loại lực lượng thần bí nào đó triệu hoán. Theo tiếng vang không ngừng tăng cường, Mạc Lang Nguyên ánh mắt rất nhanh bị hấp dẫn đến vực sâu trung ương. Hắn kinh ngạc phát hiện, một cái hình tròn bình đài chính chậm rãi từ trong vực sâu dâng lên. Bình đài này toàn thân đen kịt, bề mặt sáng bóng trơn trượt như gương, không có bất kỳ cái gì trang trí hoặc tiêu ký. Nó tựa như một cái đến từ thế giới hắc ám u linh, lặng yên xuất hiện tại Mạc Lang Nguyên trước mắt. Mạc Lang Nguyên nhìn chăm chú bình đài này, trong lòng dâng lên một cỗ lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Mặc dù hắn đối với bình đài này lai lịch cùng công dụng hoàn toàn không biết gì cả, nhưng hắn trực giác nói cho hắn biết, trong này nhất định ẩn giấu đi một loại nào đó bí mật trọng yếu. Không chút do dự, Mạc Lang Nguyên dứt khoát quyết nhiên bước lên bình đài. Khi hắn hai chân vừa mới tiếp xúc đến bình đài mặt ngoài, một cỗ cường đại lực lượng đột nhiên từ phía dưới truyền đến, đem hắn chăm chú bám vào trên bình đài. Ngay sau đó, xiềng xích kia lôi kéo thanh âm vang lên lần nữa, mà lại so trước đó càng thêm mãnh liệt. Mạc Lang Nguyên chỉ cảm thấy thân thể của mình giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình nắm chắc, theo bình đài cùng một chỗ chậm rãi hạ xuống. Mạc Lang Nguyên đứng tại trên bình đài, trong lòng âm thầm đánh giá lấy hạ xuống chiều sâu. Hắn vừa cảm thụ dưới chân bình đài chấn động, một bên yên lặng tính toán hạ xuống khoảng cách. 1 mét, 12 mét, 36 mét. Theo độ sâu không ngừng gia tăng, Mạc Lang Nguyên tâm tình cũng càng khẩn trương lên. Tại đại khái lường được không sai biệt lắm khoảng 1000 mét chiều sâu sau, dưới chân lên xuống bình đài rốt cục cũng ngừng lại. Mạc Lang Nguyên hít sâu một hơi, ổn định một chút cảm xúc, sau đó đưa ánh mắt về phía hoàn cảnh xung quanh. Hắn phát hiện mình bây giờ đang đứng ở một cái không gian phong bế bên trong, hai bên trái phải đều là cao ngất vách tường, mà trước mặt thì là một đầu chật hẹp cầu thang con đường, một mực kéo dài đến hắc ám chỗ sâu. Mạc Lang Nguyên chỗ mi tâm, thiên nhãn ấn ký đột nhiên tản mát ra hào quang sáng chói, chiếu sáng hoàn cảnh xung quanh. Tại cái này hào quang sáng tỏ bên dưới, hắn thấy rõ hết thảy xung quanh. Nơi này vách tường bày biện ra một loại màu xám tro, bề mặt sáng bóng trơn trượt như gương, không có chút nào tì vết. Mà cầu thang kia con đường thì là do từng khối phiến đá màu đen trải thành, mỗi một khối phiến đá đều lộ ra nặng dị thường, phảng phất gánh chịu lấy vô tận tuế nguyện cùng bí mật. Chương 1184 hầm mỏ, U Lan manh tướng. Chương 1184 hầm mỏ, U Lan manh tướng. Nhìn xem đầu thông đạo này, Mạc Lang Nguyên nghĩ nghĩ, hay là quả quyết đi về phía trước, vượt qua cầu thang trực tiếp đi tới cái này cùng loại hầm mỏ thông đạo. Hắn vừa đi, còn có thể trông thấy chung quanh sẽ còn xuất hiện một chút vây ở nơi này thời khô cùng tay cầm thủy tinh pháp trượng xà nữ. Nơi này làm sao giống như là một cái lăng mộ đâu. Mạc Lang Nguyên tay cầm hãm thiên kiếm, mi tâm thiên nhãn ấn ký quang mang đại tác, nhìn xung quanh hoàn cảnh bốn phía. Ai lúc, một tên thời khô bất tử sinh linh cầm trong tay một cái cuốc sắt liền xông lên, tựa hồ là người thấy Mạc Lang Nguyên trên người người sống khí tức mới có thể như vậy sao động. Nhìn thấy một màn này, Mạc Lang Nguyên lười nhác cùng thời khô này của nhau, giơ lên hãm thiên kiếm bám vào chính mình chỉ toàn sen tinh viêm, trực tiếp chính là một cái hỏa diễm trảm tướng nó cắt chém thành hai nửa. Thợ mỏ kia thây khô thân thể biến thành hai nửa ngã trên mặt đất, còn không có dây rủa mấy lần liền bị bám vào ở trên người hỏa diễm cho đốt cháy hầu như không còn. TTT tay cầm pháp trượng xà nữ phát ra loài rắn tiếng gào thét, giơ lên trong tay pháp trượng hội tụ tự thân độc, đem nó hóa thành một viên màu xanh lá độc bóng nhìn về phía Mạc Lang Nguyên. Nhìn thấy một màn này, Mạc Lang Nguyên đưa tay bắn ra một viên ngọn lửa nhỏ, cùng độc kia bóng va chạm vào nhau. Độc kia bóng tiếp xúc đến ngọn lửa, liền trong nháy mắt bị thiêu đốt, hóa thành hư không. Mạc Lang Nguyên thấy thế, thừa cơ thi triển ra quang ảnh theo chạy, hóa thành hắc bạch hai đạo quang mang phóng tới xà nữ. Xoẹt xẹt, con rắn kia nữ còn chưa kịp phản ứng, liền bị Mạc Lang Nguyên cắt chém thành một đống khối vụn tán loạn trên mặt đất. Vì bảo hộ hoàn cảnh, những cái kia tán loạn trên mặt đất khối vụn rất nhanh liền bị Mạc Lang Nguyên chỉ toàn sen tinh viêm cho đốt cháy hóa thành cho tàn. Giải quyết thợ mỏ thây khô cùng xà nữ sau, Mạc Lang Nguyên tiếp tục hướng phía trước sông. Nhưng khi hắn đi vào góc rẽ thời điểm, một đầu thân cao đạt tới ngũ mễ, tay cầm chiến phủ cự nhân lắc tay bên trong vũ khí, nhắm ngay Mạc Lang Nguyên đầu liền bổ xuống. Ân. Phát giác được nguy hiểm, Mạc Lang Nguyên nhíu mày, phi tốc giơ lên trong tay hãm tiên kiếm tiến hành đón đỡ. Ầm vang. Theo một tiếng kim loại va chạm vang lên, Mạc Lang Nguyên hãm tiên kiếm cùng đối diện cao mãnh liệt cự nhân trong tay chiến phủ đụng vào nhau lại nổi lên. Lan. Mạc Lang Nguyên cảm thụ một chút đầu này cự nhân lực lượng, phát hiện lại đã đạt tới 100 tỷ tả hưu, khe cho mày, hắn buộc phát ra lực lượng càng thêm cường đại, đem cự nhân cho đẩy ra ngoài. Ô ba bị đẩy ra cự nhân nhịn không được hướng về sau lùi lại mấy trăm mét khoảng cách, cái này mới miễn cưỡng dừng lại. Nhưng mà, hắn vừa định ngẩng đầu, Mạc Lang Nguyên đã hóa thành hắc bạch hai đạo quang mang phóng tới cự nhân, trong nháy mắt đem nó đầu cùng tứ chi toàn bộ chặt đứt. Đông ù ù. Thân thể bị chém đứt cự nhân còn chưa kịp phản ứng, thân thể trước hết một bước đứt gãy, ngã trên mặt đất không ngừng dãy rủa. Mạc Lang Nguyên không nói gì, đưa tay ném ra một viên ngọn lửa đem cự nhân thân thể tàn phế nhóm lửa, liền tiếp theo hướng phía hầm mỏ chỗ sâu đi đến. Tại khó khăn đi về phía trước một khoảng cách đằng sau, Mạc Lăng Nguyên rốt cục phát hiện hầm mỏ chạy tới cuối cùng, nguyên bản chật chội thông đạo chật hẹp đột nhiên trở nên rộng rãi, hoàn cảnh chung quanh cũng lập tức sáng tỏ thông suốt. Nhưng mà, ngay tại Mạc Lăng Nguyên bước vào mảnh này rộng lớn khu vực trong nháy mắt, ánh mắt của hắn bị cách đó không xa một cái cự đại bình đài hấp dẫn lấy. Trên bình đài này, lít nha lít nhít đứng đầy cầm trong tay trường mâu binh sĩ, bọn hắn chỉnh tề sắp hàng, tựa như một tòa không thể phá vỡ pháo đài. Mạc Lăng Nguyên tập trung nhìn vào, những trường mâu này binh số lượng vậy mà như thế nhiều, làm cho người lưu lưới. Nhưng càng làm cho hắn khiếp sợ là, tại bọn này trường mâu binh phía trước, còn có một cái vóc người dị thường cao lớn manh tướng. Cái này manh tướng người mặc áo giáp màu xanh lam, cầm trong tay một cây to lớn lang nha đồng, thân cao khoảng chừng 8 mét độ cao, tựa như một tòa di động sơn nhạc. Hắn đứng bình tĩnh ở nơi đó, tản mát ra một loại làm cho người sợ hãi khí tức. Mạc Lăng Nguyên vừa mới đi đến U Lan manh tướng trước mặt, còn chưa kịp phản ứng, cái kia U Lan manh tướng đột nhiên giống như là bị cái gì đánh thức bình thường, đột nhiên mở hai mắt ra. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một cỗ hung hãn khí tức, nhìn chằm chằm Mạc Lăng Nguyên. Ngay sau đó, U Lan manh tướng chậm rãi giơ lên trong tay lang nha đồng, cây kia vũ khí to lớn trong tay hắn lộ ra nhẹ nhõm như vậy, phảng phất không có chút nào trọng lượng. Hắn hé miệng, phát ra một tiếng đinh thai nhức óc gầm thét, đây là nước ta sư vô ảnh yên rất chỗ, ngoại nhân không được đi vào. Tiếng giống chưa rơi, U Lan manh tướng tựa như cùng một đầu phát cuồng cự thú bình thường, đột nhiên xông về trước phòng, trực tiếp hướng phía Mạc Lăng Nguyên đánh tới. Tốc độ của hắn cực nhanh, trong chớp mắt liền rút ngắn cùng Mạc Lăng Nguyên ở giữa khoảng cách. Mạc Lăng Nguyên thấy thế, trong lòng biết không cách nào trốn tránh, đành phải cắn chặt răng, giơ lên trong tay vũ khí, chuẩn bị nên đón đầu này U Lan manh tướng công kích mãnh liệt. Trong tay hắn hãm tiên kiếm lóe ra hàn quang, tản mát ra kiếm khí cường đại. Ngay tại U Lan manh tướng vọt tới Mạc Lăng Nguyên trước mặt một sát na, Mạc Lăng Nguyên không chút do dự huy động hãm tiên kiếm, đối với U Lan manh tướng lồng ngực hung hăng chặt xuống dưới. Chỉ nghe ken một tiếng vang thật lớn, hãm tiên kiếm cùng U Lan manh tướng áo giáp đụng vào nhau, vang lên một chuỗi tia lửa chói mắt. Nhưng mà, để Mạc Lăng Nguyên kinh ngạc là, một kích này mặc dù uy lực to lớn, nhưng lại khoảng chừng U Lan manh tướng trên áo giáp lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ, cũng không có đối với hắn tạo thành bất luận cái gì tính thực chất tổn thương. Phong ngự thật mạnh. Mạc Lăng Nguyên trong lòng âm thầm sợ hai tháng phục, hắn vừa rồi đối với U Lan mãnh tướng phát động một lần tấn công mạnh, vốn cho rằng có thể cho đối phương tạo thành một chút tổn thương, lại không nghĩ rằng đầu này mãnh tướng lực phòng ngự vậy mà như thế kinh người. Ngay tại Mạc Lăng Nguyên kinh ngạc thời khắc, U Lan mãnh tướng đột nhiên phát ra một tiếng nôn khan, tựa hồ là bị Mạc Lăng Nguyên công kích ảnh hưởng. Nhưng mà, cái này cũng không có để nó lùi bước, ngược lại khơi dậy lửa giận của nó. Chỉ thấy nó cấp tốc giơ lên trong tay cây kia to lớn lang nha đồng, đối với Mạc Lăng Nguyên đầu hùng hăng đập xuống. Một gậy này uy lực cực kỳ khủng bố, nhìn chí ít có nặng một tấn. Mạc Lăng Nguyên thấy thế, không dám chậm trễ chút nào, vội vàng phi thân tránh về phía sau. Động tác của hắn như tật phong giống như cấp tốc, trong chớp mắt liền cùng Lang Nha Bổng kéo ra một khoảng cách. Phanh, Lang Nha Bổng hung hăng đập xuống đất, phát ra một tiếng vang thật lớn, mặt đất trong nháy mắt bị nện ra một cái hố sâu. Mạc Lăng Nguyên nhìn trước mắt hố sâu, trong lòng không khỏi dâng lên thấy lạnh cả người. Nhưng mà, không đợi hắn buông lỏng một hơi, U Lan manh tướng đột nhiên bỗng nhiên ngẩng đầu, thân thể của nó bắt đầu tản mát ra chói mắt lôi đỉnh chi lực. Ken két nương theo lấy một trận tiếng oanh minh vang lên, U Lan manh tướng tốc độ đạt được to lớn tăng lên, như điện chớp, trong nháy mắt liền bọn tới Mạc Lăng Nguyên trước mặt. Mạc Lăng Nguyên thấy thế, trong lòng biết không ổn, hắn cầm thật chặt trong tay hãm tiên kiếm, bày ra rút kiếm tư thái, trong miệng thấp giọng giận dữ hét, "Trảm Thiên rút kiếm thuật." Vèo một tiếng, Mạc Lăng Nguyên hóa thành một đạo tàn ảnh, trong tay hãm tiên kiếm trong nháy mắt bay ra, chém về phía manh tướng thân thể. Ầm vang, lại là một tiếng vang giòn truyền đến, Mạc Lăng Nguyên công kích căn bản không có cách nào đối với đầu này manh tướng sinh ra bất cứ thương tổn gì, liền xem như vận dụng khí quyết, cũng vẹn vẹn cắt ra manh tướng trên người áo giáp mà thôi. Mạc Lăng Nguyên quay đầu nhìn lại, phát hiện công kích của mình thế mà chỉ là phá phòng ngự của hắn, cũng không có đối với manh tướng có tính thực chất tổn thương, sắc mặt lập tức trầm xuống. Tốt tốt tốt, nhìn là ngươi ra dạy thì béo, hay là lao tử khai thiên chiến kích uy lực mạnh mẽ. Mạc Lăng Nguyên đã nổi giận, đưa trong tay hãm tiên kiếm thu hồi, chuyển tay triệu hồi ra chính mình chân chính bản mệnh pháp khí, khai thiên chiến kích. Chân chính hội hợp, hiện tại mới bắt đầu. Chương 1185 đánh bại manh tướng, Pháp Thiên Quốc sư chương 1185 đánh bại manh tướng, Pháp Thiên Quốc sư Mạc Lăng Nguyên khẽ miệng nổi lên một vòng khinh thường cười lạnh, trong con ngươi của hắn hiện lên một tia hàn quang, phảng phất đối trước mắt manh tướng tràn đầy khinh thị. Chỉ gặp hắn giơ chân lên, không chút do dự hướng về phía trước phóng ra một bước, trong nháy mắt thi triển ra thần tốc thông cái này một thần kỳ kỹ năng. Trong chốc lát, Mạc Lăng Nguyên thân ảnh tựa như tia chớp xuất hiện tại mãnh tướng trước mặt, tốc độ nhanh chóng làm cho người lưu lưới. Trong tay hắn nắm chặt thanh kia to lớn khai thiên chiến kích, giơ lên cao cao, sau đó đột nhiên hướng phía mãnh tướng lồng ngực quét ngang mà đi. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, giống như kinh lôi nổ vang, đinh hai nhức óc. Một kích này uy lực kinh người, cho dù là mãnh tướng kịp thời giơ lên trong tay lang nha đồng tiến hành đón đỡ, cũng vô pháp hoàn toàn ngăn cản được khai thiên chiến kích mang đến lực trùng kích khổng lồ. Chỉ gặp manh tướng như là như diều đứt dây bình thường, bị đánh đến bay rất ra ngoài, trên không trung xẹt qua một đạo thật dài đường vòng cung, cuối cùng nặng nề mà ngã xuống ở phía xa trên mặt đất. Mạc Lăng Nguyên thấy thế, trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn. Từ khi hắn tăng lên tới cảnh giới chi tôn đến nay, đã hồi lâu không có trải qua như vậy nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu. Bây giờ, cái này đột nhiên xuất hiện bất tử sinh linh, không chỉ có được siêu cường lực phòng ngự, càng là bị hắn một cái thỏa thích thi triển thực lực cơ hội. Mạc Lăng Nguyên trong lòng thầm hạ quyết tâm, nhất định phải đem tên địch nhân này triệt để đánh bại. Ánh mắt của hắn chăm chú khóa chặt tại manh tướng trên thân, trong tay khai thiên chiến kích lóe ra hàn quang, phảng phất tại chờ đợi lần tiếp theo công kích. Nhưng mà, ngay tại Mạc Lăng Nguyên chuẩn bị tiếp tục phát động thế công thời điểm, bị đánh bay đi ra manh tướng đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ. Tiếng giống giận này như là lôi đình bạc quần, chấn động đến không khí chung quanh đều ông tác hưởng. Nương theo lấy tiếng giống giận này, mãnh tướng thân thể đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại đen kịt năng lượng ba động. Cỗ năng lượng này như là mãnh liệt ba đảo bình thường, đem Mạc Lăng Nguyên khai thiên chiến kích sinh ra to lớn trùng kích ngạnh sinh sinh tháo bỏ xuống. Không chỉ có như vậy, mãnh tướng lại còn mượn cỗ năng lượng này phản tác dụng lực, vững vàng về tới trên mặt đất, lông tóc không tổn hao gì. Có ý tứ, lại có thể ngăn cản công kích của ta mà không có bất luận cái gì thương thế, ngươi quả thực là một cái tự nhiên đồng cát. Mạc Lăng Nguyên gặp mãnh tướng lại có thể chống lại hắn khai thiên chiến kích lực lượng kinh khủng, lúc này cứ vui vẻ. Tay hắn nắm khai thiên chiến kích, một cái bước xa xông về mãnh tướng, vung đẩy binh khí trong tay cùng mãnh tướng Lang Nha Bổng tiến hành mãng phu trọng kích. Thương thương thương. Tiếng kim loại va chạm liên tiếp, Mạc Lăng Nguyên phát động điên cuồng bá thể chi lực, đưa trong tay khai thiên chiến kích đều múa ra huyễn ảnh. Đối diện mãnh tướng mặc dù phòng ngự kinh người, lực lượng kinh người, nhưng là tốc độ hơi kém, chỉ có thể giơ lên trong tay Lang Nha Bổng gian nan chống cự Mạc Lăng Nguyên đánh tung loạn vũ. Phanh, rốt cục, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn truyền đến, mãnh tướng trong tay Lang Nha Bổng bị Mạc Lăng Nguyên khai thiên chiến kích cho đánh bay ra ngoài. Bản thân hắn tức thì bị Mạc Lăng Nguyên thả ra khủng bố trùng kích cự lực cho đánh bay. Bình một tiếng trầm đục, Lam Khải mãnh tướng bị thương nặng, hung hăng đập xuống đất bò đều không đứng dậy được. Mạc Lăng Nguyên tay cầm khai thiên chiến kích chậm rãi đi tới Lam Khải mãnh tướng trước mặt, giơ lên trong tay chiến kích lưới kích chỉ hướng Lam Khải mãnh tướng mi tâm, vừa cười vừa nói, ta thật lâu không có chiến đấu như thế thoải mái qua, làm đáp lễ, ta để cho ngươi không thống khổ chút nào chết đi. Nói đi, Mạc Lăng Nguyên hai mắt một trận chuyển đổi, biến hóa thành thượng cổ trùng đồng, nó phải trùng đồng bên trong không ngừng hội tụ lực lượng hủy diệt, đem lực lượng hủy diệt phóng xuất ra, một thanh liền đem Lam Khải mãnh tướng mẫn diệt. Đánh chết Lam Khải mãnh tướng, Mạc Lăng Nguyên ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt to lớn chiến đấu trận, phía trên lít nha lít nhít sắp xếp đi ra một cái đội hình, nhìn tựa hồ là cổ đại chiến trận. Mạc Lăng Nguyên nhìn xem chiến đấu trên trận chiến trận, khóe miệng có chút câu lên, cất bước trực tiếp đi lên chiến đấu trận. Chờ hắn đi tới khu vực trung tâm sau, những này tay cầm trường mâu cùng tâm chắn các tướng sĩ đột nhiên tỉnh lại, nguyên bản ảm đạm con ngươi tản mát ra hào quang màu u lam. Chiến, chiến, chiến. Từng tiếng gầm thét vang tận mây xanh, những này vừa mới thức tỉnh các tướng sĩ, trong mắt thiêu đốt lên hừng hực chiến hỏa, phảng phất thân thể của bọn hắn đã bị chiến đấu dục vọng sở chiếm cứ. Bọn hắn cấp tốc mà có thứ tự điệu biến đổi lấy chiến trận, như là một máy tinh vi cỗ máy chiến tranh, đem Mạc Lăng Nguyên chăm chú vây quanh tại trong vòng. Mạc Lăng Nguyên lại có vẻ tỉnh táo dị thường, hắn cúi đầu không nói, dưới chân đột nhiên hiện ra một mảnh to lớn hỏa diễm luyện ngục. Đây là do chỉ toàn sen tinh viêm hình thành lực lượng kinh khủng, lửa nóng hừng hực đằng không mà lên, trong nháy mắt đem chúng quanh tất cả tướng sĩ đều thôn vệ trong đó. Hỏa diễm tàn phá bừa bãi, phát ra lốt bốt tiếng bạo liệt, nương theo lấy trận trận tiêu thảm, những cái kia nguyên bản khí thế hung hăng các tướng sĩ trong nháy mắt liền bị đốt cháy hầu như không còn. Tại trước mặt lực lượng tuyệt đối, mặc kệ là cỡ nào tinh xảo chiến thuật, đều không thể vượt qua đạo hồng câu này. Mạc Lăng Nguyên thấp giọng lẩm bẩm nói, trong âm thanh của hắn để lộ ra một loại không cách nào dung chuyển tự tin. Theo lời của hắn, mảnh kia to lớn hỏa diễm luyện ngục dần dần thu liễm, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Mạc Lăng Nguyên quay đầu, tiếp tục cất bước đi thẳng về phía trước. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa mới phóng ra một bước thời điểm, trong lúc bất chợt, nổ vang truyền đến. Nguyên bản tòa kia lơ lửng giữa không trung, chỉ có nửa cái cầu thang treo trên bầu trời cửa lớn, giờ phút này vậy mà đột nhiên nện xuống một nửa kia cầu thang, phảng phất là đang vì hắn cung cấp một cái leo lên thông đạo. Cắt, nơi này chính là tu tiên chi địa, chẳng lẽ còn sẽ có người không biết bay sao? Mạc Lăng Nguyên khỏe miệng nổi lên một vòng nụ cười tự giễu, trong lòng của hắn thầm nghĩ, bất thình lình cầu thang, đối với hắn dạng này tu tiên giả tới nói, thật sự là có chút dư thừa. Nhưng mà, khi hắn ý đồ ngự không phi hành lúc, lại kinh ngạc phát hiện chính mình vậy mà nhận lấy một cỗ cường đại trở ngại. Vô luận hắn như thế nào thôi động linh lực trong cơ thể, đều không thể đột phá nguồn lực lượng này trói buộc, căn bản là không cách nào phi hành. Cấm bay. Nhìn thấy một màn này, Mạc Lăng Nguyên lông mày không khỏi nhíu một cái, vừa mới đang cùng mãnh tướng thời điểm chiến đấu, rõ ràng có thể bay làm được a. Chẳng lẽ khối kia đến rơi xuống cầu thang phát động pháp trận gì, dẫn đến pháp trận khởi động, để hắn khó mà phi hành. Mạc Lăng Nguyên suy tư một lát, liền cất bước hướng phía cầu thang đi đến, một bước một cái dấu chân đi lên. Rất nhanh, hắn liền đi tới trước đại môn, đem nó đẩy ra. Ồ, theo một đạo tiếng vang trầm nặng truyền đến, cửa lớn chậm rãi hướng về hai bên đẩy ra. Mạc Lăng Nguyên các loại cửa lớn triệt để rộng mở, khói bụi trầm tĩnh sau, lúc này mới đi vào. Hắn mới vừa vào đi, liền phát hiện trong này là một mảnh rộng lớn sân bãi, mà trên sân bãi còn thành kính lễ bái một đám người thành kính pho tượng. Mà những pho tượng này chỗ lễ bái phương hướng chính là cái kia lơ lửng ở trên không to lớn bảo tọa, mà trên bảo tọa còn ngồi một cái đầu mang khô lâu đầu dê mặt nạ, mặc trên người màu lam trăm vũ phục người. Nơi sản sinh bốn phía trên bức tượng thì là khắc họa vô số liên quan tới mảnh văn minh này lịch sử phát triển. Mạc Lăng Nguyên ngắm nhìn bốn phía hàng rào, quan sát chung quanh văn minh bí sử. Mảnh văn minh này phát triển lịch trình tràn đầy sắc thái truyền kỳ, nó ban sơ là nô lệ chế độ, sau đó diễn biến thành giai cấp chế độ, cuối cùng tiến nhập hòa bình chế độ. Nhưng mà, làm cho người tiếc hận là, mảnh này lịch sử vừa mới phát triển đến một nửa, những văn minh này liền bị một trận đột nhiên xuất hiện thiên tai triệt để phá hủy. Mạc Lăng Nguyên đứng tại trong mảnh phế tích này, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ phức tạp cảm xúc. Hắn vốn cho là chính mình là tới đón thụ truyền thừa, nhưng thời khắc này tràng cảnh lại làm cho hắn cảm giác chính mình càng giống là một cái nhà khảo cổ học, ngay tại thăm dò mảnh này thất lạc văn minh di tích. Mạc Lăng Nguyên ngắm nhìn bốn phía, nhìn xem mảnh này hoang vu cảnh tượng, khóe miệng có chút có quắc một chút. Hắn không biết mình là có nên hay không tiếp tục tiến lên, bởi vì hắn có một loại dự cảm, nếu như tiếp tục đi tới đích, hắn khả năng cũng sẽ không gặp được đế tuấn truyền thừa, ngược lại sẽ trực tiếp xâm nhập một tòa cổ lão mộ thất. Đang lúc Mạc Lăng Nguyên do dự lúc, trong lúc bất chợt, cái kia lơ lửng ở trên không trên vương tọa, cái kia người đầu dê khô lâu trong hai con ngươi tản ra hào quang màu xanh lam. bất thình lình biến hóa để Mạc Lăng Nguyên trong lòng giật mình, ánh mắt của hắn lập tức bị hấp dẫn. Là ai, dám can đảm xâm nhập ta Pháp Thiên Quốc sư lãnh địa? Một cái trầm thấp mà thanh âm uy nghiêm từ trên vương tọa truyền đến, phản phất toàn bộ không gian đều đang vì đó run rẩy. Ngồi ở phía trên người đầu dê, cũng chính là Pháp Thiên Quốc sư, chậm rãi từ trên vương tọa đứng lên, hắn thân ảnh cao lớn kia tại ánh sáng màu lam chiếu rọi lộ ra càng phát ra quỷ dị cùng thần bí. Pháp Thiên Quốc sư cúi đầu nhìn xuống phía dưới Mạc Lăng Nguyên, hắn chỗ trống kia trong hốc mắt tựa hồ để lộ ra một cỗ lạnh nhạt cùng ý. Chương 1186 Chiến Pháp Thiên Quốc sư, chương 1186 Chiến Pháp Thiên Quốc sư. Pháp Thiên Quốc sư cúi đầu nhìn xuống phía dưới Mạc Lăng Nguyên, đưa tay triệu hồi ra một thanh dùng bách thú xương luyện chế mà thành pháp trượng, tay trái hội tụ một viên hình tròn sắt thép thuẫn. Hắn hạ người nhảy lên từ trên vương tọa nhảy xuống, rơi vào rộng lớn sân bãi. Theo Pháp Thiên Quốc sư thức tỉnh, những cái kia thành kính triều bái người triều bái tùy theo tỉnh lại, trên người pho tượng tầng ngoài xuất hiện lít nha lít nhít vết rách, hiện lộ ra bọn hắn lúc đầu hình dạng, quay đầu nhìn về hướng Mạc Lăng Nguyên kẻ xâm nhập này. Người triều bái bọn họ thần sắc nghiêm túc, hai tay chậm rãi nâng lên, sau đó thập tự giao nhau cùng một chỗ, làm ra một bộ chúc mừng tư thái. Môi của bọn hắn có chút mấp máy, thấp giọng niệm tụng lấy cổ lão mà thần chú thần bí. Trong lúc bất chợt, trên bầu trời truyền đến một trận trầm muộn tiếng oanh minh, phản phất toàn bộ thế giới cũng vì đó chấn động. Vô số đạo màu u lam chùm sáng từ trên trời giáng xuống, như là như lưu tinh xẹt qua chân trời, cuối cùng ở giữa không trung hội tụ thành từng cái cầm trong tay trường kiếm bóng đen hư ảnh. Những bóng đen này khuôn mặt mơ hồ, toàn thân tản ra khí tức làm người sợ hãi, ánh mắt của bọn nó lạnh nhạt mà bất thiện, chăm chú địa tỏa định lấy Mạc Lăng Nguyên. Pháp Thiên Quốc sư đứng tại đám người phía trước nhất, trong tay của hắn giơ cao lên một cây giữ tận khô lâu quyền trượng. Chỉ gặp hắn đông nhiên đem quyền trượng chỉ hướng Mạc Lăng Nguyên, trong miệng phát ra một tiếng giống giận trầm thấp, bên trên, giết kẻ xâm nhập này. Theo Pháp Thiên Quốc sư mệnh lệnh, những cái kia lơ lửng tại người thành kính đỉnh đầu bóng đen lập tức như hổ đói vồ mồi giống như xông về Mạc Lăng Nguyên. Tốc độ của bọn nó cực nhanh, trong chớp mắt liền đã vọt tới Mạc Lăng Nguyên trước mặt. Mạc Lăng Nguyên thấy thế, không dám chậm trễ chút nào, hắn cấp tốc giơ lên trong tay khai thiên chiến kích, đối với đối diện vọt tới bóng đen hung hăng quét ngang mà đi. Chỉ nghe một tiếng thanh thúy tiếng vang lên, nhưng mà làm cho người kinh ngạc chính là, Mạc Lăng Nguyên một kích này vậy mà giống như là đánh vào một mảnh hư vô trên đám mây bình thường, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì thực thể cảm giác. Mạc Lăng Nguyên trong lòng giật mình, hắn vội vàng vũ động tránh ra thiên chiến kích, muốn đem những bóng đen này xua tan. Trải qua một phen khổ chiến, hắn rốt cục miễn cưỡng đem những bóng đen này đánh tan. Nhưng mà, càng khiến người ta không tưởng tượng được sự tình phát sinh. Ngay tại Mạc Lăng Nguyên coi là đã thoát khỏi những bóng đen này thời điểm, những cái kia bị đánh tan bóng đen vậy mà giống như là có sinh mệnh, cấp tốc một lần nữa tổ hợp đứng lên, cũng lần nữa giơ trường kiếm lên, như là một đám điên cuồng ác ma, khí thế hung hăng xông về Mạc Lăng Nguyên. Cái gì? Nhìn thấy một màn này, Mạc Lăng Nguyên dọa đến vội vàng giơ lên trong tay khai thiên chiến kích đón đỡ. Nhưng mà, bóng đen kia vũ khí trong tay thế mà trực tiếp xuyên qua khai thiên chiến kích, chạm tại Mạc Lăng Nguyên trên thân. Một kiếm này chém xuống, Mạc Lăng Nguyên thân thể trực tiếp bị xuyên thấu đi qua, cũng không có nhận bất kỳ tổn thương. Ngay tại Mạc Lăng Nguyên coi là những bóng đen này không có lực công kích thời điểm, tinh thần thức hải lại chuyển tới một trận chấn động. Đột nhiên xuất hiện căng đau để Mạc Lăng Nguyên thân thể một cái lảo đảo, kém chút mới ngã xuống đất. Đáng giận, lại là tinh thần công kích. Vội vàng không kịp chuẩn bị công kích một chút, Mạc Lăng Nguyên đầu có chút mê muội, bất quá chậm một hồi liền không có chuyện gì. Dù sao, linh hồn của hắn đẳng cấp thế nhưng là đi tới thông thấu cảnh giới, không phải cái gì tinh thần công kích liền có thể đem linh hồn của mình trọng thương. Cậu vật, thế mà chơi một bộ này đúng không? Mạc Lăng Nguyên từ dưới đất đứng lên, sắc mặt âm trầm ngắm nhìn bốn phía không sai biệt lắm đạt tới 100 cái bóng đen, sắc mặt băng lãnh phảng phất giống như một đầu nhắm người mà phệ manh thú. Bá hồn quyết. Mạc Lăng Nguyên trong miệng đột nhiên bộc phát ra một tiếng gầm nhẹ, thanh âm giống như tiếng sét đánh tại trong vùng không gian này nổ vang. Theo hắn la lên, một cỗ cường đại hồn lực như mãnh liệt ba đảo giống như từ trong cơ thể hắn phun ra ngoài. Cỗ này hồn lực cấp tốc hội tụ tại hắn quanh thân, tạo thành một tầng màu u lam hồn lực hộ thuẫn. Ngay sau đó, Mạc Lăng Nguyên hai tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Chỉ gặp cái kia hồn lực hộ thuẫn bên trên đột nhiên nổi lên từng đạo hào quang màu xanh lam, những ánh sáng này như là linh động như rắn du tẩu tại hộ thuẫn phía trên, cuối cùng hội tụ thành hơn 10 thanh màu u lam thí hồn kiếm. Những này thí hồn kiếm lơ lửng tại Mạc Lăng Nguyên trung quanh thân thể, thân kiếm lóe ra hào quang, mỗi một chiếc đều tản ra cường đại linh hồn chi lực, phản phất là tới từ địa ngục sứ giả, làm cho người không rét mà run. Hiu 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 theo Mạc Lăng Nguyên ra lệnh một tiếng, những này thí hồn kiếm như là mũi tên rời cung bình thường bắn ra, trực tiếp xông về phía những cái kia đang chuẩn bị phát động tổng tiến công bóng đen. Trong chốc lát, trên trận vang lên một trận chói hai kiếm minh thanh âm, phản phất là tử thần tại thu hoạch sinh mệnh chương nhạc. Thí hồn kiếm những nơi đi qua, các bóng đen căn bản là không có cách ngăn cản, thân thể của bọn chúng tại tiếp xúc đến thí hồn kiếm trong nháy mắt liền bị vỡ ra đến, hóa thành một đoàn xương mù màu đen tiêu tán trên không trung. Xoẹt xẹt. Một thanh thí hồn kiếm tựa như tia chớp nhanh như tên bắn mà vừa qua, trong nháy mắt đem hai đầu bóng đen chém thành hai đoạn. Bóng đen thân thể tại bị chém giết trong nháy mắt phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, tiếng thét này để cho người ta rùng mình. Mà theo bóng đen tiêu tán, những cái kia nguyên bản bị bóng đen khống chế thành kính các tín đồ cũng nhao nhao tỉnh lại. Nhưng mà, thân thể của bọn hắn lại tại bóng đen tiêu tán đồng thời bắt đầu cắt sỏi hóa, phản phất tính mạng của bọn hắn cũng theo bóng đen biến mất mà cùng nhau bị đứt đoạn. Trên trận thảm trạng để cho người ta không đành lòng nhìn thẳng, những tín đồ kia bọn họ tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, quanh quẩn tại bên trong vùng không gian này. Bất quá, trận này tàn sát cũng không có tiếp tục quá lâu, bởi vì trên trận bóng đen số lượng cũng không nhiều, chỉ là 100 vị tín đồ, cũng chính là 100 đầu bóng đen. Đối với Mạc Lăng Nguyên tới nói, những bóng đen này bất quá là dưới tay hắn sâu kiến thôi. Linh hồn của hắn đẳng cấp đã đạt đến thông thấu cảnh giới hậu kỳ, có thể thi triển ra 32 chuôi thí hồn kiếm. Đối mặt nhỏ yếu như vậy địch nhân, Mạc Lăng Nguyên thậm chí không cần tốn hao quá nhiều thời gian cùng tinh lực. Giết chóc những bóng đen này với hắn mà nói, đơn giản chính là dễ như trở bàn tay. Không đến một giây đồng hồ thời gian, trên trận bóng đen liền đã bị toàn bộ tiêu diệt, chỉ để lại một kiện trống rông áo bào đen, chứng minh bọn chúng đã từng tồn tại. Pháp Thiên Quốc sư một mặt không dám tin ngắm nhìn bốn phía, tức giận hô: "Không có khả năng, điều đó không có khả năng, đây chính là ta tiêu tốn rất nhiều tâm huyết sáng tạo ra diện hồn pháp sư, sao có thể như vậy tùy tiện liền bị tàn sát hầu như không còn? Ngươi bị ta tâm huyết, ta muốn ngươi đền mạng." Pháp Thiên Quốc sư phát ra trận trận gầm thét, chuyển động trong tay quyền trượng, hội tụ xuất từ thân linh lực, sau đó đem pháp trượng cắm trên mặt đất. Oeng, pháp trượng vừa xuống đất, mặt đất liền sinh ra vô số thủy tinh thể gai nhọn, trực tiếp hướng phía Mạc Lăng Nguyên lan tràn mà đi. Mạc Lăng Nguyên thấy thế, muốn thả người nhảy lên bay lên không trung, nhưng lại phát hiện mật thất này thế mà bị thiết trí cấm bay pháp trận, căn bản là không có cách phi hành, liền ngay cả lực lượng không gian đều không thể vận dụng. Khá lắm, nơi này thật đúng là đủ tà môn. Hắn mặt mũi tràn đầy khiếp sợ thấp giọng nhỉ non một câu, quay người thi triển ra quang ảnh theo chạy, tự thân hóa thành hắc bạch hai đạo quang ảnh tránh thoát Pháp Thiên Quốc sư công kích. Ngay sau đó, Mạc Lăng Nguyên xoay người, thi triển ra diện tiên chém, công kích Pháp Thiên Quốc sư. Phát giác được hai bên trái phải năng lượng chém, Pháp Thiên Quốc sư nắm lên quyền trượng thi triển ra bước nhảy không gian, một cái lắc mình xuất hiện tại Mạc Lăng Nguyên ánh sáng thân thể sau lưng, huy động quyền trượng đối với ánh sáng thân thể chính là một gậy. Phanh, bị trúng mục tiêu ánh sáng thân thể thân ảnh mất thăng bằng, trực tiếp trở về đến bóng đen thể nội. Sau đó, Mạc Lăng Nguyên thân ảnh hiện hiện, sắc mặt trắng bệch bưng bít lấy bộ ngực của mình, chuyện gì xảy ra, không phải là không thể được vận dụng lực lượng không gian sao? Hắn nhìn xem có thể vận dụng bước nhảy không gian Pháp Thiên Quốc sư, trong lòng tràn đầy không hiểu. Pháp Thiên Quốc sư cười lạnh liên tục, giơ lên trong tay quyền trượng chuyển động đứng lên, trung quanh trong nháy mắt hiện hiện tám cái cỡ nhỏ gió lốc vòi rồng, trực tiếp hướng phía Mạc Lăng Nguyên công tới. Âm Dương ấn. Mạc Lăng Nguyên đưa tay mở ra lòng bàn tay, nó lòng bàn tay hiện hiện âm dương thái cực đồ, phi tốc hướng phía Pháp Thiên Quốc sư đánh tới. Ân. Pháp Thiên Quốc sư thấy thế, giơ lên trong tay quyền trượng điều khiển tứ chu bắt đoàn gió lốc vòi rồng sát nhập cùng một chỗ, cùng Mạc Lăng Nguyên thi triển âm dương ấn triển khai kịch liệt đụng nhau. Phanh, gió lốc vòi rồng cùng âm dương ấn tượng đụng sau, liền phát sinh kịch liệt nổ lớn, nó sinh ra cường đại sóng xung kích thổi đến Mạc Lăng Nguyên quần áo trên người đôm đốp rung động. Đối diện, Pháp Thiên Quốc sư giơ tay lên bên trong tâm chắn, đem sóng xung kích cho ngăn cản xuống tới. Ngay sau đó, Pháp Thiên Quốc sư giơ lên quyền trượng, đem linh lực dung nhập vào quyền trượng bên trong, đối với Mạc Lăng Nguyên chính là một cái quét ngang. Giống, giống. Pháp Thiên Quốc sư một kích này quét ngang, trực tiếp phóng xuất ra ba đầu khô lâu hư ảnh, dương nhanh múa đuốt phóng tới Mạc Lăng Nguyên. Diệt tiên chém. Mạc Lăng Nguyên thấy thế, giơ lên trong tay khai thiên chiến kích thi triển ra diệt tiên chém, chém ra một đạo màu trắng quang trảm, đem tam đại khô lâu hư ảnh cho tiêu diệt. Chương 1187 đánh giết Pháp Thiên Quốc sư, lô đen chương 1187 đánh giết Pháp Thiên Quốc sư, lô đen ha 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 ha. Nương theo lấy một trận tiếng cười âm trầm, Pháp Thiên Quốc sư trên mặt lộ ra một vòng nụ cười gằn. Hắn cầm thật chặt trong tay quyền trượng, không chút do dự thi triển ra bước nhảy không gian pháp thuật, thân hình tựa như tia chớp trong nháy mắt về tới trên vương tọa. Chỉ gặp hắn vững vàng ngồi tại trên vương tọa, đem trong tay quyền trượng chuẩn xác không sai lầm đâm vào một cái đặc chế trong lỗ khảm. Theo quyền trượng cắm vào, một cỗ cường đại năng lượng từ trong lỗ khảm phun ra ngoài, cùng quyền trượng sinh ra cộng minh. Ta chi tử dân bọn họ, giết chóc bắt đầu. Pháp Thiên Quốc sư thanh âm tại trong toàn bộ không gian quen quẩn, mang theo một loại không cách nào kháng cự uy nghiêm. Lời còn chưa dứt, cắm ở trong lỗ khảm quyền trượng đỉnh chóp đầu lâu hai tròng mắt trống rỗng đột nhiên sáng lên ánh sáng màu lam chói mắt. Tia sáng này tựa như tia chớp, trong nháy mắt xuyên thấu toàn bộ không gian, tạo thành một đạo màn ánh sáng lớn. Trong màn sáng, vô số đạo vong hồn đang thống khổ tiếng gào thét bên trong được phóng thích đi ra. Bọn chúng dương nhanh múa đuốt, diện mục dữ tợn, giống như là con sói đói trực tiếp phóng tới Mạc Lăng Nguyên. Đối mặt cái này lít nha lít nhít vong linh quái vật, Mạc Lăng Nguyên không hề sợ hãi. Hắn tỉnh táo quan sát đến đám vong linh động tĩnh, sau đó không chút do dự đốt lên chỉ toàn sen tinh viêm. Ngọn lửa này như là trong vũ trụ tinh thần bình thường, tản ra nóng bỏng nhiệt độ cùng hào quang chói sáng. Ngay sau đó, Mạc Lăng Nguyên thi triển ra tuyệt kỹ của hắn, phá diệt thần sen. Chỉ gặp hắn sau lưng, 10 viên to lớn diệt thế thần sen như là động thiên bình thường xoay quanh ở giữa không trung, tản mát ra khí tức làm người sợ hãi. Khi những vong linh kia tới gần đến khoảng cách nhất định lúc, Mạc Lăng Nguyên trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Hắn khẽ quát một tiếng, sau lưng phá diệt thần sen như là một đám hung mãnh lực ứng, bằng tốc độ kinh người bắn ra, thẳng tắp phóng tới cái kia lít nha lít nhít vong linh. Trong chốc lát, quang mang bắn ra bốn phía, tiếng nổ mạnh liên tiếp. Phá diệt thần sen những nơi đi qua, những vong linh kia quái vật như là giấy bình thường bị tùy tiện xé rách, hóa thành cho tàn. Phanh phanh phanh. Dây đặc tiếng nổ mạnh liên tục không ngừng, Mạc Lăng Nguyên sau lưng phá diệt thần sen mỗi bay ra ngoài một đóa, liền sẽ một lần nữa ngưng tụ ra mới phá diệt thần sen, phảng phất lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Cái gì? Ta chi tử dân, thế mà không cách nào cùng giá hỏa này chống lại. Pháp Thiên Quốc sư cúi đầu nhìn xem không ngừng bị tàn sát vong linh, trên mặt tràn đầy vẻ âm trầm. Đang tiến hành không sai biệt lắm một giờ đối banh sau, Pháp Thiên Quốc sư phát hiện quyển trượng nội bộ năng lượng đã nhanh phải dùng hết. Nhìn thấy một màn này, Pháp Thiên Quốc sư trong nháy mắt khẩn trương lên, vội vàng đem quyển trượng từ trong danh xuất ra, đem nó ta trong tay. Sau đó, hắn thả người nhảy lên nhảy xuống vương tọa, đi vào sân bãi sông về Mạc Lăng Nguyên, cùng hắn triển khai chém giết gần người. Mạc Lăng Nguyên thấy thế, lông mày không khỏi nhíu một cái. Một cái pháp sư thế mà còn xông về phía trước chơi chiến sĩ, ngươi đặt cái này nào đâu? Hắn mặc dù trong lòng nghi ngờ, nhưng là tính cảnh giác hay là rất cao, đối với pháp sư đột nhiên bắt đầu chơi cuồng chiến sĩ, chỉ có thể nói là không có Lam mới có thể làm như vậy. Mạc Lăng Nguyên vung vẩy khai thiên chiến kích, cùng Pháp Thiên Quốc sư quyền trượng đụng vào nhau cùng một chỗ. Phình một tiếng, Pháp Thiên Quốc sư bị Mạc Lăng Nguyên lực lượng kinh khủng chấn động phải bay rất ra ngoài mấy ngàn mét xa, thẳng đến đụng vào hàng rào mới dừng lại. Đụng vào hàng rào, Pháp Thiên Quốc sư phát ra kêu đau một tiếng, cả người trực tiếp quỳ một gối xuống trên mặt đất, hiển nhiên là cực kỳ thống khổ. Đáng giận, sâu kiến này tại sao có thể có cường đại như vậy lực lượng? Pháp Thiên Quốc sư từ chết bắt đầu liền biến thành bất tử sinh linh, sống tạm gần 400,000 kỷ nguyên, lại ngay cả một cái xâm lấn tới đây sâu kiến đều đánh không lại. Nếu để cho người khác biết, đoán chừng sẽ bị chê cười chết đi. Một thời đại chính là 100,000 kỷ nguyên, một kỷ nguyên tương đương 1000 thế kỷ, một thế kỷ tương đương 1000 thế, một thế 100,000 năm. Mạc Lăng Nguyên mắt thấy Pháp Thiên Quốc sư bị chính mình đánh lui ra ngoài, mừng thầm trong lòng, không chút do dự bắt đầu ấp ủ lên phong ma cựu kích cái này nhất tuyệt kỹ. Chỉ gặp hắn hít sâu một hơi, thân thể có chút không lời, trong nháy mắt như mũi tên rời cung bạo trùng mà ra, trong chớp mắt liền tới đến Pháp Thiên Quốc sư trước mặt. Mạc Lăng Nguyên giơ lên cao cao khai thiên chiến kích, mũi kích lóe ra hàn quang, trực chỉ hướng Pháp Thiên Quốc sư mặt. Một kích này uy lực kinh người, phản phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều vỡ ra đến. Pháp Thiên Quốc sư thấy thế, sắc mặt đại biến, tâm hắn biết một kích này lợi hại, không dám chậm trễ chút nào. Chỉ gặp hắn cấp tốc từ dưới đất bò dậy, hai tay nắm chặt tấm chắn hình tròn, ra sức nâng quá đỉnh đầu, muốn ngăn trở Mạc Lăng Nguyên một kích chí mạng này. Bang một tiếng vang thật lớn, Mạc Lăng Nguyên khai thiên chiến kích hung hăng bổ vào Pháp Thiên Quốc sư hộ thủ trên tấm chắn. Một kích này giống như lôi đình bạc quân, nó sinh ra to lớn khí lãng như là kinh đảo hải lãng bình thường, nhấc lên một đạo to lớn sóng gió. Mạc Lăng Nguyên quần áo bị cỗ này khí lưu cường đại thổi đến bay phất phới, phảng phất muốn bị xé nước bình thường. Ai da! Pháp Thiên Quốc sư mặc dù thành công dùng tâm chắn ngăn trở Mạc Lăng Nguyên công kích, nhưng này lực lượng kinh khủng hay là xuyên thấu qua tâm chắn chuyển tới trên người hắn. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào hình dung đau nhức kịch liệt đánh tới, phảng phất xương cốt toàn thân đều muốn bị làm vỡ nát. Nhưng mà Pháp Thiên Quốc sư cũng không có bị một kích này đánh ngã. Hắn cố nén đau nhức kịch liệt, giơ lên trong tay quyền trượng, đối với Mạc Lăng Nguyên lồng ngực đống nhiên đâm đi qua. Một nhát này tốc độ cực nhanh, giống như thiểm điện xẹt qua bầu trời đêm, mang theo vô tận uy thế, muốn nhờ vào đó bức lui Mạc Lăng Nguyên. Mạc Lăng Nguyên gặp Pháp Thiên Quốc sư tại trọng thương như thế phía dưới lại còn có dư lực phản kích, trong lòng cũng là giật mình. Hắn không dám đón đỡ một nhát này, vội vàng hướng ngã sau lui mấy bước, đồng thời cấp tốc chuyển tay, sử xuất chính mình một cái khác tuyệt kỹ, Diệt Tiên Chém. Pháp Thiên Quốc sư nhìn xem bay tới quan trạm, đành phải vung vẩy quyền trượng, phóng xuất ra Tam Đại Khô Lâu hư ảnh phóng tới quan trạm. Phanh, theo một tiếng vang thật lớn truyền đến, Mạc Lăng Nguyên xuyên qua khói đen, trực tiếp đi tới Pháp Thiên Quốc sư trước mặt. Phong ma, cửu kích. Mạc Lăng Nguyên bày ra công kích tư thái, trong tay khai thiên chiến kích tản mát ra huyết hồng quang mang, đối với Pháp Thiên Quốc sư mặt liền chém đi qua. Pháp Thiên Quốc sư thấy thế, vội vàng giơ lên quyền trượng chống cự công kích. Phanh phanh phanh. Đi vào Pháp Thiên Quốc sư trước mặt sau, Mạc Lăng Nguyên lâm vào phong ma trạng thái, phong ma cửu kích phảng phất giống như tàn ảnh bị hắn điên cuồng điệp ra uy lực. Ách a. Tố hoa. À, Pháp Thiên Quốc sư bị Mạc Lăng Nguyên đánh tung loạn vũ đánh cho tiếng kêu rên liên hồi, nắm chặt quyền trượng hai tay xương cốt cũng bị nó kinh khủng cự lực cho chấn vỡ, liền ngay cả cầm quyền trượng đều là một kỳ tích cùng hy vọng xa vời. Phong ma, thứ chín kích. Mạc Lăng Nguyên miệng lấy hơi, vung vẩy quang mang đại tác khai thiên chiến kích, đối với Pháp Thiên Quốc sư trong tay quyền trượng chính là một kích cuối cùng. Phanh, theo một tiếng vang thật lớn truyền đến, Pháp Thiên Quốc sư người này bị Mạc Lăng Nguyên cái này phong ma thứ chín kích đánh bay đi ra ngoài, tại trên hàng rào xẹt qua một đạo đường cong, trực tiếp đâm vào trên mặt đất. Ách a, làm sao có thể? Pháp Thiên Quốc sư ngã trên mặt đất, toàn thân xương cốt đã vỡ vụn, nhưng là hắn hay là gian nan bỏ sát, muốn cầm tới rơi xuống tại cách đó không xa khô lâu quyền trượng. Đáng tiếc, hắn mắt thấy liền muốn cầm tới quyền trượng thời khắc, trong cơ thể mình vong linh nguyên hạch đã vỡ vụn, hắn hai mắt u quang cũng theo đó ảm đạm. Pháp Thiên Quốc sư, chết! Mạc Lăng Nguyên tay cầm khai thiên chiến kích, chậm rãi đi tới Pháp Thiên Quốc sư trước mặt, cúi đầu nhìn về phía chịu đựng công kích mình mà không có hư hao quyền trượng, khắp khuôn mặt là tìm tòi nghiên cứu chi ý hắn cúi người, đem quyền trượng cầm lên. Đúng lúc này, nguyên bản bị Mạc Lăng Nguyên đặt ở trong ngực Hà Đồ Lạc Thư lần nữa bay ra, cùng quyền trượng sinh ra hô ứng. Bá, khô lâu quyền trượng phát ra một đạo hào quang màu đu lam, tự hành thoát ly Mạc Lăng Nguyên lơ lửng giữa không trung. Nó chậm rãi xoay quanh, dần dần hóa thành năng lượng tạo thành một cái lỗ đen thật lớn vòng xoáy. Nghĩ không ra, trôi này quyền trượng là thông hướng chạm tiếp theo chìa khóa. Nhìn thấy một màn này, Mạc Lăng Nguyên nhỏ giọng nỉ non một câu, mở ra bộ pháp trực tiếp hướng phía rộng mở lỗ đen đi đến, trong tay còn cầm khai thiên chiến kích. Không biết lỗ đen một mặt khác sẽ có như thế nào mạo hiểm đang đợi chính mình. Mạc Lăng Nguyên nghĩ đến đây, cũng có chút hưng phấn. Chương 1188 chống trời đế tuấn pho tượng, thây khô kiếm sĩ. Chương 1188 chống trời đế tuấn pho tượng, thây khô kiếm sĩ. Mạc Lăng Nguyên bước vào lỗ đen sau, cũng không có cảm thụ qua xuyên thẳng qua cảm giác, cứ như vậy trực tiếp xuất hiện tại một cái khác lỗ đen bên ngoài. Hắn mới từ khô lâu quyền trượng chế tạo trong lỗ đen đi ra, trực tiếp xuất hiện tại trong một cái sơn động. Nơi này là Mạc Lăng Nguyên trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là cất bước đi ra ngoài. Hắn mới vừa ra tới, liền thấy cách đó không xa một tòa huyền không thành bảo, khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ, ta đây là lại xuyên qua. Mạc Lăng Nguyên lắc lư mấy lần đầu, từ trong sơn động đi tới, xoay trái liền thấy một tòa dùng đơn giản tấm ván gỗ chế tác thành cầu đối. Mà đối diện là một cái trống trải sân bãi, nơi đó còn nằm thợ mỏ thây khô cùng xà nữ còn có hai đầu trước đây không lâu trải qua làm khải manh tướng. Trừ cái đó ra, còn có dòng dã 10 đầu thân thể tráng kiện chiến phủ cự nhân. Mạc Lăng Nguyên thấy thế, thân ảnh lóe lên trực tiếp vận dụng thần tốc thông thoáng hiện đến cầu độc một đối diện, đi tới trống trải khu vực. Hắn vừa mới tới, tự thân tán phát người sống khí tức trực tiếp kinh động đến nằm trên đất thây khô, xà nữ, chiến phủ cự nhân cùng Lam Khải manh tướng. Muốn thức tỉnh. Mạc Lăng Nguyên trong thanh âm tràn đầy trêu tức cùng kinh thường, hắn cặp kia thâm thúy đôi mắt nhìn chằm chằm những này bất tử sinh linh, khóe miệng giơ lên một vòng nụ cười tàn nhẫn. Chỉ gặp hắn chậm rãi nâng tay phải lên, trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một đóa ngũ thải ban lan hoa sen. Đóa hoa sen này cũng không phải là vật bình thường, cánh hoa của nó lóe ra ánh sao yếu ớt, phản phất tận chứa vô tận huyền bí. Đây chính là Mạc Lăng Nguyên tự sáng tạo thần thông, phá diệt thần sen. Mạc Lăng Nguyên khóe miệng dáng tươi cười càng dữ tợn, hắn khẽ đọc chú ngữ, phá diệt thần sen như là được trao cho sinh mệnh bình thường, chậm rãi bay lên, trực tiếp hướng phía bất tử sinh linh nội bộ bay đi. Trong chốc lát, chói mắt quang mang đột nhiên bộc phát, ngay sau đó chính là một tiếng vang kinh thiên động địa. Oeng! Toàn bộ tràng diện đều bị sóng xung kích cường liệt rung động, khói bụi tràn ngập, sóng nhiệt cuộn cuộn. Đợi sương mù tan đi, trên trận cảnh tượng làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối, trừ cái kia 10 đầu chiến phủ khổng lồ cự nhân cùng tên kia thân mang áo giáp màu xanh lam mãnh tướng bên ngoài, mặt khác tất cả bất tử sinh linh đều đã hôi phi yên diệt, ngay cả một tia cặn bã đều không thừa. Mạc Lăng Nguyên mặt không thay đổi nhìn xem một màn này, tựa hồ đối với kết quả như vậy sớm đã tính trước. Hắn cầm thật chặt trong tay khai thiên chiến kích, toàn thân tản mát ra một cỗ cường đại khí tức. Phong ma chiến kích. Mạc Lăng Nguyên hét lớn một tiếng, như là một đầu hung mãnh cự thú, mang theo thế lôi đỉnh và quân, đột nhiên phóng tới tên kia vừa mới ý đồ bỏ dậy làm khải mãnh tướng. Phanh phanh phanh. Khai thiên chiến kích vẽ ra trên không trung từng đạo lăng lệ đường vòng cung, mỗi một lần vung chặt đều ẩn chứa lực lượng vô tận, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều vỡ ra đến. Liên tục 9 lần mãnh kích, Mạc Lăng Nguyên đem phong ma chiến kích toàn bộ uy lực đều không giữ lại chút nào phóng xuất ra, lực lượng kinh khủng này như là một cỗ cuồng bạo dòng lũ, trong nháy mắt đem Lam Khải mãnh tướng bao phủ. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Lam Khải mãnh tướng thân thể như là bị tạc đạn đánh trúng bình thường, trong nháy mắt vỡ ra, hóa thành vô số mảnh vỡ tứ tán bay ra. Mạc Lăng Nguyên công kích như vậy tấn mãnh mà chí mạng, căn bản không cho Lam Khải mãnh tướng bất luận cái gì hoàn thủ cơ hội. Giải quyết hết cái này tương đối khó quấn đối thủ sau, Mạc Lăng Nguyên bỗng nhiên quay đầu, mắt sáng như đuốc nhìn về phía cái kia vừa mới từ dưới đất bò dậy chiến phủ cự nhân. Kỳ hỉ, sau đó sẽ đến lượt ngươi. Mạc Lăng Nguyên lộ ra một vòng cười lạnh, thân ảnh lóe lên trực tiếp xuất hiện tại chiến phủ cự nhân sau lưng, đưa tay lòng bàn tay bộc phát âm dương ấn, bay vụt ra một đạo to lớn âm dương thái cực đồ đem 10 đầu chiến phủ cự nhân cho mẫn diệt sạch sẽ. Vốn nên là dị thường gian nan biển người chiến đấu, lại bị Mạc Lăng Nguyên ba cái pháp thuật thần thông liền cho tiêu diệt, có thể nói là không cần tốn nhiều sức. Giải quyết những sinh linh này, nên đi đối diện pháo đài nhìn một chút. Mạc Lăng Nguyên quay đầu, nhìn về hướng cách đó không xa lơ lửng giữa không trung pháo đài. Hắn đi đến cầu gãy biên giới, cúi đầu nhìn về phía dưới đám mây, tự lẩm bẩm, thật cường đại hấp lực, xem ra là khó mà bay qua. Mạc Lăng Nguyên hai mắt nhắm lại, nhấc chân hướng về phía trước một bước, sử dụng thần tốc thông, hưu một chút liền đi tới pháo đài đối diện. Cầu gãy biên giới chỗ xoắn ốc cơ quan, thế nào không theo sáo lộ ra bài a, dùng ta ạ. Cơ quan này có điểm giống là trên thuyền mái chèo, chỉ cần chuyển động, liền có thể phát động cơ quan, đem đối diện cầu nối kéo dài tới. Bất quá Mạc Lăng Nguyên đều có thần đủ thông cái này một bụt một dạng thân thể thần thông, tự nhiên không cần sử dụng cơ quan này, trừ phi là cùng bên kia một dạng sử dụng cấm bay pháp trận hạn chế. Mạc Lăng Nguyên một đường bay về phía trước, rất nhanh liền đi tới pháo đài trước đại môn. Hắn vươn tay đối với pháo đài cửa lớn có chút dùng sức đẩy, liền đem cửa lớn mở rộng một cái khe. Mạc Lăng Nguyên thuận cái khe này tiến vào bên trong, mà đập vào mi mắt chính là một mảnh quảng trường, trong đó còn đứng vững vàng một cái pho tượng này chính là chim thú bùn khỉ thân đế tuấn pho tượng, chính bày ra chèo chống bầu trời tư thái. Trung quanh hắn còn cung kính quỳ lạy lấy 4 vị khô lâu kiếm sĩ. Bốn vị này khô lâu kiếm sĩ đem vũ khí của mình cắm vào trong lòng đất, tự thân thì là hiện ra quỳ một chân trên đất tư thái, tựa hồ là muốn cho đế tuấn dâng lên trung thành. Mạc Lăng Nguyên ngay tại quan sát chung quanh kiến trúc, trong lúc bất chợt bị một cái quang mang lóe lên một cái con mắt. Ân. Hắn khẽ ồ lên một tiếng, quay đầu nhìn về hướng mặt khác một cái lối nhỏ, mà tiểu đạo cuối cùng còn có một cái chiếu lấp lánh ngọc bài. Nhìn thấy ngọc bài, Mạc Lăng Nguyên thân ảnh lóe lên, trực tiếp vận dụng thần tốc thông thoáng hiện đến ngọc bài trước mặt, đem nó cầm trong tay. Tiểu đạo phòng ngự cơ quan. Lấy được ngọc bài, Mạc Lăng Nguyên lần nữa sử dụng thần tốc thông thoáng hiện đến vừa mới chỗ mình đứng. Tiểu đạo phòng ngự cơ quan lần nữa rơi vào trầm mặc. Mạc Lăng Nguyên cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy khối ngọc bài kia, phản phất nó là cái gì hiếm thấy chân bảo bình thường. Hắn cẩn thận chu đáo lấy ngọc bài, phía trên khắc lấy một chút đường vân thần bí cùng đồ án, để cho người ta không khỏi nghĩ muốn tìm tòi hư thực. Một lát sau, Mạc Lăng Nguyên tựa hồ đối với khối ngọc bài này đã mất đi hứng thú, tiện tay đưa nó ôm vào trong lòng, sau đó cất bước vượt qua cầu thang, hướng phía dưới quảng trường đi đến. Giữa quảng trường đứng sừng sững lấy một tôn to lớn chống trời đế tuấn pho tượng, cao tới mấy chục trượng, khí thế bằng bạc. Mạc Lăng Nguyên đi đến pho tượng trước, ngẩng đầu lên, tò mò đánh giá tòa này to lớn tác phẩm nghệ thuật. Đế tuấn khuôn mặt trang nghiêm túc mục, trong tay nắm lấy một thanh cự kiếm, phản phất tại thủ hộ lấy mảnh đất này. Mạc Lăng Nguyên ánh mắt chậm rãi rời xuống, đột nhiên, hắn chú ý tới đế tuấn pho tượng dưới chân đài cao có một cái lõm, hình dạng vậy mà cùng ngọc trong tay của hắn bài giống nhau như lúc. Trong lòng của hắn khẽ động, vội vàng từ trong ngực móc ra ngọc bài, so sánh một chút, quả nhiên hoàn toàn ăn khớp. Nguyên lai đây là cơ quan chìa khóa a. Mạc Lăng Nguyên bừng tỉnh đại ngộ, trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ. Hắn vốn cho là đây chỉ là một khối phổ thông ngọc bài, không nghĩ tới lại còn có dạng này công dụng. Nhưng mà, khi hắn đem ngọc bài một lần nữa thả lại trong ngực lúc, nhưng trong lòng có chút thất vọng. Hắn nguyên bản còn chờ mong đây là một kiện chân quý vật sưu tập, không nghĩ tới chỉ là một cái mở ra cơ quan chìa khóa. Mạc Lăng Nguyên lắc đầu bất đắc dĩ, sau đó cúi người, đem ngọc bài cẩn thận từng ly từng tí khảm vào trong lỗ khảm. Ngay tại ngọc bài hoàn toàn khảm vào trong nháy mắt, toàn bộ pháo đài đột nhiên phát ra một trận tiếng vang ầm ầm, phảng phất đất rung núi chuyển bình thường. Mạc Lang Nguyên bị bất thình lình chấn động giật nảy mình, hắn kinh ngạc nhìn xem xung quanh, phát hiện pháo đài vách tường cùng mặt đất cũng bắt đầu run lẩy bẩy. Mà ở xung quanh hắn, nguyên bản an tĩnh đứng yên bốn vị người mặc áo giáp khô lâu kiếm sĩ, giờ phút này bọn chúng lôi thủng trong hốc mắt vậy mà lóe ra một đạo hào quang màu xanh lục, lộ ra dị thường quỷ dị. Bọn chúng chậm rãi từ dưới đất đứng lên, đem cắm ở mặt đất vũ khí rút ra, nhắm ngay Mạc Lang Nguyên đầu liền chặt tới. Nghe được âm bạo, Mạc Lang Nguyên bỗng nhiên túi người, chuyển tay chính là một cái gió lốc đá đem một tên khô lâu kiếm sĩ đá bay ra ngoài, quay đầu nhìn về hướng mặt khác ba đầu khô lâu kiếm sĩ. Khá lắm, các ngươi cũng là bất tử sinh linh a. Mạc Lang Nguyên giật mình nói. Chương 1189 báo cắt thông đạo, cùng xa con giết. Chương 1189 báo cắt thông đạo, cùng xa con giết. Mạc Lang Nguyên thu tay lại bên trong khai thiên chiến kích, chuyển tay móc ra hãm tiên kiếm, thân ảnh lóe lên trực tiếp xuất hiện tại một tên khô lâu kiếm sĩ sau lưng, đối với phía sau lưng của nó liền chém đi qua. Ầm vang. Theo một tiếng kim loại va chạm cùng hỏa hoa lấp lóe, Mạc Lang Nguyên hãm tiên kiếm công kích tại khô lâu kiếm sĩ phía sau, cũng không có đối với nó tạo thành bất kỳ tổn thương. Phong ngự thật mạnh. Nhìn thấy một màn này, Mạc Lang Nguyên trong lòng âm thầm lẩm bẩm một câu, quay đầu liền gặp được một đầu khác khô lâu kiếm sĩ đã chém đi qua. Dưới tình thế cấp bách, Mạc Lang Nguyên đành phải sử dụng thần tốc thông né tránh khô lâu kiếm sĩ công kích, cũng huy động hãm tiên kiếm thi triển ra diệt tiên chém, chém ra một đạo kiếm khí màu trắng, đem vậy không có xuất thủ khô lâu kiếm sĩ cho đánh bay ra ngoài. Làm xong đây hết thảy, Mạc Lang Nguyên đem ánh mắt nhìn về hướng vừa mới chính mình đầu tiên động thủ khô lâu kiếm sĩ, một cái bước xa xông lên trước, giơ tay lên khoác lên trên ngực của nó mặt, thấp giọng giận dữ hét, "Âm Dương Ấn!" Phanh, khô lâu kiếm sĩ còn không có kịp phản ứng, liền bị Mạc Lang Nguyên cận thân Âm Dương Ấn cho hoành đến trên mái vòm, đầu tức thì bị nện vào mái vòm bên trong không nổ ra được. Bao cắt chém. Một tên khô lâu kiếm sĩ nổi giận gầm lên một tiếng, thế mà mở miệng nói chuyện, đồng thời huy động trường kiếm trong tay chém ra một đạo báo cắt kiếm khí, trực tiếp công hướng Mạc Lang Nguyên. Mạc Lang Nguyên thấy thế, vũ động trong tay hãm tiên kiếm ném ra một đạo kiếm khí màu trắng, đem khô lâu kiếm sĩ báo cắt chém cho triệt tiêu đi, sau đó hai mắt hóa thành tượng cổ trùng đồng, ngưng tụ trong mắt phải lực lượng hủy diệt, đối với cái kia xuất thủ khô lâu kiếm sĩ chính là chừng một cái. Đúng một chút, khô lâu kia kiếm sĩ thân ảnh hóa thành hạt, từ thế giới này bên trong xóa đi. Giải quyết hết một tên khô lâu kiếm sĩ, Mạc Lang Nguyên quay đầu nhìn về hướng hai con khác khô lâu kiếm sĩ, một cái bị chính mình một cước đạp bay, một cái bị chính mình diệt tiên chém bay ra ngoài. Hiện tại hai đầu khô lâu kiếm sĩ vừa mới đứng lên. A, thật sự là có rất nhỏ yếu đây này. Mạc Lang Nguyên mỉm cười, nương tựa theo hùng hậu kinh nghiệm chiến đấu cùng chiến thuật, đem nguyên bản đoàn kết nhất trí khô lâu kiếm sĩ cho đánh tan, cũng dần dần đánh tan. Hiện tại bọn chúng đã không cách nào đối với Mạc Lang Nguyên tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Mạc Lang Nguyên quay đầu chừng một cái, sử dụng mắt phải lực lượng hủy diệt mẫn diệt cái kia bị chính mình diệt tiên chạm kích bên trong khô lâu kiếm sĩ. Hắn lần nữa quay đầu, sử dụng trùng đồng thuật tù thiên tòa địa, đem xông tới khô lâu kiếm sĩ cho giam cầm ngay tại chỗ khó mà động đậy. Ai ra ra, quá yếu. Mạc Lang Nguyên khẽ lắc đầu, chậm rãi đi tới khô lâu kiếm sĩ trước mặt, giơ lên trong tay hãm tiên kiếm, sử xuất thi thần kiếm quyết chặn thần, đem khô lâu kiếm sĩ cho đánh giết. Không tới một phút thời gian, bốn đầu tu vi đạt tới cảnh giới chí tôn khô lâu kiếm sĩ cứ như vậy bị Mạc Lang Nguyên giải quyết hết. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về hướng tại mái vòm rẽ rùa khô lâu kiếm sĩ, cười lạnh một tiếng, sử dụng khai thiên kiếp quang đem nó tiến hành siêu độ. Bốn đầu khô lâu kiếm sĩ tại Mạc Lang Nguyên thực lực cường đại trước mặt không chịu nổi một kích, trong nháy mắt bị giải quyết hết. Nhưng mà, ngay tại Mạc Lang Nguyên đứng vững trong nháy mắt, dưới chân hắn quảng trường đột nhiên phát ra một trận rung động dữ dội, phảng phất toàn bộ mặt đất đều muốn sụp đổ bình thường. Nương theo lấy nổ thật to âm thanh, quảng trường mặt đất cấp tốc sụp đổ, tạo thành một cái cự đại hố sâu. Nhưng làm cho người kinh ngạc chính là, tại mảnh này trong hỗn loạn, chỉ có trung tâm quảng trường pho tượng bình yên vô sự, phảng phất nó là trong mảnh phế tích này duy nhất trụ cột. Ngay sau đó, càng thần kỳ sự tình phát sinh. Chỉ gặp tòa kia trung ương pho tượng bắt đầu chậm rãi chuyển động đứng lên, nó cái bệ cùng mặt đất ma sát phát ra kéo kẹt thanh âm. Theo pho tượng chuyển động, nguyên bản đứt gãy bộ phận dần dần ghép lại cùng một chỗ, cuối cùng cùng cách đó không xa còn sót lại hành lang hoàn mỹ nối liền với nhau. Mạc Lang Nguyên mắt thấy một màn này, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ hiếu kỳ. Hắn đem trong tay vũ khí thu hồi đan điền, sau đó cất bước hướng phía hành lang nội bộ đi đến. Hành lang này cũng không tính dài, ước chừng chỉ có không đến 1000 mét khoảng cách. Mạc Lang Nguyên bộ pháp vững vàng, rất nhanh liền đi đến đoạn đường này, đi tới hành lang cuối cùng. Ở trước mặt hắn, đứng sừng sững lấy một cánh cửa to lớn, cánh cửa này kiến tạo quy mô làm cho người sợ hãi thán phục. Cửa hai bên trái phải đều có một đầu to lớn đại địa chi long pho tượng, bọn chúng sinh động như thật, phản phất tùy thời đều có thể sống lại bình thường. Mạc Lang Nguyên vừa thấy được cái này hai đầu pho tượng, trong lòng lập tức dâng lên một cỗ cảnh giác. Hắn không chút do dự đưa tay, liên tục phát ra hai phát âm dương ấn, trực tiếp đánh vào hai con kia đại địa chi long trên pho tượng. Chỉ nghe hai tiếng nổ mạnh, hai con kia đại địa chi long pho tượng tại âm dương ấn cường đại uy lực bên dưới trong nháy mắt vỡ ra, hóa thành vô số mảnh vỡ rơi lả tả trên đất. Không đợi cái này hai đầu pho tượng có cơ hội khôi phục, bọn chúng liền đã bị Mạc Lang Nguyên triệt để phá hủy. Giải quyết hết hai cái này tiềm ẩn uy hiếp, Mạc Lang Nguyên không chút do dự, trực tiếp đi thẳng về phía trước, đưa tay đẩy ra cái kia phiến cánh cửa to lớn. Hoa, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, cái kia phiến cửa lớn đóng chặt giống như là bị một cỗ cường đại lực lượng đột nhiên đẩy ra bình thường, phát ra tiếng cọ sát chói tai. Ngay sau đó, một cỗ cùng bạo cắt đuổi như là một đầu hung mãnh cự thú, dương nhanh múa vút hướng Mạc Lang Nguyên bổ nhào tới. Đối mặt bất thình lình tập kích, Mạc Lang Nguyên khẽ chau mày, nhưng hắn cũng không có mảy may thất kinh. Chỉ gặp hắn cấp tốc vận chuyển linh lực trong cơ thể, trong nháy mắt trước người tạo thành một đạo kiên cố bình chướng, đem cái kia cuồng bạo cắt đuổi phong bạo nạnh sinh sinh ngăn tại bên ngoài. bao cát thông đạo sao? Thoạt nhìn vẫn là rất khó giải quyết đó a. Mạc Lang Nguyên nhìn chăm chú trước mắt tàn phá bừa bãi cát bụi, thấp giọng nỉ nó nói. Thanh âm của hắn mặc dù không lớn, nhưng lại để lộ ra một loại trầm ổn cùng tự tin. Làm sơ quan sát sau, Mạc Lang Nguyên dứt khoát cất bước, trực tiếp hướng phía cát bụi kia tràn ngập thông đạo đi đến. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa mới bước vào bao cát thông đạo trong nháy mắt, mặt đất đột nhiên run rẩy kịch liệt, phảng phất toàn bộ thế giới đều tại thời khắc này bị rung chuyển. Bất thình lình động đất, nó cường độ vậy mà so cấp 18 còn phải mạnh hơn gấp 10 lần. Mạc Lang Nguyên thân thể cũng tại trong rung động dữ dội này có chút đứng không vững, nhưng hắn cấp tốc ổn định thân hình, cảm thụ được luồng sức mạnh mạnh mẽ này. Lông mày của hắn lần nữa chăm chú nhăn lại, trong lòng âm thầm suy nghĩ, địa chấn này uy lực to lớn như thế, tuyệt không phải phổ thông địa chấn có khả năng tạo thành. Đang lúc hắn suy nghĩ thời khắc, hắn chố mi tâm thiên nhãn ấn ký đột nhiên tản mát ra một đạo hào quang màu vàng, phảng phất là cảm nhận được một loại nào đó uy hiếp. Mạc Lang Nguyên cúi đầu nhìn lại, chỉ gặp cái kia báo cắt thông đạo dưới chân trong bãi cát, lại có một đầu dài đến 300 trượng giết khổng lồ ngay tại chậm rãi bò sát. Con giết này thân thể khổng lồ, mỗi một tiết đều giống như núi nhỏ, toàn thân bao trùm lấy một tầng cứng rắn giáp xác, lóe ra hàn quang. Thì ra là thế, kịch này liệt động đất, lại là đầu này giết khổng lồ dở trò quỷ. Mạc Lang Nguyên bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời cũng đối con giết này thực lực có rõ ràng hơn nhận biết. Cùng xa con giết, đây chính là ngươi con quái vật này danh tự đi. Mạc Lang Nguyên nhìn trước mắt giết khổng lồ, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Cùng xa con giết, làm sao chỉ có một đầu? Mạc Lang Nguyên mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn qua trên mặt đất cái kia đang không ngừng khuấy động mặt đất, dẫn phát kịch liệt động đất giết khổng lồ, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Phải biết, cùng xa con giết thế nhưng là một loại quần cư sinh vật, hơn nữa còn là thái cổ di chủng, cực kỳ hiếm thấy. Dưới tình huống bình thường, bọn chúng đều là thành quần kết đội ẩn hiện, số lượng đông đảo, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Nhưng mà, giờ khắc này ở trước mắt hắn tàn phá bừa bãi cùng xa con giết lại chỉ có một cái này thật sự là quá khác thường. Chẳng lẽ nó là bị cưỡng ép kéo vào truyền thừa này chi địa sao? Mạc Lang Nguyên âm thầm suy nghĩ nói, hay là nói nó vẫn ở nơi này sinh tồn, chỉ là ta trước đó không có phát hiện mà thôi. Hắn nhìn chăm chú cái kia dưới đất không ngừng leo lên cùng xa con giết, chỉ thấy nó thân thể khổng lồ, dài đến hơn 300 trượng, tựa như một tòa di động sơn nhạc. Từ nó phát ra khí tức phán đoán, cái này cùng xa con giết thực lực tuyệt đối không thể khinh thường, chí ít cũng có huyền tôn cảnh giới. Mạc Lang Nguyên không khỏi hít sâu một hơi, đối mặt tồn tại cường đại như thế, trong lòng của hắn không khỏi dâng lên một tia sợ hãi. Nhưng hắn rất nhanh liền trấn định lại, dù sao hắn cũng là thân kinh bách chiến người, sẽ không dễ dàng bị sợ hãi đánh ngã. Chương 1190 thò đầu ra liền dây, đánh giết cùng sang nô công. Chương 1190 thò đầu ra liền dây, đánh giết cùng sang nô công. Mạc Lang Nguyên mở ra chân, trực tiếp bước vào đến bao cắt trong thông đạo. Ngay tại lật qua lật lại đất cắt cùng sang nô công cảm nhận được trên mặt đất truyền đến động tĩnh, lúc này phá cắt mà ra, trực tiếp hướng phía Mạc Lang Nguyên xông tới. Muốn chết? Gặp cùng sang nô công lại dám trực tiếp xuất hiện, Mạc Lang Nguyên cũng không quen lấy nó, tay phải bỗng nhiên nắm chặt, đối với vọt tới cùng sang nô công đầu chính là một quyền. Phanh, theo một tiếng vang thật lớn truyền đến, cùng sang nô công chính diện chịu Mạc Lang Nguyên một quyền, tiêu thảm bay rất ra ngoài, một lần nữa nện ở trên đất cắt mặt không ngừng dãy rủa. Mạc Lang Nguyên gặp cùng sang nô công thụ thương ngã xuống đất, không nói hai lời một cái bước xa liền xông vào đất cát, muốn đem đầu này cùng sang nô công cho đánh giết, tránh cho đêm dài lắm mộng. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa mới bước vào báo cắt thông đạo sau, cái kia cùng sang nô công thế mà tỉnh lại, đâm đầu thẳng vào đến trong lòng đất biến mất không thấy. Nhìn thấy một màn này, Mạc Lang Nguyên trong nháy mắt cảnh giác lên, đưa tay triệu hồi ra hãm tiên kiếm để phòng bốn phía. Đông ủ, dưới chân của hắn không ngừng truyền đến kịch liệt lắc lư. Rất hiển nhiên đầu này cùng sang nô công cũng không có bị Mạc Lang Nguyên nắm đấm trọng thương, nó vừa mới cử động rõ ràng là cố ý, vì chính là dẫn Mạc Lang Nguyên tiến vào nó chuyên môn lĩnh vực. Phúc. Mạc Lang Nguyên vừa định muốn cất bước, trước mặt đất cắt trong nháy mắt sụp đổ, xuất hiện một cái cự đại đồng hồ cát. Gặp tình hình này, Mạc Lang Nguyên thả người nhảy lên bay lên bầu trời, cúi đầu nhìn xuống phía dưới động tĩnh. Dưới mặt đất, cùng sang nô công tầm mắt mặt đã mất đi Mạc Lang Nguyên tung tích, không hiểu từ dưới nền đất nhô ra cái đầu quan sát. Nha à, cái này cùng sang nô công ngược lại là có chút khôn mặt ta. Vậy mà có thể nghĩ đến dựa vào mặt đất chấn động đến xác định vị trí của ta. Mạc Lang Nguyên khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một vòng cười lạnh, trong lòng âm thầm suy nghĩ nói. Đúng lúc này, cùng sang nô công đột nhiên từ trong đống cắt ló đầu ra đến, mở ra miệng to như chậu máu, lộ ra bén nhọn răng nanh, phát ra một trận thanh âm tê tê, phản phất là đang gây hấn với Mạc Lang Nguyên. Mạc Lang Nguyên thấy thế, hừ lạnh một tiếng, trong tay hãm tiên kiếm đột nhiên vung lên, chói mắt kiếm quang tựa như tia chớp bắn ra, thẳng tắp hướng phía cùng sang nô công chém tới. Đạo kiếm quang này ẩn chứa sát ý vô tận, những nơi đi qua, hư không đều phản phất bị xé nứt ra, phát ra trận trận tiếng bạo liệt. Nhưng mà, làm cho người không tưởng tượng được là, cùng sang nô công vậy mà tại thời khắc mấu chốt mở ra miệng to như chậu máu, phun ra một đạo màu nâu đen trùng sáng, cùng Mạc Lang Nguyên diệt tiên kiếm khí chạm hung hăng đụng vào nhau. Trong chốc lát, hai cố cường đại lực lượng đụng vào nhau, phát ra tiếng vang kinh thiên động địa, toàn bộ không gian đều tựa hồ vì đó run dậy. Màu nâu đen trùng sáng cùng kiếm quang rằng co không xong, dù ai cũng không cách nào chiến thắng đối phương. Cuối cùng, theo một tiếng thanh thúy tiếng vang, hai đạo công kích đồng thời tiêu tán, hóa thành vô số đạo gợn sóng năng lượng, hướng bốn phía khuếch tán ra đến. Cùng sang nô công hiển nhiên đối với mình có thể ngăn cản được Mạc Lang Nguyên công kích cảm thấy 10 phần đắc ý, nó lần nữa hé miệng, phát ra một trận chói hai tiếng gầm gừ, sau đó cấp tốc chui xuống dưới đất, kích thích một mảnh quần cuộn cát bụi, trong chớp mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hừ, chẳng lẽ coi là trốn vào trong đất cát liền an toàn? Mạc Lang Nguyên thấy thế, khoe miệng cười lạnh càng sâu, chỗ mi tâm của hắn, thiên nhãn ấn ký đột nhiên tản mát ra chói mắt hào quang màu vàng. Mạc Lang Nguyên có chút túi đầu, đưa ánh mắt về phía dưới bao cát thông đạo. Mượn nhờ thiên nhãn thông thấu thị công năng, hắn dễ dàng xem thấu thật dày tầng cát, đem dấu ở lòng đất cùng sang Ngô Công thấy rất rõ ràng. Mạc Lăng Nguyên hít sâu một hơi, tay phải của hắn chậm rãi nắm chặt hãm tiên kiếm chuôi kiếm, cánh tay có chút dùng sức, đem thân kiếm từ trong vỏ kiếm từ từ rút ra. Theo thân kiếm dần dần lộ ra, một cỗ cường đại khí tức bắt đầu ở Mạc Lăng Nguyên trên thân phun trào, phản phất cả người hắn đều cùng thanh kiếm này hòa làm một thể. Cặp mắt của hắn nhìn chăm chú phía trước, xuyên thấu qua thiên nhãn thông năng lực, đem cùng sang Ngô Công mọi cử động thu hết vào mắt. Cái này to lớn cùng sang Ngô Công dưới đất xuyên thẳng qua, mỗi một lần di động đều gây nên mặt đất chấn động cùng xa Trần Phi Dương. Mạc Lăng Nguyên trong lòng tràn đầy tự tin, hắn biết chỉ cần cùng sang Ngô Công dám lộ đầu ra, trong tay hắn hãm tiên kiếm liền sẽ tựa như tia chớp cấp tốc chém xuống, đem nó chém giết. Quả nhiên, dưới đất tiềm hành một khoảng cách sau, cùng sang Ngô Công rốt cục kìm nén không được, nó dùng hết lực lượng toàn thân xông phá tầng cát, đột nhiên nhảy ra mặt đất. Nó mở ra miệng to như chậu máu kia, lộ ra răng nanh sắc bén, trong miệng còn tích góp một cỗ cường đại năng lượng, hiển nhiên là chuẩn bị cho Mạc Lăng Nguyên một kích chí mạng. Tới. Mạc Lăng Nguyên thấp giọng hô, trong âm thanh của hắn để lộ ra vẻ hưng phấn cùng chờ mong. Ngay tại cùng sang Ngô Công thò đầu ra trong nháy mắt, Mạc Lăng Nguyên không chút do dự rút ra hãm thiên kiếm, đồng thời thi triển ra tuyệt kỹ của hắn, Trảm Thiên rút kiếm thuật. Theo động tác của hắn, chói mắt kiếm quang đột nhiên thoáng hiện, đạo kiếm quang này như là vạch phá bầu trời đêm tiềm điện, mang theo không có gì sánh kịp vì thế, thẳng tắp chém về phía dưới cùng sang Ngô Công. Trảm Thiên rút kiếm thuật. Mạc Lăng Nguyên tiếng giống giận dữ nương theo lấy kiếm quang cùng nhau truyền ra, thanh âm này giống như tiếng sét đánh, rung động toàn bộ không gian. Nhưng mà, ngay tại Mạc Lăng Nguyên kiếm khí vừa mới chém ra một sát na, cùng sang Ngô Công cũng phát động công kích. Trong miệng nó màu nâu đen trùm sáng giống như một đạo tia chớp màu đen, bằng tốc độ kinh người bắn về phía Mạc Lăng Nguyên. Hưu, hai đạo lực lượng cường đại trên không trung giao hội, phát ra một tiếng vang kinh thiên động địa. Kiếm khí cùng trùm sáng đụng vào nhau, kích thích vô số cát bụi cùng hỏa hoa, toàn bộ tràng diện giống như ngày tận thế tới bình thường. Song phương công kích chạm vào nhau, Mạc Lăng Nguyên Trảm Thiên rút kiếm thuật kiếm khí vô cùng sắc bén, trực tiếp cắt ra cùng sang Ngô Công từ trong miệng bắn ra trùm sáng. Trùm sáng bị cắt ra, hướng phía hai bên thông đạo hàng rào đánh tới, sinh ra kịch liệt nổ lớn. Giang có không tới 10 giây cùng sang Ngô Công thấy mình công kích không thể đối với Mạc Lăng Nguyên tạo thành tổn thương, còn ngược lại bị Mạc Lăng Nguyên kiếm khí đẩy ra, cũng trực chỉ đầu của mình. Nhìn thấy một màn này, cùng sang Ngô Công lập tức ngừng trùm sáng chuyển vận, nhắm lại giác hút bay đầu liền muốn đào tẩu. Đáng tiếc, Mạc Lăng Nguyên chém ra Trảm Thiên rút kiếm thuật kiếm khí thực sự quá nhanh, cùng sang Ngô Công vừa chạy trốn 1 giây liền đuổi theo. Xoẹt xẹt. Cùng sang Ngô Công đầu đã tiến vào đất cát, chỉ lộ ra phía sau gần nửa đoạn cái đuôi, nhưng vẫn là bị Mạc Lăng Nguyên kiếm khí chặt đứt. Trong lúc nhất thời, màu đỏ tím máu tươi phun ra, nhỏ xuống tại cái này rực rỡ màu vàng bao cắt trong thông đạo lộ ra đặc biệt dễ thấy. Giống, đã mất đi 1/10 thân thể cùng sang Ngô Công phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, mặt đất bao cắt thông đạo mặt ngoài cắt sỏi điên cuồng run run, tựa hồ là muốn kích thích dị thường bao cắt mới bằng lòng ngừng. Gặp thụ thương cùng sang Ngô Công không còn thò đầu ra, Mạc Lăng Nguyên cũng không muốn đem thời gian lãng phí ở con rết này trên thân, chỉ có thể tiêu hao thêm chút khí lực. Mạc Lăng Nguyên hai mắt nhắm lại, thúc giục thể nội chí tôn thần huyết, thấp giọng giận dữ hét, "Thần cốt bí thuật, động tiên phá không." Động tiên phá không, động hư hoàn chỉnh bí thuật, uy lực cùng động hư một dạng, vỡ ra một khe hở không gian công kích đối diện địch nhân, bất quá phạm vi càng lớn, còn có thể đối với mở vết nứt không gian thi triển ra pháp thuật thần thông. Hắn đưa tay vung lên, xuất hiện trước mặt một đạo to lớn vết nứt không gian, cũng tiếp tục gầm nhẹ nói, "Thần cốt bí thuật, hư vô chi nhận." Xoạt 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 xoạt. Theo Mạc Lăng Nguyên tiếp tục thi triển thần cốt bí thuật, vô số đạo không thấy được hư không chi nhận bay vụt tiến vào trong vết nứt không gian, trực chỉ trong đất cắt cùng sang Ngô Công. Giống, bao cắt thông đạo lòng đất, cùng sang Ngô Công còn chưa kịp làm ra đảo vòng chuẩn bị, liền bị trước mặt đột nhiên xuất hiện trong vết nứt hư không bay vụt đi ra hư vô chi nhận cắt chém thành mấy đoạn, chết tại chỗ. Bao cắt thông đạo, theo cùng sang Ngô Công chết, màu đỏ tím máu tươi không ngừng từ dưới nền đất tràn ra, trong nháy mắt nhuộm đỏ mảnh này thông đạo. Nhìn xem khuyết đại thành màu đỏ tím thông đạo, Mạc Lăng Nguyên đấy mắt hiện lên một tia ghét bỏ, lúc này hướng phía cuối thông đạo cái kia lên xuống bình đài bay đi. Nhìn thấy bay thẳng đi qua cùng sang Ngô Công vong hồn, đại ca, ngươi đi qua liền đi qua thôi, vì sao muốn giết tiểu đệ ta ạ? Chương 1191 liệt địa tướng quân, phá vũ thần thương. Chương 1191 liệt địa tướng quân, phá vũ thần thương. Mạc Lăng Nguyên như là một viên sao băng giống như cấp tốc đáp xuống, sau đó như là như lông vũ nhẹ nhàng chậm rãi rơi vào lên xuống trên bình đài. Động tác của hắn ưu nhã mà trôi chảy, phản phất trên thế giới này không có cái gì có thể ngăn cản cước bộ của hắn. Sau khi đứng vững, Mạc Lăng Nguyên cũng không có lập tức rời đi, mà là quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh cơ quan. Đó là một cái đơn giản mà cổ lão trang bị, do một cây tráng kiện tay hãm cùng một chút phức tạp chụp bánh răng thành. Mạc Lăng Nguyên hít sâu một hơi, sau đó không chút do dự đem tay hãm hướng xuống kéo một phát. Trong chốc lát, một trận trầm muộn đông long long tiếng vang lên, phản phất toàn bộ thế giới dưới đất đều bị thanh âm này rung động. Theo tay hãm kéo xuống, lên xuống trong bình đài truyền đến xiềng xích lôi kéo tiếng vang, thanh âm kia tại trống trải trong hầm mỏ quanh quẩn, để cho người ta không khỏi lòng sinh kính sợ. Mạc Lăng Nguyên vững vàng đứng tại lên xuống trên bình đài, cảm thụ được bình đài hạ xuống. Trong lòng của hắn yên lặng đếm lấy hạ xuống chiều sâu, mỗi lần hàng 1 mét, tim của hắn đập liền sẽ tăng tốc 1 phần. Rốt cục, ngay sau đó hàng không sai biệt lắm 1000 mét thời điểm, lên xuống bình đài rốt cục chậm rãi ngừng lại. Mạc Lăng Nguyên tập trung nhìn vào, trước mắt vẫn như cũng là một cái hầm mỏ bộ dáng thông đạo, hắc ám mà sâu thẳm, phản phất không có cuối cùng. Hắn không khỏi tự lẩm bẩm, sẽ không thật sự là cổ mộ đi. Nhưng mà, lòng hiếu kỳ chiến thắng sợ hãi, Mạc Lăng Nguyên cất bước đi ra lên xuống bình đài, trực tiếp hướng phía thông đạo chỗ sâu đi đến. Cước bộ của hắn kiên định mà hữu lực, mỗi một bước đều ở trong hắc ám phát ra rất nhỏ tiếng vọng. Tại đi không sai biệt lắm hơn 1000 mét lộ trình sau, trước mắt hoàn cảnh đột nhiên sáng tỏ thông suốt. Mạc Lăng Nguyên kinh ngạc phát hiện, chính mình vậy mà đi tới một cái cự đại không gian dưới đất, bốn phía vách tường lóe ra hào quang nhỏ yếu, phản phất là một loại nào đó năng lượng thần bí đang lưu động. Mạc Lăng Nguyên đứng tại tòa lớn luyện võ tràng trước, trong lòng dâng lên một cỗ lòng kính sợ. Tòa này luyện võ tràng quy mô hùng vĩ, khí thế bằng bạc, để cho người ta không khỏi cảm thán nó người kiến tạo hùng tâm trang trí. Luyện võ tràng biên giới, một tôn cao tới bách trượng tướng quân pho tượng sừng sững sừng sững, phản phất tại thủ hộ lấy mảnh đất này. Tướng quân pho tượng sinh động như thật, mỗi một chi tiết nhỏ đều điêu khắc đến cực kỳ đẹp đẽ, cho thấy tướng quân uy vũ anh tư. Nhưng mà, càng làm cho người ta kinh ngạc chính là, tại tướng quân phía dưới pho tượng, vậy mà đứng đấy một cái cùng pho tượng giống nhau như đúc tướng quân. Hắn người khoác xích hồng sắc áo giáp, tựa như hỏa diễm bình thường chói lóa mắt. Trong tay nắm lấy một thanh cao tới 2 mét cự kiếm, thân kiếm lóe ra hàn quang, phản phất có thể chặt đứt hết thảy. Vắt trên lưng lấy một cây cung, dây cung căng cứng, tựa như lúc nào cũng có thể bắn ra một mũi tên chí mạng. Từ người tướng quân này trên thân phát ra khí tức, có thể cảm nhận được tu vi của hắn đã đạt đến tạo hóa thần tôn cảnh giới, thậm chí khả năng cao hơn. Thực lực như vậy, tuyệt đối là sâu không lường được. Hương Hương, người thí luyện, nghĩ không ra ngươi lại có thể đánh bại Pháp Thiên Quốc sư, bất quá chỉ bằng ngươi cảnh giới chi tôn tiểu bối, cũng chỉ có thể chết tại ta liệt địa tướng quân trong tay. Dưới pho tượng liệt địa tướng quân chậm rãi ngẩng đầu, mũ giáp trong hốc mắt hào quang màu đỏ thắm như ngọn lửa thiêu đốt, để lộ ra sự cường đại của hắn cùng uy nghiêm. Thanh âm của hắn trầm thấp mà hùng hồn, ở trên luyện võ tràng quanh quẩn, phản phất toàn bộ không gian đều đang vì đó run rẩy. Nói xong, liệt địa tướng quân chậm rãi giơ tay lên, đem cắm trên mặt đất liệt địa bản kiếm đi ra. Liệt địa kiếm vừa ra khỏi vỏ, lập tức phát ra một trận ông ông kiếm minh, thân kiếm không khí chung quanh đều bị khuấy động đến bắt đầu vặn mèo. Liệt địa tướng quân cầm trong tay liệt địa kiếm, mũi kiếm trực chỉ Mạc Lăng Nguyên, một cỗ cường đại kiếm khí như mãnh liệt ba đảo giống như hướng Mạc Lăng Nguyên quét sạch mà đi. Đối mặt liệt địa tướng quân như vậy khiêu khích, Mạc Lăng Nguyên lửa giận trong lòng trong nháy mắt bị nhen lửa. Hắn nắm thật chặt hãm tiên kiếm, gân xanh trên cánh tay bạo khởi, cho thấy nội tâm của hắn phẫn nộ. Xem ra không đánh không được a. Mạc Lăng Nguyên gầm thét một tiếng, giơ lên hãm tiên kiếm, bày ra chiến đấu thức mở đầu. Khí thế của hắn cũng tại thời khắc này bạo phát đi ra, cùng liệt địa tướng quân kiếm khí đụng vào nhau, khơi dậy một mảnh kịch liệt năng lượng ba động. Liệt địa bổ. Liệt địa tướng quân đưa trong tay liệt địa kiếm cắm trên mặt đất, đối với Mạc Lăng Nguyên chém ra một đạo màu nâu nhạt kiếm khí, trực tiếp hướng phía Mạc Lăng Nguyên chém đi qua. Nhìn thấy một màn này, Mạc Lăng Nguyên huy động hãm tiên kiếm, đồng dạng chém ra một đạo kiếm khí, cùng liệt địa tướng quân liệt địa bổ đụng vào nhau. Phình một tiếng, hai phe kiếm khí chạm vào nhau sinh ra kịch liệt bạo tạc. Mạc Lăng Nguyên đỉnh lấy bạo tạc một cái lắc mình vọt tới liệt địa tướng quân trước mặt, huy động hãm tiên kiếm liền hướng phía liệt địa tướng quân đầu chém đi qua. Liệt địa tướng quân thấy thế, đội vàng giơ lên trong tay liệt địa kiếm chạm hướng Mạc Lăng Nguyên trong tay hãm tiên kiếm. Ầm vang. Theo một tiếng kim loại va chạm vang lên, Mạc Lăng Nguyên cùng liệt địa tướng quân hai người song song bay rất ra ngoài, Mạc Lăng Nguyên lùi lại mấy trăm mét đem trùng kích tan mất. Mà trái lại liệt địa tướng quân hắn thì là đụng phải chính mình pho tượng, cũng không có nhờ vào đó tan mất trùng kích, ngược lại bị đâm đến có chút choáng đầu hoa mắt. Liệt địa tướng quân lần nữa đứng dậy, đưa trong tay liệt địa kiếm thu hồi trên lưng, chuyển tay từ phía sau lưng lấy ra liệt địa cung, dây kéo hội tụ xích kim mũi tên, nhắm chuẩn mấy trăm mét có hơn Mạc Lăng Nguyên. Hưu, xích hồng mũi tên bắn ra, đang phi hành một nửa khoảng cách trực tiếp vỡ ra, hóa thành 9 mũi tên vây lại Mạc Lăng Nguyên. Mạc Lăng Nguyên thấy thế, thả người nhảy lên giữa không trung, thành công tránh đi mũi tên vòng đây. Phình một tiếng, 9 mũi tên đụng vào nhau, phát sinh kịch liệt bạo tạc. Rất mạnh. Trải qua cái này một hai cái hội hợp chiến đấu, Mạc Lăng Nguyên phát hiện người tướng quân này mạnh đáng sợ, hơn nữa còn có cực kỳ kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Liệt địa tướng quân tay trái một trận biến hóa, liệt địa cung trở lại trên lưng, liệt địa kiếm xuất hiện lần nữa ở trong tay. Hán phi nước đại một khoảng cách, bay thẳng đến giữa không trung, chém về phía Mạc Lăng Nguyên. Mạc Lăng Nguyên giơ lên hãm tiên kiếm, cùng liệt địa tướng quân triển khai kiếm thuật ở giữa quyết đấu. Thương thương thương. Tại liên tục va chạm mấy hiệp sau, Mạc Lăng Nguyên bởi vì tự thân lực lượng không đủ, bị liệt địa tướng quân một kiếm ném bay ra ngoài, trực tiếp từ trên trời rơi xuống. Phình một tiếng, Mạc Lăng Nguyên thành công rơi xuống đất, sắc mặt âm trầm ngẩng đầu nhìn về phía trên không liệt địa tướng quân. Chủ quan, gia hỏa này lại là đi nhục thân thành đế con đường thành tựu tạo hóa thần tôn cảnh giới, lực lượng của hắn ít nhất là ta gấp 2. Mạc Lăng Nguyên từ mặt đất đứng lên, hít sâu một hơi, đem hãm tiên kiếm thu hồi đan điện, đã vận hành lên tự thân công pháp luyện thể. Vũ tượng diễn trời quyết. Oanh một tiếng, Mạc Lăng Nguyên thể nội mấy triệu hạt bụi nhỏ vũ tượng bị thôi động, một cỗ lực lượng kinh khủng từ trong cơ thể của hắn phát ra. Vũ tượng tiên diễn quyết đơn thể công kích pháp môn, phá vũ thần thương. Nương theo lấy Mạc Lăng Nguyên tiếng giống giận dữ, hắn quanh thân đột nhiên dâng lên một cỗ cường đại năng lượng ba động. Cỗ năng lượng này phản phất đến từ sâu trong vũ trụ, mênh mông mà vô tận. Mạc Lăng Nguyên hai tay cấp tốc kết ấn, đem tự thân vũ tượng chi lực liên tục không ngừng hội tụ đến cùng một chỗ. Những này vũ tượng chi lực ở trong tay của hắn dần dần ngưng tụ thành một thanh trường thương hình dạng, mũi thương lóe ra hào quang chói sáng, phản phất ẩn chứa toàn bộ thế giới lực lượng. Mạc Lăng Nguyên cầm thật chặt chuôi này phá vũ thần thương, cảm thụ được ẩn chứa trong đó năng lượng thật lớn. Hắn hít sâu một hơi, sau đó đống nhiên đem trường thương ném ra ngoài, như là sao băng bay thẳng hướng không trung liệt địa tướng quân. Phá vũ thần thương trên không trung nhanh như tên bắn mà vượt qua, mang theo một trận tiếng xé gió bén nhọn. Bởi vì nó trọng lượng đạt đến kinh người trăm ngàn tỷ cân nặng, cho nên trong quá trình phi hành sinh ra tầng tầng âm bạo, giống như lôi đình bạc quân, rung động lòng người. Liệt địa tướng quân thấy thế, sắc mặt biến hóa. Hắn liếc mắt liền nhìn ra trôi này phá vũ thần thương bất phàm, trong lòng biết một kích này tuyệt đối không có khả năng đón đỡ. Thế là, hắn lập tức huy động trong tay liệt địa kiếm, sử xuất chính mình công kích mạnh nhất, liệt địa chém. Chỉ gặp một đạo kiếm khí khổng lồ từ liệt địa trong kiếm phun ra ngoài, như là đại địa vỡ ra bình thường, khí thế bằng bạc, uy lực kinh người. Đạo kiếm khí này thẳng tắp nên hướng Phá Vũ Thần Đường, cả hai ở giữa không trung ầm vang chạm vào nhau. Trong chốc lát, thiên địa vì đó biến sắc, một cô năng lượng cuồng bạo phong bạo quét sạch ra. Nhưng mà, làm cho người kinh ngạc chính là, Phá Vũ Thần Thương vậy mà dễ như trở bàn tay xé rách Liệt Địa Tướng Quân kiếm khí, tiếp tục lấy thế lôi đình vạn quân trực tiếp phóng tới Liệt Địa Tướng Quân lồng ngực. Cái gì? Liệt Địa Tướng Quân mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem Mạc Lăng Nguyên đánh ra thần thương, trong lòng âm thầm sợ hai thán phục một thương này uy lực vậy mà như thế to lớn, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin biểu lộ, phản phất nhìn thấy cái gì cực kỳ khủng bố sự tình bình thường. Tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Liệt Địa Tướng Quân không kịp nghĩ nhiều, bản năng giơ lên trong tay Liệt Địa kiếm, nưu toan ngăn cản được Phá Vũ Thần Thương lăng lệ công kích. Nhưng mà, hắn một cử động kia hiển nhiên là phí công. Chỉ nghe bang một tiếng vang thật lớn, Liệt Địa Tướng Quân trong tay Liệt Địa kiếm cùng Mạc Lăng Nguyên Phá Vũ Thần Thương hung hăng đụng vào nhau. Trong chốc lát, tia lửa tung tóe, quang mang bắn ra bốn phía, toàn bộ luyện võ tràng đều bị cỗ này lực trùng kích cường đại rung động đến khẽ run lên. Nhưng mà, vừa va chạm này kích kết quả lại làm cho tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, Liệt Địa Tướng Quân trong tay Liệt Địa kiếm vậy mà như là giấy đồng dạng, bị Phá Vũ Thần Thương dễ dàng đâm xuyên, đứt gãy thành hai đoạn. Mà Phá Vũ Thần Thương bởi vì nhận Liệt Địa Tướng Quân đón đỡ ảnh hưởng, thoáng sinh ra một chút chết đi. Nhưng cái này không có ảnh hưởng chút nào đến uy lực của nó, chỉ gặp thần thương kia giống như là một tia chớp, bằng tốc độ kinh người thẳng tắp xuyên thủng Liệt Địa Tướng Quân đầu. Trong chốc lát, máu tươi văng khắp nơi, Liệt Địa Tướng Quân thân thể như là như diều đứt dây bình thường, từ trên bầu trời thẳng tắp rơi xuống, hung hăng đập vào luyện võ tràng trên mặt đất. Ngã xuống đất, Liệt Địa Tướng Quân mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hắn mở to hai mắt nhìn chằm chằm Mạc Lăng Nguyên, khẽ nhếch miệng, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng lại chỉ có thể phát ra một trận khanh khách thanh âm. Theo Liệt Địa Tướng Quân thanh âm đứt quãng vang lên, sinh mệnh khí tức của hắn cũng tại dần dần tiêu tán. Cuối cùng, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, triệt để đã mất đi sinh cơ. Chương 1192 chín phó quan tài chương 1192 chín phó quan tài hưu. Phá Vũ Thần Thương tại đâm xuyên qua Liệt Địa Tướng Quân đầu, vẫn như cũ uy lực không giảm xông về Liệt Địa Tướng Quân pho tượng, hung hăng đâm vào trong đó. Ngay sau đó, một đạo quang mang lấp lóe mà ra, thần thương nội bộ áp xúc vũ tượng chi lực bộc phát, sinh ra lô đen kinh khủng cấp bậc nổ lớn. Khu vực nổ bên trong, một cái kinh khủng thôn vệ trùng động bộc phát cường đại thôn vệ chi lực, đem Liệt Địa Tướng Quân pho tượng hấp thu đi vào, lúc này mới ngưng xuống biến mất không thấy gì nữa. Trong hố sâu, Liệt Địa Tướng Quân chồng vó nằm ở bên trong, hai mắt hồng mang đã tán loạn. Cách đó không xa, Mạc Lăng Nguyên đứng ở nơi đó, nhìn xem chính mình sử dụng đi ra Phá Vũ Thần Thương. Các khuôn mặt là vẻ khiếp sợ. Cái này dùng tự thân mấy triệu hạt bụi nhỏ vũ tượng ngưng tụ Phá Vũ Thần Thương, uy lực lại đã đạt tới vạn triệu lục thân đại đế tiện tay một kích. Thật mạnh, mà lại lực xuyên thấu rất khủng bố. Mạc Lăng Nguyên một mặt không dám tin tự lẩm bẩm. Hắn cúi đầu xuống, nhìn về phía đã chết Liệt Địa Tướng Quân, chậm rãi đi tới trong hố sâu đối với hắn hành lễ. Có nhiều đắc tội, mong rằng rộng lòng tha thứ. Theo Mạc Lăng Nguyên tiếng nói rơi xuống, đặt ở trong ngực Hà Đồ Lạc Tư lần nữa bay ra, đồng thời lơ lửng tại Liệt Địa Tướng Quân trên không, đem Liệt Địa Tướng Quân thân thể phân liệt gây dựng lại, biến thành một viên ngọc giản. Ngay sau đó, miếng ngọc giản này cùng Hà Đồ Lạc Thư cùng nhau bay trở về đến Mạc Lăng Nguyên trong tay. Mạc Lăng Nguyên nhìn xem trong tay Hà Đồ Lạc Thư cùng ngọc giản, thông qua Hà Đồ Lạc Thư nhắc nhở, biết được ngọc giản này tác dụng, đó là một viên truyền tống ngọc giản, chỉ cần bóp nát, liền có thể đến vùng đất cuối cùng, có thể rời đi sân thí luyện tiến vào truyền thừa vùng đất cuối cùng. Khá lắm, cái này đế tuấn truyền thừa thế mà còn có thí luyện, đây là ta không có nghĩ tới. Mạc Lăng Nguyên lắc đầu, tay trái có chút dùng sức, liền đem không gian ngọc giản bóp nát. Bá, ngọc giản vỡ vụn, hóa thành nồng đậm không gian năng lượng ba động, đem Mạc Lăng Nguyên thân thể cho bao khỏa. Thân thể cũng ở thời điểm này trở nên hư ảo và mẹo. Mạc Lăng Nguyên cứ như vậy hưu một tiếng từ tại chỗ biến mất, tiến vào mặt khác một vùng không gian. Hắn chỉ cảm thấy một trận cảm giác hôn mê truyền đến, các loại mở mắt lần nữa liền phát hiện mình đã xuất hiện ở một mảnh rộng lớn vô biên trên vùng bình nguyên. Nơi này làm sao lại như thế cực nóng? Mạc Lăng Nguyên đứng tại trên vùng bình nguyên này, đều không có làm sao động đậy, cái trán liền ứa ra mồ hôi nóng. Ý thức được không thích hợp hắn, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Bá, tại mênh mông trên bầu trời, chín cái to lớn thái dương tựa như sáng chói minh châu bình thường bao quanh tinh hệ, tản mát ra hào quang chói sáng. Đem toàn bộ bình nguyên đều chiếu sáng đến giống như ban ngày. Mà trên vùng bình nguyên này làm người khác chú ý nhất chính là cái kia sinh trưởng ẩn chứa năng lượng cực nóng ánh nắng cỏ cùng xích viêm hoa. Mạc Lăng Nguyên đứng tại trên vùng bình nguyên này, có chút cảm ứng một chút hoàn cảnh xung quanh, trong lòng không khỏi sợ hãi thán phục, nhiệt độ của nơi này vậy mà đã thăng lên đến chí ít 10.000 độ. Như vậy khốc nhiệt hoàn cảnh, chỉ sợ chỉ có viêm tinh linh sinh linh như vậy mới có thể sinh tồn đi. Hắn tò mò đánh giá bốn phía, ánh mắt liếc nhìn qua mỗi một hẻo lánh, muốn nhìn một chút nơi này là có phải có cái gì đặc biệt kiến trúc. Ngay tại hắn tìm kiếm khắp nơi thời điểm, trong lúc bất chợt, ánh mắt của hắn bị một chỗ hấp dẫn lấy, nơi đó lại là một tòa to lớn nghĩa trang. Ngôi nghĩa trang này lẻ loi trơ trọi đứng sừng sững ở trên bình nguyên, có vẻ hơi đột ngột. Mạc Lăng Nguyên thấy thế, không chút suy nghĩ, lập tức thôi động thể nội cảnh giới chí tôn tu vi, thi triển ra thần túc thông thần thông này. Chỉ gặp hắn thân hình lóe lên, tựa như tia chớp hướng về phía trước phóng ra một bước. Trong chốc lát, không gian phảng phất bị xé nứt ra, Mạc Lăng Nguyên thân ảnh như là xuyên qua thời không bình thường, trong nháy mắt xuất hiện ở nghĩa trang trước đại môn. Đi vào trước đại môn, Mạc Lăng Nguyên kìm nén không được nội tâm kích động, đội vàng rũa ra hai tay, đột nhiên đem cửa lớn đẩy ra. Theo cách một thanh âm vang lên, cửa lớn từ từ mở ra, một cỗ cổ xưa khí tức đập vào mặt. Nhưng mà, khi cửa lớn hoàn toàn rộng mở một khắc này, Mạc Lăng Nguyên ánh mắt lại bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người, chín phó toàn thân xích hồng quan tài chỉnh tề sắp xếp tại trong nghĩa trang, mỗi một phó trên quan tài đều khắc họa lấy lít nha lít nhít phù văn, những phù văn này lóe ra hào quang nhỏ yếu, phản phất tại tố nhấp nháy lấy một loại nào đó lực lượng thần bí. Lại để cho ta đối mặt bất tử sinh linh sao? Còn có hết hay không? Mạc Lăng Nguyên mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nhìn trước mắt quan tài, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ phiền chán chi tình. Những ngày này, hắn đã cùng bất tử sinh linh đánh qua quá nhiều quan hệ, đối bọn chúng tập tính cùng đặc điểm đều như lòng bàn tay, thậm chí có chút chẳng lấy. Mặc dù như thế, Mạc Lăng Nguyên vẫn không do dự chút nào cất bước đi vào nghĩa trang. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía nghĩa trang mái vòm, trong lúc bất chợt, ánh mắt của hắn bỗng nhiên mở to, trên mái vòm vậy mà khắc họa lấy một cái cự đại khu sát pháp trận. Khu sát pháp trận? Mạc Lăng Nguyên nghẹn ngào kêu lên. Hắn đối với pháp trận này cũng không lạ lắm, bởi vì nó là thời đại hồng hoang sản phẩm, mà Mạc Lăng Nguyên vừa lúc có được thiên nhãn cùng thượng cổ trùng đồng hai loại năng lực đặc thù, có thể tùy tiện nhìn rõ ra pháp trận này công dụng. Có ý tứ, khu sát pháp trận, chẳng lẽ cái này chín phó trong quan tài nằm tràn ngập án sát thi thể sao? Mạc Lăng Nguyên khẽ miệng nổi lên một tia cười lạnh, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Hắn bắt đầu quan sát tỉ mỉ lên chung quanh kiến trúc cùng pháp trận, ý đồ từ đó tìm tới một chút manh mối. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa dứt lời trong nháy mắt, cái kia chín phó quan tài vậy mà giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình khu động lấy, bắt đầu chậm rãi rung động đứng lên. Biến cố bất thình lình để Mạc Lăng Nguyên trong lòng căng thẳng, hắn lập tức cảnh giác lên, sắc mặt ngưng trọng nhìn chăm chú lên cái kia chín phó quan tài, không dám có chút thư giãn. Chương 1193 Đế Tuấn Cửu Tử, Cửu Tử Khảo Hạch. Chương 1193 Đế Tuấn Cửu Tử, Cửu Tử Khảo Hạch. Đông đông đông. Rất nhanh, những cái kia rung động nắp quan tài trực tiếp bị tung bay ra ngoài, nằm ở bên trong thi hải cũng từ đó bay ra, lơ lửng giữa không trung. Mỗi một người bọn hắn mặc trên người quần áo đều là cùng khoản màu đỏ như máu, liền ngay cả tóc dài kia cũng là hồng trung mang theo từng tia mái tóc dài và nóng. Liền ngay cả khuôn mặt tướng mạo đều quả thực là trong một cái mô hình khắc đi ra một dạng. Nghĩ không ra lại có thể có người sẽ thông qua trước mặt lưỡng trọng khảo nghiệm lại tới đây, tiểu tử, ngươi rất không tệ. Cầm đầu nam tử túi đầu nhìn về phía dưới Mạc Lăng Nguyên, tán thưởng nói ra. Hắn vừa mới nói xong bên dưới, lại nghĩ tới đến không có làm tự giới thiệu, liền nói ra, quên tự giới thiệu, ta chính là Đế Tuấn Chi Tử, Đế Hạo. Xếp hạng 10 minh đệ lao đại. Gặp Đế Hạo làm ra tự giới thiệu, Mạc Lăng Nguyên mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng vẫn là mở miệng nói ra, tiên vực cửu trọng thiên trời tổ huyên Mạc gia, bất bại thần vương Mạc Sán Minh Chi Tử, Mạc Lăng Nguyên. A, nguyên lai ngươi vẫn chỉ là trong tiên vực tiểu gia hỏa, khó trách khó trách. Nghe xong Mạc Lăng Nguyên tự giới thiệu, Đế Hạo cúi đầu suy tư một lát, sau đó nói ra, nói cách khác tu vi của ngươi còn không có đạt tới tiên cảnh, cũng được. Đế Hạo lầm bầm lầu bầu nói một câu, liền quay người nhìn về hướng mặt khác tám cái huynh đệ, nói ra, mọi người, chúng ta phụ thân truyền thừa giả tu vi không có đạt tới tiên cảnh, chỉ có thể mượn dùng mọi người lực lượng, sáng tạo ra phân thân đến đối với vị này truyền thừa giả tiến hành khảo hạch. Lão nhị Đế Diễm sau khi nghe xong, gật đầu đáp ứng, mặt khác các huynh đệ thấy đại ca nhị ca đều đồng ý, cũng không có lên tiếng nói cái gì. Sau đó, Đế Tuấn Cửu Tử ngay trước Mạc Lăng Nguyên mặt, bố trí ra một cái pháp trận, đem bọn hắn lực lượng dung nhập vào trong pháp trận. Làm xong đây hết thảy, Đế Hạo xoay người lại đến Mạc Lăng Nguyên trước mặt, do hỏi, đúng rồi, còn không có hỏi thăm ngươi, tiểu đệ của chúng ta, hắn trải qua thế nào? Mạc Lăng Nguyên thấy thế, trên mặt lộ ra nghi hoặc không hiểu thần sắc, nói ra, tiểu đệ, không biết Đế Hạo tiền bối nói tiểu đệ là gặp Mạc Lăng Nguyên nghi hoặc không hiểu bộ dáng. Đế Hạo trong nháy mắt ý thức được chính mình hỏi thăm có chút không ổn, liền vòng vo đề tài nói ra, như vậy đi, chúng ta đổi một loại thuyết pháp, ngươi nghe nói qua hậu nghệ xạ nhật cố sự sao? Nghe nói như thế, Mạc Lăng Nguyên càng thêm nghi ngờ, không biết Đế Hạo tiền bối không có việc gì xách cái này tiếp trước truyền thuyết thần thoại làm gì. Nhưng nghĩ lại, bọn hắn là 9 người, mà hậu nghệ xạ nhật bắn Thái Dương lại là 9 cái, liền trong nháy mắt phản ứng lại. Chẳng lẽ nói, các ngươi là? Mạc Lăng Nguyên mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem 9 người, tiết hầu giống như là thẻ thứ gì một dạng, căn bản là nói không ra lời. Đế Hạo mỉm cười, nói ra, không sai, suy đoán của ngươi là chính xác, chúng ta 9 cái chính là bị hậu nghệ bộ tộc bên trong tộc trưởng, đại nghệ sử dụng truyền thừa của bọn hắn tiên khí, xạ nhật cung đánh chết 9 cái Thái Dương. Nghe nói lời ấy, Mạc Lăng Nguyên trong lúc nhất thời có chút chột dạ, bởi vì hắn tùy thân trong động thiên còn để đặt lấy một thanh vũ khí tên là Hậu Nghệ Cung. Mặc dù thanh này Hậu Nghệ Cung chỉ là xạ nhật cung hàng nhái, phẩm giai cũng chỉ có chuẩn tiên khí cấp bậc, nhưng không chịu nổi vũ khí này là bắt chước sát hại vũ khí của bọn hắn xạ nhật cung hàng nhái a. Ngươi không cần khẩn trương, mặc dù chúng ta vẫn lạc, nhưng là cũng là chúng ta trừng phạt đúng tội con thứ ba. Đế Húc mở miệng nói ra, nếu không phải là chúng ta 10 người ham chơi, nộ nhập quỷ dị chi giới gặp quỷ dị chi chủ mê hoặc, dẫn đến chúng ta mất lý trí nguy hại bát phương, để thế giới lâm vào hỏa diễm luyện ngục ở trong, cũng không trở thành bị giết. Con thứ tư Đế Minh đi lên trước nói ra. Đệ Ngũ Tử Đế Diệu vừa cười vừa nói, không sai, chúng ta vẫn lạc, cũng còn phải cảm tạ đại nghệ xuất thủ đánh chết chúng ta, không phải vậy chúng ta cũng không biết muốn lập nên bao lớn tội nghiệp. Con thứ 6 Đế Huy, con thứ 7 Đế Dương, con thứ 8 Đế Tang cùng đệ Cửu Tử Đế Xích không nói gì, nhưng cũng mỉm cười gật đầu lấy lòng. Mạc Lăng Nguyên gặp bọn họ cũng là người bị hại, trong lòng nhất thời thở dài một hơi, nói ra, Đế Hạo tiền bối, các ngươi nói tiểu đệ hẳn là sống rất tốt, dù sao chúng ta mỗi sáng sớm đều sẽ nhìn thấy một vầng mặt trời mọc lên từ phương đông, lại từ phương tây rơi xuống. Gặp tiểu đệ Đế Hy bình yên vô sự, ở đây 9 cái minh trưởng lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng cho. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi à, chỉ là như vậy đến một lần, liền thường xuyên là tiểu đệ đi làm, có thể hay không quá cực khổ chút. Đế Hạo trong lòng khe khẽ thở dài, cảm thấy tiểu đệ quá mức vất vả. Nhưng rất nhanh, Đế Hạo liền khôi phục trạng thái, nhìn về phía Mạc Lăng Nguyên vừa cười vừa nói, Mạc Lăng Nguyên, cảm ơn ngươi nói cho chúng ta biết tiểu đệ công việc, như vậy, đến lượt ngươi tới đón bị chúng ta khảo hạch. nói đi, Đế Hạo có chút nghiêng người sang, làm ra xin mời tư thái, nói ra, ngươi chỉ cần đi vào đến phương pháp kia trận ở trong, liền có thể tiến hành khảo hạch. Mà khảo hạch nội dung chính là đánh bại chúng ta 9 người nguyên thần. Đế Xích Gác thú vị đi lên trước, nháy nháy mắt, vừa cười vừa nói, đương nhiên, chúng ta 9 người tu vi đã đạt tới tiên quân cảnh giới, đương nhiên sẽ không để cho ngươi cùng chúng ta thời kỳ toàn thịnh nguyên thần đánh, ngươi phải đối mặt thì là hỗn độn đạo tôn cảnh giới chúng ta, thế nào, có thể làm được sao? Nghe nói như thế, Mạc Lăng Nguyên khỏe miệng co giật mấy lần, nói ra, ách, các ngươi là đem ta giết hết bên trong à? Tu vi của ta mới chi tôn cảnh trung kỳ. Nhìn thấy một màn này, Đế Hạo cảm thấy có phải hay không yêu cầu quá cao, vừa định đem nó giáng cấp đến tạo hóa thần tôn cảnh giới đến khảo hạch. Đúng lúc này, lão nhị Đế Diễm đi lên trước, một mặt không vui nói ra, làm sao lại giết hết bên trong, ta nhớ được cửa thứ hai liệt địa tướng quân chính là nhục thân thần tôn, còn không phải như vậy bị ngươi đập phát chết luôn. Nghe nói như thế, ở đây cựu tử trong nháy mắt chợt tới, con mắt đều phát sáng lên. Vẹn vẹn chỉ là cảnh giới chi tôn, liền có thể vượt qua mấy cái đại cảnh giới đánh bại thậm chí đánh giết thần tôn cường giả, chỉ sợ chỉ có phụ thân lúc còn trẻ mới có chiến lực như vậy đi. Gặp tiểu thông minh bị nhìn thấu, Mạc Lăng Nguyên lúng túng gãi đầu một cái, nói ra, "Ách ha ha, cái kia, ta chính là muốn buông lòng một chút." Đế Hạo khuôn mặt nghiêm túc lắc đầu, nói ra, "Không được, ngươi nếu là lại có kẻ mặc cả, chúng ta liền để ngươi đi đối phó chúng ta đại đế cảnh giới nguyên thân." "Ai, tốt tốt tốt, ta đáp ứng còn không được sao?" Mạc Lăng Nguyên thấy thế, vội vàng gật đầu đáp ứng bọn hắn khảo hạch. Trong lòng vẫn đang suy nghĩ Tử Tuyên sự tình, bởi vì là xen lẫn quan hệ, Tử Tuyên nơi đó phát sinh hết thảy hắn đều có chỗ hiểu rõ. Long Tử Tuyên tại Hy Hòa cùng Thường Hy còn có Nga Hoàng bên kia học tập phương diện tu luyện yếu quyết, còn có như thế nào dỗ dành chính mình vui vẻ phương pháp. Chỉ cần Long Tử Tuyên học hữu sở thành, như vậy tương lai cùng với nàng tu luyện âm dương đục nguyên quyết sẽ làm ít công to. Mạc Lăng Nguyên lắc lư mấy lần đầu, đem không thích hợp thiếu nhi hình ảnh ném ra náo hải. Hắn hít sâu một hơi, cất bước đi vào cựu tử vừa mới sáng tạo trong pháp trận. Gặp Mạc Lăng Nguyên nhập tọa, Đế Tuấn cựu tử lẫn nhau liếc nhau một cái, nhao nhao đi tới pháp trận đối ứng vị trí bên trên khoanh chân ngồi xuống, phóng xuất ra tự thân lực lượng, kích hoạt pháp trận. Theo pháp trận bị kích hoạt, Mạc Lăng Nguyên trực tiếp bị chuyển tống đến một mảnh trong hoang mạc. Nơi này là Mạc Lăng Nguyên mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, phản phất mê thất tại mảnh này xa lạ trong hoang mạc. Hắn không khỏi tò mò nhìn quanh hai bên bốn phía, muốn tìm tòi hư thực, dò xét một chút hoàn cảnh xung quanh. Nhưng mà, ngay tại hắn còn chưa kịp cẩn thận quan sát bốn phía thời điểm, trong lúc bất chợt, trên bầu trời xuất hiện một vòng to lớn thái dương. Mặt trời kia như là thiêu đốt hỏa cầu bình thường, ở trên không trung không ngừng xoay quanh, tản mát ra hào quang chói sáng. Mạc Lăng Nguyên bị bất thình lình cảnh tượng sợ ngây người, hắn không chớp mắt nhìn chằm chằm vầng mặt trời kia, nhìn xem nó dần dần tới gần mặt đất. Rốt cục, thái dương rơi xuống đất, trong nháy mắt biến thành một thân ảnh, con trai thứ 9, cũng chính là Đế Xích Nguyên Thân. Đế Xích đứng ở nơi đó, toàn thân tản ra khí tức cường đại, hắn bày ra một cái chiến đấu thức mở đầu, khóe môi nết lên một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhìn về phía Mạc Lăng Nguyên, nói ra, "Lăng Nguyên, chuẩn bị xong chưa?" Mạc Lăng Nguyên trong lòng căng thẳng, đối mặt Đế Xích cường đại như thế khí thế, hắn biết trận chiến đấu này tuyệt đối sẽ không nhẹ nhõm. Nhưng hắn cũng không có lùi bước, mà là hít sâu một hơi, bày ra thức mở đầu, một mặt chỉnh trọng hồi đáp, "Chuẩn bị xong." Hưu, Mạc Lăng Nguyên tiếng nói chưa rơi, Đế Xích thân ảnh tựa như tia chớp, cấp tốc phóng tới Mạc Lăng Nguyên. Tốc độ của hắn nhanh như tật phong, trong chớp mắt cũng đã đi tới Mạc Lăng Nguyên trước mặt. Chỉ gặp Đế Xích giơ lên tràn ngập hỏa diễm năm đấm, thẳng tắp hướng phía Mạc Lăng Nguyên khuôn mặt đập tới. Năm đấm kia thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực, phản phất muốn đem hết thảy đều đốt cháy hầu như không còn. Mạc Lăng Nguyên thấy thế, trong lòng giật mình, hắn không dám chậm trễ chút nào, đội vàng giơ hai tay lên giao nhau đặt ở trước mặt, muốn ngăn cản được Đế Xích uy lực này ngọn lửa kinh người năm đấm. Gặp Mạc Lăng Nguyên làm ra chống cự ngăn trở ánh mắt, Đế Xích khẽ miệng có chút câu lên, cải biến công kích quỹ đạo trực tiếp nhấc chân một cái đá ngang đá hướng Mạc Lăng Nguyên bên cạnh eo. Phanh, theo một tiếng vang thật lớn truyền đến, Mạc Lăng Nguyên bên cạnh eo bị trọng thương, cả người trực tiếp bay rất ra ngoài, đập vào trên hoang mạc. Ngã xuống đất, Mạc Lăng Nguyên một phát cá chép nhảy từ dưới đất đứng lên, bưng bít lấy đau đớn bên trái thịt mềm chỗ, thống khổ nói, quá mức à, đánh người không đánh mặt, đá người không đá thận. Quyền cước không có mắt, mà lại đây chính là sinh tử chi chiến, ngươi nếu là chết trận, vậy cũng là thật vẫn lạc, ngươi nếu là tiếp tục bảo trì lười nhác để đó không dùng trạng thái, chết cũng đừng oan ta. Đế Xích Nguyên Thân căn bản cũng không cho Mạc Lăng Nguyên bất kỳ mặt mũi, bày biện chiến đấu thức mở đầu nói ra. Mạc Lăng Nguyên thấy thế, cũng không giả, bày ra chiến đấu thức mở đầu nói ra, cũng được, vốn định dựa vào khổ nhục kế tìm hiểu một chút khảo hạch nội dung có hay không lỗ thủng, xem ra là không có. Lời của hắn vừa mới rơi xuống, phản phất toàn bộ thế giới cũng vì đó trầm mặc một cái chớp mắt, ngay sau đó, sắc mặt của hắn cũng ở trong nháy mắt này ở giữa trở nên dị thường âm lãnh, tựa như là bị thấy lạnh cả người bao phủ. Cặp mắt của hắn nhìn chăm chú phía trước, để lộ ra một cố để cho người ta không rét mà run sắc khí. Đột nhiên, hắn không có dấu hiệu nào nhấc chân cất bước, động tác nhanh như thiểm điện, trong chớp mắt liền biến mất ở nguyên địa. Cùng lúc đó, một cố cường đại không gian năng lượng ba động tại quanh người hắn đột nhiên hiện lên, phản phất hắn cùng mảnh không gian này hòa làm một thể. Hưu, chỉ nghe một tiếng xé gió bén nhọn vang lên, Mạc Lăng Nguyên giống như quỷ mị, trong nháy mắt xuất hiện tại Đế Xích trước mặt. Tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn, Đế Xích thậm chí không kịp phản ứng, Mạc Lăng Nguyên nhấc chân đá ngang đã giống như một đạo tia chớp màu đen, thẳng tắp hướng phía mặt của hắn đá vào. Đế Xích thấy thế, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, trong lòng thầm kêu không tốt. Hắn vội vàng giơ hai tay lên, muốn ngăn trở một kích chí mạng này. Nhưng mà, Mạc Lăng Nguyên một cước này uy lực thực sự quá lớn, Đế Xích hai tay mặc dù ngăn trở một phần lực lượng, nhưng vẫn bị cỗ này lực trùng kích cường đại chấn động đến hướng về sau bay đi. Phanh! nương theo lấy một tiếng trầm muộn tiếng ba đập, Đế Xích cả người giống như diều đứt dây một dạng, bị Mạc Lăng Nguyên một cái đá ngang hung hăng đạp bay ra ngoài. Thân thể của hắn trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, sau đó nặng nề mà đập xuống đất, giơ lên một mảnh bụi đất. Mạc Lăng Nguyên đá ra một cước này sau, thân hình không ngừng chút nào, thuận thế xoay chuyển thân thể, cánh tay như là một cây roi thép bình thường cơ múa. Nắm đấm của hắn trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, mang theo thế lôi đỉnh và quân, thẳng tắp hướng phía Đế Xích mặt đánh tới. "Ta đi, ngươi không phải nói đánh người không đánh mặt sao?" Đế Xích chật vật từ dưới đất bò dậy, nhìn thấy Mạc Lăng Nguyên nắm đấm như mưa rơi hướng khuôn mặt của mình mà tới, lập tức cũng có chút gấp. "Là ngươi trước." Mạc Lăng Nguyên khẽ miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt. Thanh âm của hắn băng lãnh mà vô tình, phản phất hoàn toàn không đem Đế Xích lời nói để ở trong lòng. Phải biết, Mạc Lăng Nguyên thế nhưng là nhất không mang thủ, bởi vì có thủ hắn tại chỗ liền báo. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Mạc Lăng Nguyên nắm đấm đã như là một viên như đạn pháo, hung hăng đánh vào Đế Xích trên khuôn mặt. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, Đế Xích thân thể lần nữa giống đạn pháo một dạng bay ra ngoài, lần này hắn bay càng xa, trực tiếp đâm vào xa xa một tòa hoang vu trên núi lớn, thân thể đều có một bộ phận lớn khảm vào đến trong ngọn núi. Va chạm sơn nhạc sinh ra kịch liệt chấn động, để Đế Xích hai con ngươi sung huyết, tự thân ngũ tạng lục phủ đều xuất hiện nghiêm trọng lệnh vị trí. Trừ cái đó ra, cổ họng của hắn dâng lên một trận nhanh ái, há mồm phun ra một miệng lớn máu tươi. Đế Xích còn muốn làm ra dãy ruộng, dù sao hắn ngay cả tự thân thực lực chân thật cũng còn không có xuất ra, cũng không thể cứ như vậy bị Mạc Lăng Nguyên đánh chết. Nhưng mà, Mạc Lăng Nguyên cũng mặc kệ những này. Hưu, ngay tại một sát na này ở giữa, Mạc Lăng Nguyên giống như quỷ mị, bằng tốc độ kinh người xuất hiện tại Đế Xích trước mặt. Thân ảnh của hắn tựa như tia chớp cấp tốc, để cho người ta cơ hồ không cách nào bắt được động tác của hắn. Mà tại phía sau hắn, Tiên Thiên Thánh Thể Đạo Thai Lục Đại Dị Tượng đống nhiên hiện hiện, những dị tượng này như là cổ lão đồ đằng bình thường, tản ra thần bí mà khí tức cường đại. Mạc Lăng Nguyên đem cái này Lục Đại Dị Tượng dung nhập vào nắm đấm của mình bên trong, phản phất toàn bộ vũ trụ lực lượng đều hội tụ ở quả đấm của hắn. Hắn thấp giọng gầm thét, thanh âm giống như tiếng sét đánh rung động lòng người, Lục Đạo Luân Hồi Quyền. Theo tiếng hô của hắn, cái kia Lục Đạo Luân Hồi Quyền giống như là núi lửa phun trào, mang theo vô tận uy thế đánh tới hướng Đế Xích. Một quyền này mặc dù ra quyền chậm chạp, nhưng lại ẩn chứa lực lượng khổng lồ, mỗi một quyền đều gây nên trận trận âm bạo, thậm chí ngay cả không gian đều bị xé đứt ra. Không, ta ngay cả mình toàn bộ thực lực cũng còn không có thi triển đi ra. Đế Xích hoảng sợ kêu lên. Nhưng mà, hết thảy đều đã quá muộn. Bởi vì hắn ngạo mạn cùng đối với Mạc Lăng Nguyên kính thị, hắn hoàn toàn không có dự liệu được Mạc Lăng Nguyên sẽ như thế cường đại, đến mức tại đối mặt Mạc Lăng Nguyên liên hoàn lúc công kích, hắn căn bản không kịp làm ra phản ứng. Càng hỏng bét chính là, Mạc Lăng Nguyên nắm đấm bên trong không chỉ có ẩn chứa lực lượng cường đại, còn phun ra một cỗ cường đại sóng xung kích. Đợt trùng kích này đợt như là giống như cuồng phong bạo vũ, đem Đế Xích gắt gao áp chế ở sơn nhạc mặt ngoài, để hắn cả ngón tay đầu đều khó mà động đậy mảy may. Phanh, theo một tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến, Mạc Lăng Nguyên Lục Đạo Luân Hồi Quyền rốt cục rơi xuống, như là thiên thạch va chạm địa cầu bình thường, hung hăng nện ở Đế Xích trên đầu. Uy lực của một quyền này đơn giản không cách nào hình dung, Đế Xích thân thể trong nháy mắt bị đánh thành một mảnh huyết vụ, văng tứ phía. Đánh chết Đế Xích, Mạc Lăng Nguyên chậm rãi thu tay về, nhẹ nhàng thở ra một hơi dài. Hô, trong 10 giây giải quyết Đế Xích, vẫn rất nhẹ nhõm, nếu là phía sau người khảo hạch cũng tiêu ngạo như vậy chậm liền tốt. Chương 1194 cựu tử khảo hạch, chương 1194 cựu tử khảo hạch, Mạc Lăng Nguyên vừa định chuẩn bị nên đón phía sau 8 con khảo hạch, có thể đợi một hồi nhưng không ai đến. Ngược lại là tự thân sinh ra kịch liệt lực lượng lôi kéo, trực tiếp bị mang ra hoang mạc, về tới trong pháp trận. Mạc Lăng Nguyên quay đầu nhìn về phía Đế Hạo, không hiểu do hỏi, làm sao không tiếp tục khảo hạch. Đế Hạo mỉm cười nhìn Mạc Lăng Nguyên một chút, vừa cười vừa nói, mỗi lần đánh giết một vị huyễn thân, ngươi cũng có một chu thiên thời gian khôi phục trạng thái. Nói đi, hắn chỉ cách đó không xa mở ra cửa lớn, nói ra, nơi đó có một tòa phòng tu luyện, ngươi có thể tiến vào bên trong nghỉ ngơi. Vậy liền đa tạ rồi. Mạc Lăng Nguyên cười cùng Đế Hạo nói tiếng cảm ơn, quay người tiến vào trong phòng tu luyện ngồi xuống đi. Các loại Mạc Lăng Nguyên vừa đi, Đế Hạo liền cười híp mắt nhìn cách đó không xa Đế Xích, ngoài cười nhưng trong không cười nói, Đế Xích, ngươi có phải hay không cảm thấy tu vi cao, liền cảm thấy ngạo mạn. Chúng ta mấy cái huynh đệ cũng đánh với ngươi một thành, thắng, ngươi cũng không cần nhận ra pháp xử trí. Đế Diễm sắc mặt băng lãnh xuống Đế Xích nói ra. Gặp các vị ca ca đều sắc mặt khó coi nhìn xem chính mình, Đế Xích hung tận nuốt ngụm nước miếng, nói ra, ta trận kia chiến đấu là chủ quan, ngươi tin không? Trên chiến trường cũng mặc kệ ngươi chủ quan không nên kinh thường, nếu là thua, như vậy ngươi ngay cả hối hận nghĩ lại cơ hội đều không có. Nghe nói như thế, Đế Xích sắc mặt trắng bệch lùi lại mấy bước. Nhưng mà, ở đây các ca ca làm sao có thể bỏ qua hắn, lôi kéo hắn liền đến một trận thân mật vô biên tiếp thân chỉ đạo. A, vô hồ, a ở. Đại ca đừng đánh mặt a. A, ta sai rồi, nhị ca không cần. Bên ngoài đang phát sinh kịch liệt bạo lực gia đình câu, Mạc Lăng Nguyên lại tại trong phòng tu luyện yên lặng tiến hành tu luyện. Bất chi bất giác, một chu thiên đi qua. Mạc Lăng Nguyên mở ra phòng tu luyện cửa lớn, đi vào trong pháp trận. Hắn nhẹ giọng mở miệng nói, có thể bắt đầu, tiền bối. Bá, theo pháp trận khởi động, Mạc Lăng Nguyên lần nữa đi tới hoang mạc. Mà trên trời cũng xuất hiện lần nữa một vầng mặt trời kia cũng không có hạ xuống mặt đất, mà là tại giữa không trung vỡ ra, một bóng người từ đó đi ra, chính là xếp thứ 8 Đế Tăng. Đế Tăng vừa xuất hiện, đưa tay ngưng tụ ra 10 vòng phảng phất giống như mặt trời hỏa cầu, trực tiếp ném phía dưới Mạc Lăng Nguyên. Mặc dù 7 ngày trước dạy dỗ Đế Xích một trận, nhưng hắn làm ca ca, lẽ ra cho nhà mình đệ đòi lại một chút mặt mũi. Nhìn xem bay tới hỏa diễm bóng, Mạc Lăng Nguyên không nói hai lời, thi triển ra phá diệt thần liên, phóng thích 10 đóa đem nó ném ra ngoài, cùng những hỏa diễm kia bóng va chạm vào nhau.
Oeng.
Chỉ nghe một tiếng tiếng vang kinh thiên động địa đánh tới, phản phất toàn bộ thế giới cũng vì đó rung động. Phá Diệt Thần Liên cùng Xích Tang Thi triển ra hỏa diễm bóng như là hai viên lưu tinh hung hăng đụng vào nhau, trong nháy mắt bộc phát ra một đoàn to lớn mây hình ấm, lửa nóng hừng hực phóng lên tận trời, phản phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều thôn phệ hầu như không còn. Ngay tại cái này kinh tâm động phách thời khắc, một đạo hắc ảnh tựa như tia chớp phi nhanh xuống, chính là Đế Tang. Hai tay của hắn ngưng tụ lửa cháy hừng hực chi lực, như là một đầu hung mãnh hỏa long, trực tiếp phóng tới Mạc Lăng Nguyên, mục tiêu rõ ràng là Mạc Lăng Nguyên mặt. Đối mặt hung mãnh như vậy thế công, Mạc Lăng Nguyên lại không hề sợ hãi, chỉ gặp hắn thân hình lóe lên, như quỷ mị giống như thả người bật lên, hai tay nắm chặt, hội tụ lực lượng toàn thân, như là một viên như đạn pháo phóng tới Đế Tang. Trong chốc lát, hai người ở giữa không trung như hai viên như lưu tinh ẩm vàng chạm vào nhau, phát ra liên tiếp đinh tai nhức óc phanh phanh âm thanh. Mỗi một lần va chạm đều như là lôi đình bạc quân, nó sinh ra sóng xung kích trực tiếp đem mặt đất cắt bụi chấn động đến như là kinh đảo hải lãng bình thường, càng không ngừng bay vọt lên. Tại cái này kinh tâm động phách đụng nhau bên trong, song phương đều sử xuất tất cả bộ liếng, ai cũng không chịu nhượng bộ nửa bước. Rốt cục, tại một lần cuối cùng mãnh liệt va chạm sau, Đế Tang như diều đứt dây bình thường bay ngược mà ra, hai tay nhịn không được run rẩy, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn qua đối diện sừng sững bất động Mạc Lăng Nguyên, trong lòng âm thầm sợ hai tháng phục, thật mạnh nhục thân lực lượng. Mà Mạc Lăng Nguyên thì vững vàng đứng tại chỗ, song quyền của hắn không ngừng bốc lên quần quần khói trắng, phản phất vừa mới đã trải qua một trận luyện ngục giống như khảo nghiệm. Đế Tang hỏa diễm quyền uy lực kinh người, vậy mà đánh cho song quyền của hắn có chút nóng lên. Ta thừa nhận, nhục thân lực lượng của ngươi xác thực vô cùng cường đại, thậm chí so với chúng ta chín cái huynh đệ cộng lại còn muốn lợi hại hơn rất nhiều, nhưng cái này cũng không hề là chúng ta cường hạng. Chúng ta chân chính ưu thế ở chỗ đối với hỏa diễm công chế. Đế Tang thanh âm ở trong không khí quanh quẩn, mang theo một tia khinh thường cùng tự tin. Lời còn chưa dứt, chỉ gặp Đế Tang cánh tay nhẹ nhàng bung lên, phía sau hắn nguyên bản xanh thẳm bầu trời trong nháy mắt bị nhuộm thành một mảnh chói mắt ánh nắng chiều đỏ. Cái kia ánh nắng chiều đỏ như là thiêu đốt hỏa diễm bình thường, quay cuồng phun trào, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều thôn vệ đi vào. Mà tại mảnh này ánh nắng chiều đỏ bên trong, một vòng to lớn mặt trời chậm rãi mọc lên. Nó tản ra ánh sáng nóng bỏng, tựa như một cái thiêu đốt hỏa cầu, đem hết thảy xung quanh đều chiếu lên sáng trưng. Theo thái dương xuất hiện, nhiệt độ xung quanh bắt đầu kịch liệt lên cao. Dù cho không có bất kỳ cái gì dẫn đốt vật, mặt đất cũng đột nhiên bốc cháy lên hừng hực liên hỏa, hỏa thế cấp tốc lan tràn ra. Đối mặt kinh người như thế cảnh tượng, Mạc Lăng Nguyên cũng không có thất kinh. Hắn tỉnh táo giơ tay lên, trong lòng bàn tay, một đoàn tinh khiết ngọn lửa màu trắng đống nhiên nở rộ. Ngọn lửa này tên là Chỉ Toàn Sen Tinh Viêm, chính là Mạc Lăng Nguyên bản mệnh hỏa chủng, có được uy lực cực kỳ mạnh. Chỉ Toàn Sen Tinh Viêm vừa ra, trung quanh nhiệt độ cao tựa hồ cũng bị nó áp chế xuống. Mạc Lăng Nguyên dựa vào ngọn lửa này lực lượng, thành công chặn lại Đế Tang đưa tới nhiệt độ cao nướng. Nhưng mà khi Đế Tăng nhìn thấy Mạc Lăng Nguyên phóng thích ra Chỉ Toàn Sen Tinh Viêm lúc, lông mày của hắn vẫn không khỏi đến nhíu một cái. Ngọn lửa này phẩm chất độ cao, để hắn cảm thấy hết sức kinh ngạc. Thật là cao cấp hỏa diễm, đẳng cấp ít nhất là tiên hỏa. Đế Tăng một mặt ngưng trọng nói ra, trong mắt lóe lên một tia kiên kỵ. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi nâng lên hai tay, quanh thân bắt đầu hiện ra 10 cái như mặt trời hỏa cầu. Những hỏa cầu này toàn thân bày biện ra màu vàng nóng, mặt ngoài thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực, phản phất là từ trong mặt trời tháo rời ra đồng dạng. Đế Tăng thấp giọng quát nhẹ, 10 ngày bạo liệt. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, cái kia 10 cái như mặt trời hỏa cầu như là mũi tên rời cung bình thường, hướng phía Mạc Lăng Nguyên màu chóng bay đi. Bởi vì có địa vực hoàn cảnh gia trì, cái này 10 ngày bạo liệt uy lực so bình thường càng thêm cường đại, tốc độ kia cùng uy lực đều có rõ rệt tăng lên. Mạc Lăng Nguyên dưới chân hiện hiện phần hỏa luyện ngục, vô số phá diệt thần liên từ luyện ngục bên trong nở hoa nở rộ. Hắn chậm rãi giơ tay lên, chỉ hướng trên không 10 ngày bạo liệt, thấp giọng giận dữ hét, "Luyện ngục thần liên bạo!" Hiu liu liu. Theo Mạc Lăng Nguyên thoại âm rơi xuống, vô số phá diệt thần liên bay ra luyện ngục, trực tiếp xông về phía 10 ngày bạo liệt, đem Đế Tang công kích toàn bộ đánh nổ. Cái này Mạc Lăng Nguyên không khỏi cũng quá cường đại, lại có thể cùng ta chiến đấu đến loại trình độ này, mà lại rõ ràng là ta chiếm thượng phong, nhưng không có loại kia thông dong cảm giác, ngược lại có loại kia bị buộc bất đắc dĩ áp bách. Đế Tang thấp giọng nhỉ non vài câu, đưa tay triệu hoán ra huynh đệ bọn họ cộng đồng có vũ khí, Liệt Dương Thần Kiếm. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa mới đem vũ khí lấy ra trong nháy mắt, Mạc Lăng Nguyên như quỷ mị giống như nhanh chóng sử dụng thần tốc thông, trong chớp mắt liền thoáng hiện đến trước mặt hắn. Đế Tang kinh ngạc nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở trước mắt Mạc Lăng Nguyên, khẽ nhếch miệng, vừa định muốn phát ra một tiếng kêu sợ hãi, lại bị Mạc Lăng Nguyên bằng tốc độ kinh người cùng nhanh nhẹn, tay mắt lênh lẹ dùng một bàn tay nắm khuôn mặt của hắn. Thập Đế Tang tiếng kinh hô còn chưa hoàn toàn thoát ra, liền bị Mạc Lăng Nguyên hung hăng nắm miệng, để hắn không cách nào phát ra âm thanh. Mạc Lăng Nguyên mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Đế Tang, lạnh lùng nói ra, cùng ngươi chiến đấu, ta đã có chút chơi chán, là thời điểm kết thúc đây hết thảy. Nói xong, Mạc Lăng Nguyên nắm đuốt Đế Tang khuôn mặt tay đột nhiên bỗng nhiên dùng sức. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, phản phất là vật gì đó thanh âm vỡ tan. Đế Tang đầu lại bị Mạc Lăng Nguyên mạnh sinh sinh bóp nát. Đỏ trắng hai màu máu tươi cùng óc như suối phun bình thường băng khắp nơi ra, rơi xuống nước tại bốn phía trên thổ địa, tạo thành một bức huyết tinh mà kinh khủng hình ảnh. Đế Tang thi thể không đầu đã mất đi trèo trống, giống gãy mất tuyến con rối một dạng thẳng tắp rơi xuống mặt đất, sau đó chậm rãi tiêu tán ở trong không khí, phản phất chưa từng có tồn tại qua một dạng. Giải quyết Đế Tang đằng sau, Mạc Lăng Nguyên rõ ràng cảm giác được một cỗ cường đại lực lượng lôi kéo chính tác dụng trên người mình. Hắn tập trung nhìn vào, phát hiện thân thể của mình đang từ từ bị một cỗ lực lượng thần bí kéo rời cái này phiến hoa mạc. Mạc Lăng Nguyên khẽ chau mày, hắn hiển nhiên đối với loại tình huống này cảm giác có chút ngoài ý muốn, nhưng hắn cũng không có chút nào thất kinh. Hắn hít sâu một hơi, sau đó chấn định mở miệng nói ra, "Tiền bối, ta không cần nghỉ ngơi, tiếp tục đi." Tiếng nói của hắn vừa dứt, cái kia cố lôi kéo cảm giác tựa như là bị làm ma pháp một dạng, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Ngay sau đó, Mạc Lăng Nguyên trong đầu truyền đến Đế Hạo thanh âm, ngươi xác định sao?
Xác định, ta cần mau chóng đạt được truyền thừa, tăng thực lực lên.
Mạc Lăng Nguyên một mặt kiên định nói ra.
Bá, trên bầu trời, mặt trời mới xuất hiện, một bóng người từ trong mặt trời đi ra, hắn chính là Lao Thất Đế Dương.
Thái Dương ngôi sao?
Đế Dương bỗng nhiên đưa tay, nghiêm nghị hét lớn.
Ầm ầm, trên trời Thái Dương đột nhiên phân hóa, tạo thành hai vầng mặt trời, trong đó một vòng còn tại không ngừng mở rộng.
Chuẩn xác mà nói, mặt trời này là đang không ngừng tới gần hoang mạc.
Mạc Lăng Nguyên thấy thế, cũng không cần làm nhiều cái gì, so sánh với hai mắt vận chuyển công pháp vũ tượng diễn trời quyết đơn thể công kích pháp môn, phá vũ thần thương.
Phá vũ thần thương.
Nương theo lấy hắn một tiếng gầm hét, chỉ gặp hắn đột nhiên nâng tay phải lên, chăm chú nắm do thể nội vũ tượng chi lực ngưng tụ mà thành phá vũ thần thương.
Thanh này thần thương toàn thân lóe ra hào quang chói sáng, phản phất tận chứa vô tận uy năng.
Ánh mắt của hắn như đuốc, nhìn chằm chằm trên không vầng kia nóng bỏng Thái Dương, sau đó không chút do dự đem phá vũ thần thương bỗng nhiên ném ra ngoài.
Chỉ nghe một tiếng bén nhọn tiếng rít vang lên, phá vũ thần thương tựa như tia chớp phi nhanh mà ra, trực tiếp phóng tới Thái Dương.
Trong chớp mắt, phá vũ thần thương tựa như cùng một quả như lưu tinh xông vào trong mặt trời.
Ngay sau đó, làm cho người khiếp sợ một màn phát sinh, trong mặt trời đột nhiên vỡ ra một đạo lỗ đen to lớn, phản phất là vũ trụ vết nứt bình thường, đem Thái Dương toàn bộ thôn phệ đi vào.
Biến cố bất thình lình để Đế Dương kinh ngạc đến trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin biểu lộ.
Hắn hoàn toàn không có dự liệu được Mạc Lăng Nguyên vậy mà có được thực lực kinh khủng như thế, có thể dễ dàng xé rách Thái Dương cũng đem nó thôn phệ.
Cùng lúc đó, ở bên ngoài phụ trách pháp trận mặt khác Đế Tuấn Chi Tử bọn họ cũng thông qua chiếu ảnh thấy được Mạc Lăng Nguyên thi triển cái này một kinh người thủ đoạn.
Bọn hắn đồng dạng bị chấn kinh đến trợn mắt hốt mồm, trong lúc nhất thời đều không thể ngôn ngữ.
Thật cường đại thần thương a,
vậy mà có được sinh ra xé rách hết thể lỗ đen uy năng.
Trong đó một tên Đế Tuấn Chi Tử sợ hãi thán nói,
xác thực như vậy, thần thương này uy lực đơn giản vượt quá tưởng tượng.
Tại đánh bại liệt địa tướng quân thời điểm, Mạc Lăng Nguyên liền từng sử dụng tới thủ đoạn này, bất quá cái kia liệt địa tướng quân hiển nhiên không thể thừa nhận thần thương khủng bố lực xuyên đấu, trực tiếp bị xuyên thủng mà chết.
Một tên khác Đế Tuấn Chi Tử nói bổ sung,
không chỉ có như vậy, thần thương kia tại đánh chết tướng quân sau, còn trực tiếp trúng đích tướng quân pho tượng, sinh ra một cái đồng dạng lỗ đen, đem pho tượng cũng hút vào.
Lại một tên Đế Tuấn Chi Tử nói ra, trong lời nói để lộ ra đối với Mạc Lăng Nguyên thực lực kiêng kỵ.
Hoang mạc Mạc Lăng Nguyên đưa tay lần nữa ngưng tụ phá vũ thần thương, nhắm ngay trên không ngu ngơ tại nguyên châu Đế Dương.
Xin lỗi tiền bối, cả thời gian đang gấp.
Nói đi, Mạc Lăng Nguyên liền ném ra ngoài phá vũ thần thương, mang theo trận trận âm bạo xông về Đế Dương.
Nghe được Mạc Lăng Nguyên lời nói, Đế Dương kịp phản ứng, túi đầu xem xét, liền thấy cái kia hướng chính mình bay tới phá vũ thần thương.
Không có khả năng cứng rắn, nhất định phải né tránh.
Đế Dương cắn chặt răng, thi triển ra ánh nắng tuyệt ảnh, tự thân hóa thành một đạo chớp lóe biến mất tại nguyên chỗ, trực tiếp xuất hiện ở ngàn mét có hơn.
Hiu, phá vũ thần thương như điện chớp phi nhanh mà ra, mang theo vô tận uy thế, thẳng đến Đế Dương mà đi.
Nhưng mà, Đế Dương thân hình lóe lên, xảo diệu tránh đi một kích chí mạng này.
Mặc dù phá vũ thần thương không thể trực tiếp trúng mục tiêu Đế Dương, nhưng nó ẩn chứa vũ tượng chi lực lại tại giữa không trung vỡ ra, tạo thành một cái lô đen thật lớn.
Cái lô đen này phản phất có được vô tận hấp lực, trung quanh năng lượng đều bị nó điên cuồng thôn phệ lấy.
Tại phía xa ngoài ngàn mét Đế Dương, đột nhiên cảm nhận được một cỗ cường đại lực lượng ngay tại đem hắn hướng lỗ đen phương hướng lôi kéo, sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên.
Đế Dương không chút do dự quay người, thi triển ra tất cả vũ liếng, liều mạng hướng về sau chạy trốn.
Tốc độ của hắn nhanh như thiểm điện, như là một viên sao băng xẹt qua chân trời.
Nhưng mà, ngay tại hắn toàn lực thoát đi lô đen thời điểm, hắn lại hoàn toàn quên đi còn có Mạc Lăng Nguyên ở một bên nhìn chằm chằm.
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ gặp Mạc Lăng Nguyên khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng rảo hoạt dáng tươi cười.
Hắn khẽ quát một tiếng, trong nháy mắt thi triển ra bước nhảy không gian thần thông, giống như quỷ mị xuất hiện tại Đế Dương trước mặt.
Đế Dương kinh ngạc nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở trước mắt Mạc Lăng Nguyên, còn đến không kịp làm ra phản ứng, Mạc Lăng Nguyên đã giơ tay lên, hung hăng một quyền đánh vào trên ngực của hắn.
Một quyền này giống như lôi đình bạc quân, Đế Dương chỉ cảm thấy lồng ngực của mình giống như là bị một ngọn núi đập trúng bình thường, đau nhức kịch liệt khó nhịn.
Cặp mắt của hắn đông nhiên trừng lớn, miệng há mở, một ngụm máu tươi như là mũi tên phun ra.
Đế Dương thân thể giống như diều đứt dây một dạng, thẳng tắp bay rất ra ngoài.
Mà lúc này, cái kia lỗ đen to lớn chính mở ra nó cái kia giữ tận miệng lớn, chờ đợi Đế Dương đến.
Đế Dương thân thể không chút huyền niệm đất bị lỗ đen nuốt vào, trong nháy mắt bị xé nứt thành vô số mảnh vỡ, biến thành một mịt.
Giải quyết hết Đế Dương, Mạc Lăng Nguyên mặt không đổi sắc, thậm chí ngay cả đầu cũng không quay một chút, chỉ là nhàn nhạt nói ra, tiền bối, còn xin ngài tiếp tục.
Bá, lần này xếp hạng thứ 6 Đế Huy cũng không có cao điệu ra sân, mà là vỡ ra một vết nứt xuất hiện.
Đế Huy tay cầm liệt dương thần kiếm, trong lòng tùy thời nắm bước ánh nắng tuyệt ảnh, dùng cái này đến tránh né Mạc Lăng Nguyên phá vũ thần thương.
Phá vũ thần thương uy lực thực sự quá mạnh, hắn không thể không cẩn thận đối đãi.
Mạc Lăng Nguyên nhìn vẻ mặt cảnh giác Đế Huy, trong lòng hơi nghi hoặc một chút, hắn hẳn không có cùng Đế Huy chiến đấu qua đi, làm sao cẩn thận như vậy cẩn thận?
Hắn tiếp tục đưa tay phóng thích phá vũ thần thương, muốn tiếp tục vừa rồi chỉnh tự vỡ ra lỗ đen, sau đó đem cái này Đế Huy cũng cùng một chỗ đưa vào lỗ đen kết thúc chiến đấu.
Không được, không thể để cho hắn thi triển đi ra.
Gặp Mạc Lăng Nguyên đưa tay liền muốn vận dụng phá vũ thần thương, Đế Huy cấp tốc thi triển ra ánh nắng tuyệt ảnh, tự thân hóa thành một đạo kim quang xông về Mạc Lăng Nguyên.
Ân.
Mạc Lăng Nguyên gặp Đế Huy thế mà lao đến, cũng không lo được thi triển ra phá vũ thần thương, đưa tay triệu hoán hãm tiên kiếm, cùng Đế Huy liệt dương thần kiếm lẫn nhau chặt đứng lên.
Ầm vang.
Một tiếng kim loại giòn vang truyền đến, Mạc Lăng Nguyên cùng Đế Huy hai người trường kiếm chạm vào nhau, song phương bốn mắt nhìn nhau. Ngươi phá vũ thần thương rất nguy hiểm, ta không thể để cho ngươi thành công thi triển đi ra. Đế Huy trầm giọng mở miệng nói. Nghe nói như thế, Mạc Lăng Nguyên hơi sững sờ, sau đó phản ứng lại, tốt, khảo hạch các ngươi thế mà còn quan sát thủ đoạn của ta đúng không? Đế Huy nét miệng cười khẽ, nói ra, đây cũng là chuyện không có biện pháp, Lăng Nguyên, ta thừa nhận thủ đoạn của ngươi tầng tầng lớp lớp, đủ loại kiểu dáng đủ loại, nhưng ngươi một chiêu này phá vũ thần thương hẳn là ngươi thủ đoạn mạnh nhất một trong. Ai nha, các ngươi bọn này vô lại. Mạc Lăng Nguyên lay động đầu, thấp giọng giận dữ hét, thần diệt kiếm quyết. Với anh, theo Mạc Lăng Nguyên thoại âm rơi xuống, một đạo cuồng bạo tinh thần lực từ hãm tiên trong kiếm bộc phát. Cái gì? Đế Huy mặt lộ vẻ khiếp sợ, não hải bị hãm tiên kiếm sinh ra tinh thần kiếm khí cho chúng mục tiêu, hồn thể trong nháy mắt bị hao tổn. Hắn chỉ cảm thấy đầu của mình phảng phất bị gánh nặng ngàn cân ngăn chặn bình thường, nặng nề vô cùng, con mắt cũng giống bị thứ gì dính chặt mở dạng, nháy nháy, càng ngày càng nặng nặng, phảng phất một giây sau liền muốn nhắm lại giống như, cả người đều mệt mỏi muốn ngủ, ý thức cũng dần dần bắt đầu mơ hồ. Đúng lúc này, bên hai đột nhiên truyền đến một tiếng kinh hô, kiếm quyết, nghĩ không ra ngươi một thể tu thế mà còn là một tên kiếm tu. Thanh âm này giống như một đạo kinh lôi, tại trong đầu của hắn nổ vang, trong nháy mắt đem hắn từ trong hỗn độn bừng tỉnh. Hắn tập trung nhìn vào, chỉ gặp Đế Huy mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn lấy mình, hiển nhiên là đối với hắn đột nhiên sử xuất kiếm kỹ cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn. Nguyên lai, lúc trước 3 trận trong chiến đấu, Mạc Lăng Nguyên vẫn luôn là lấy thể tu đặc thù lực lượng chiến thắng đối thủ, cũng không có thể hiện ra bất luận cái gì kiếm tu kỹ xảo. Nhưng mà, ngay tại vừa rồi, hắn vậy mà không chút do dự chém ra một đạo có thể sẽ rách hồn thể kiếm khí, cái này hoàn toàn ngoài Đế Huy dự kiến. Đế Huy không khỏi thầm mắng mình quá bất cẩn, hắn làm sao cũng không nghĩ ra Mạc Lăng Nguyên lại còn có như thế lợi hại kiếm kỹ. Mà lúc này Mạc Lăng Nguyên nhưng căn bản không rảnh bận tâm Đế Huy phản ứng, trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là mau chóng thông qua khảo hạch, sau đó đi tiếp thu truyền thừa. Hình thần câu diệt chém. Mạc Lăng Nguyên hét lớn một tiếng, trường kiếm trong tay bỗng nhiên vung lên, một đạo kiếm khí vô hình tựa như tia chớp phi nhanh mà ra. Đạo kiếm khí này tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền bay đến Đế Huy trước mặt. Bởi vì hồn thể bị hao tổn, Đế Huy lúc này căn bản là không có cách thi triển thân pháp đến tránh né đạo kiếm khí này công kích. Hắn trợn mắt nhìn kiếm khí hướng chính mình đánh tới, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Chỉ nghe hưu một tiếng, kiếm khí hung hăng đánh trúng vào Đế Huy hồn thể, trong nháy mắt đem hắn huyễn thân đánh tan. Đế Huy thân ảnh trên không trung lóe lên, sau đó tựa như cùng sương mù bình thường chậm rãi tiêu tán, biến mất vô tung vô ảnh. Chương 1195 Đế Hạo, kết thúc khảo hạch. Chương 1195 Đế Hạo, kết thúc khảo hạch. Theo Đế Huy huyễn thân vẫn lạc, phía sau Đế Diệu, Đế Minh, Đế Húc cùng Đế Diễm cũng không có ở Mạc Lăng Nguyên trong tay đi qua mấy hiệp, huyễn thân liền bị Mạc Lăng Nguyên chém chết. Mạc Lăng Nguyên hơi vung tay bên trong hám thiết kiếm, nhẹ nhàng nói ra, "Đế Hạo tiền bối, tiếp xuống đối thủ, hẳn là ngài đi." Ầm ầm, vừa dứt lời, bầu trời liền xuất hiện một vòng diệu nhật, tay cầm liệt dương thần kiếm Đế Hạo từ đó lơ lửng mà ra. "Mạc Lăng Nguyên, ngươi rất mạnh, cường đại đến ngay cả ta nhị đệ đều chỉ có thể trong tay ngươi chèo chống 30 hiệp, nhưng là ta không giống với." Đế Hạo giơ lên liệt dương thần kiếm, quay người làm ra khác người cản tư thái. Ầm vang, theo một tiếng kim loại giòn vang truyền đến, Mạc Lăng Nguyên không biết lúc nào xuất hiện tại Đế Hạo sau lưng, cũng huy động trong tay hãm tiên kiếm bổ tới, nhưng lại bị Đế Hạo cho cách đánh xuống. "Rất cảnh giác." Mạc Lăng Nguyên thản nhiên nói, "Bất quá còn quá non." Lập tức, hắn quay người một cái gió lốc đá đạp hướng Đế Hạo phần bụng. Phình một tiếng, Đế Hạo không kịp làm ra chỗ tránh, phần bụng bị Mạc Lăng Nguyên đạp một cước, hắn cũng bởi vậy bị lực lượng khổng lồ đánh lui ra ngoài. "Diệu nhật." Đế Hạo nâng lên hai ngón chỉ hướng trên không to lớn Thái Dương, đem nó ném Mạc Lăng Nguyên. Thấy vậy một màn, Mạc Lăng Nguyên làm ra rút kiếm tư thái, thấp giọng giận dữ hét, "Trảm tiên rút kiếm thuật." Hưu, theo Mạc Lăng Nguyên thoại âm rơi xuống, một đạo hoa lệ kiếm khí bắn ra, càng đem Đế Hạo Diệu Nhật cho chém vào thành hai nửa. Mạc Lăng Nguyên cũng từ Diệu Nhật trong khe hẹp xuyên qua, tay trái bỗng nhiên một nắm, ngưng tụ vũ tượng chi lực, thi triển ra phá vũ thần thương. "Đế Hạo tiền bối, coi chừng." Mạc Lăng Nguyên hảo tâm nhắc nhở Đế Hạo một câu sau, không chút do dự giơ lên trong tay phá vũ thần thương, cánh tay cơ bắp căng cứng, như là trăng tròn chi cung bình thường, đem lực lượng toàn thân đều hội tụ tại trên một thương này. Chỉ gặp hắn hét lớn một tiếng, phá vũ thần thương tựa như tia chớp, thẳng tắp hướng phía Đế Hạo kích xạ mà đi, tốc độ nhanh chóng, giống như lưu tinh xẹt qua chân trời, trên không trung lưu lại một đạo thật dài màu đen quy tích. "Hưu." Đế Hạo thấy thế, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, cặp mắt của hắn chăm chú nhìn cái kia chạy nhanh đến phá vũ thần đường, không dám có chút chủ quan. Hắn cấp tốc vận chuyển linh lực trong cơ thể, đem nó hội tụ tại trên hai chân, sau đó đông nhiên đạp xuống đất mặt, cả người như là mũi tên rời cùng bình thường, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, Đế Hạo thân ảnh giống như quỷ mị, xuất hiện tại Mạc Lăng Nguyên trước mặt. Trong tay hắn liệt dương thần kiếm lóe ra hào quang chói sáng, phản phất một vòng tiêu đốt thái dương, tản ra vô tận nhiệt lực cùng uy áp. Đế Hạo trợn mắt tròn xoe, trong miệng lệ thanh nộ hống nói diễm thần trảm. Theo tiếng hô của hắn, liệt dương thần kiếm đột nhiên bung lên, một đạo cháy hừng hực kiếm khí như là một đầu gào thét hỏa long từ lưỡi kiếm bên trong phun ra ngoài. Đạo kiếm khí này những nơi đi qua, không khí đều bị nhen lửa, phát ra lốp bốp tiếng bạo liệt, phảng phất toàn bộ không gian đều muốn bị lực lượng kinh khủng này vỡ ra đến. Mạc Lăng Nguyên thấy thế, sắc mặt biến hóa, nhưng hắn cũng không có lùi bước. Hắn hít sâu một hơi, hai tay cầm thật chặt hãm tiên kiếm, sau đó đem giơ lên cao cao, bày ra một bộ rút kiếm tư thái. Trảm tiên rút kiếm thuật. Mạc Lăng Nguyên trong miệng nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân linh lực như vỡ đê hồng thủy bình thường, liên tục không ngừng rót vào hãm tiên kiếm bên trong. Trong chốc lát, hãm tiên kiếm tách ra chói mắt ánh sáng màu trắng, giống như ban ngày bên trong thiểm điện, làm cho người không dám nhìn thẳng. Hưu, một đạo ánh sáng chói lòa từ hãm tiên trong kiếm bắn ra, như là một đầu gào thét bạch long, lấy thế lôi đỉnh bạc quân, trực tiếp xông về phía Đế Hạo Diễm Thần Trảm. Chỉ nghe một tiếng tiếng vang kinh thiên động địa, bạch quang cùng hỏa long trên không trung ầm vang chạm vào nhau, khơi dậy một trận năng lượng cuồng bạo phong bạo. Phong bạo tàn phá bừa bãi, không gian chung quanh đều bị bóp méo, phản phất toàn bộ thế giới đều muốn tại lực lượng kinh khủng này trước mặt sụp đổ. Phanh, song phương kiếm khí chạm vào nhau, trực tiếp sinh ra kịch liệt nổ lớn, vô số kiếm khí hướng phía bốn phía bay ra, chém ra một đạo lại một đạo vết kiếm. Mười ngày bạo liệt. Đế Hạo lần nữa thôi động linh lực, thi triển ra 10 ngày bạo liệt, quanh thân hiện hiện 10 vầng mặt trời, tản ra hừng hực liệt hỏa. Cái kia nhiệt độ kinh khủng càng đem không gian đều cho vặn vẹo biến hình. Mạc Lăng Nguyên nhếch miệng lộ ra dáng tươi cười, nói ra: "Đế Hạo tiền bối, kinh nghiệm chiến đấu của ngươi thật đúng là phong phú, lại có thể trong tay ta chèo chống 30 hiệp mà không bại." Nói đi, Mạc Lăng Nguyên dưới chân hiện hiện phần hỏa luyện ngục, mấy chục đóa phá diệt thần sen tại luyện ngục mặt ngoài nở rộ. Luyện ngục thần sen bạo. Hiu hiu hiu, mấy chục phá diệt thần liên phi bắn ra luyện ngục, cùng Đế Hạo 10 ngày bạo liệt va chạm vào nhau cùng một chỗ, sinh ra kịch liệt nổ lớn. Uống, à, Đế Hạo không có khả năng cứ như vậy thất bại, hắn nhất định phải liều mạng, nhất định phải cầm lại thuộc về bọn hắn huynh đệ mặt mũi. Diễm Thần Trảm. Hắn gầm nhẹ lên tiếng, Vũ Động Liệt Dương Thần Kiếm chém ra một đạo kiếm khí lăng lệ, trực tiếp công hướng đứng tại phần hỏa luyện ngục trung tâm Mạc Lăng Nguyên. Mạc Lăng Nguyên bỗng nhiên giơ tay lên, lòng bàn tay hiện hiện âm dương ấn nên có tiêu ký, lạnh giọng nói ra: "Âm dương ấn." Hưu, thoại âm rơi xuống, Mạc Lăng Nguyên trong lòng bàn tay ấn ký bắn ra, hóa thành to lớn âm dương thái cực đồ, trực tiếp phóng tới Đế Hạo Diễm Thần Trảm. Phình một tiếng, song phương công kích lần nữa chạm vào nhau cùng một chỗ, mà đứng tại bạo tạc phạm vi bên trong Đế Hạo trực tiếp bị nổ tung cùng kiếm khí đánh trúng, trực tiếp thổ huyết bay ngược. Ở vào trạng thái hôn mê, Đế Hạo não hải có trong nháy mắt hoảng hốt, phản phất thấy được hắn đã đi về cõi tiên phụ thân. Dương, ánh sáng tuyệt ảnh. Đế Hạo biết mình không có khả năng tiếp tục nữa, nhất định phải thi triển ra thân pháp né tránh phạm vi nổ, nếu không chính mình sẽ trong nháy mắt bị nuốt hết trong đó, như vậy thua ở Lăng Nguyên trong tay. Bá, theo một trận hào quang lóe lên, Đế Hạo thành công chạy ra phạm vi nổ, nhưng trên thân đã vết thương chồng chất, hiển nhiên sắp không chống đỡ nổi nữa. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Mạc Lăng Nguyên, Mạc Lăng Nguyên tại đã trải qua nhiều như vậy chiến đấu, trên thân sừng suốt không có một chút thương thế, liền vẹn vẹn quần áo hơi xuất hiện nhăn nheo. Không được, đối mặt hắn, liền phảng phất tại đối mặt năm đó phụ thân, mặc kệ sử dụng thủ đoạn gì, đều không có cơ hội lật bàn. Đế Hạo đóng chặt hai con ngươi, hô hấp dần dần trở nên gấp rút, đúng vào lúc này, trong đầu của hắn linh quang chợt lóe lên. Hắn đột nhiên mở hai mắt ra, lớn tiếng hò hét nói Thái Dương Đại Thần Thông. Oanh, theo Đế Hạo tự thân còn thừa không đến ba thành linh lực trong nháy mắt tiêu hao sạch sẽ, một vòng càng thêm to lớn Thái Dương che đậy bầu trời, chiếu rọi đại địa, đem mặt đất đều nướng ra vô số liệt diễm. Đế Hạo che trên tay tay phải, lơ lửng tại Thái Dương Đại Thần Thông trước mặt. Phía sau hắn to lớn trong mặt trời, một đạo huyền chuyển nữ tử ẩn ẩn hiện hiện, bay đến Đế Hạo sau lưng, chăm chú ôm ở hắn. Hạo Nhi cái kia nhẹ giọng kêu gọi, để Đế Hạo động tác không khỏi trì trệ, hắn biết hầu giống như là bị thứ gì chặn lại một dạng, không cách nào phát ra cái gì thanh âm. Nhưng cuối cùng, hắn hay là miễn cưỡng phát ra một thanh âm, nhẹ giọng nỉ nó nói, mẹ Đế Hạo trên khuôn mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười, nhưng hắn hai mắt sớm đã ướt át. Với anh, to lớn Thái Dương hình dáng từ trên trời rơi xuống, trực tiếp đánh tới hướng Mạc Lăng Nguyên. Không tốt, gặp Đế Hạo thế mà tại thời khắc sống còn thi triển ra đại thần thông, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Hắn hai con ngươi bắt đầu chậm rãi phân liệt, một cỗ nồng đậm hỗn độn khí chậm rãi từ trong hốc mắt bộc lộ. Phanh, Thái Dương rơi xuống, đem Mạc Lăng Nguyên cả người nuốt hết tại trong đó. Nhiệt độ kinh khủng nổ bể ra đến, đem dùng để quyết đấu hoang mạc hóa thành một vùng biển lửa, những cái kia cắt bụi càng là tại dưới nhiệt độ kết tinh, biến thành nham tương. Trên không, Đế Hạo huyễn thân bảy biện ra trạng thái hơi mờ ái, hiển nhiên đạt tới điểm giới hạn, bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán. Phía sau hắn, cái kia trong suốt nữ tử huyền chuyển tại Đế Hạo mất đi một thân linh lực sau liền tiêu tán. Đế Hạo, ngươi lại thần thông, rất lợi hại. Trong nham tương, một đạo người mặc màu đỏ thẫm áo giáp Mạc Lăng Nguyên từ đó bay ra. Cặp mắt của hắn đã biến thành thượng cổ trung đồng, tại bước ngoặt nguy hiểm sử dụng trùng đồng thuật, tạo hóa thần giáp. Hiện tại Mạc Lăng Nguyên trên thân bám vào đỏ thẫm áo giáp chính là. Đế Hạo nhìn xem hoàn hảo vô khuyết Mạc Lăng Nguyên, trên mặt lộ ra mệt mỏi cười khổ, nghĩ không ra, ngươi thế mà còn có dị đồng không có sử dụng, chúng ta thua, mà ngươi cũng thành công thông qua được khảo hạch. Nói đi, Đế Hạo chậm rãi hai mắt nhắm lại, giang hai tay ra phảng phất là một cái chịu chết anh hùng. Nhìn xem Đế Hạo động tác, Mạc Lăng Nguyên trong đầu hiện hiện một đạo hình ảnh, Đế Hạo cùng hiện tại một dạng, bày ra giang hai cánh tay tư thái, hai mắt nhắm lại ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Mà phía dưới, không phải Mạc Lăng Nguyên, mà là hậu nghệ bộ tộc tộc trưởng, cầm trong tay xạ nhật cung đại nghệ. Hắn giơ lên xạ nhật cung, dây kéo ngưng tụ một mũi tên, nhắm chuẩn trên không Đế Hạo. Anh hùng Mạc Lăng Nguyên thấp giọng nhỉ non một câu, hắn đột nhiên ngẩng đầu, mắt phải trùng đồng bên trong bay vụt ra lực lượng hủy diệt, đem Đế Hạo bao khỏa ở bên trong. Bá, Đế Hạo huyễn thân bị hủy diệt chi lực phá hủy, hóa thành hạt linh khí tiêu tán. Trận này khảo hạch cũng tại Đế Hạo huyễn thân tiêu tán bên dưới kết thúc. Chương 1196 Đế Tuấn truyền thừa chi địa, Ngộ Kỳ chương 1196 Đế Tuấn truyền thừa chi địa, Ngộ Kỳ bá, chiến đấu kết thúc, Mạc Lăng Nguyên cũng là từ hoang mạc sân bãi biến mất không thấy gì nữa, trở về đến nghĩa trang bên trong trong pháp trận. Mạc Lăng Nguyên vừa xuất hiện, liền chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn xoay người lại đến Đế Hạo trước mặt, nâng lên hai tay ôm quyền hành lễ, cung kính nói: "Đế Hạo tiền bối, tạ tứ giáo." "Không khách khí, bởi vì cùng ngươi một trận chiến đấu, để cho ta hiểu rõ mẫu thân đại thần thông, cũng thành công thi triển đi ra, ta hẳn là cảm tạ ngươi mới đối." Đế Hạo cười khoát tay áo. Hắn đưa tay khẽ đảo, một viên ngọc giản liền xuất hiện trong tay. Đế Hạo cầm ngọc giản đi đến Mạc Lăng Nguyên trước mặt, vừa cười vừa nói, "Lăng Nguyên, đây là truyền tống ngọc giản, chỉ cần sử dụng ngọc giản, ngươi liền có thể đến truyền thừa chi địa." Mạc Lăng Nguyên vươn tay, nhận lấy Đế Hạo truyền tống ngọc giản, trịnh trọng nói, "Yên tâm đi, Đế Hạo tiền bối, ta sẽ dùng ra ta tất cả lực lượng, để thế giới trở về quỹ đạo, hủy diệt quỷ dị chi giới. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm được." Đế Hạo lộ ra tiêu tan dáng tươi cười, quay người đi theo Mạc Khắc huynh đệ trở về trong quan tài. Hiện tại còn không phải bọn hắn chưa tỉnh lại, chỉ có Huyền Huyễn giới diện lâm đại tai nạn thời khắc, mới là xuất quan thời điểm. Mạc Lăng Nguyên nhìn xem trong tay truyền tống ngọc giản, hơi dùng lực một chút liền đem nó bóp nát. Bá, theo ngọc giản phá toái, một đạo nồng đậm không gian năng lượng ba động đem Mạc Lăng Nguyên bao khỏa ở bên trong. Bèo một tiếng, Mạc Lăng Nguyên từ tại chỗ biến mất không thấy gì nữa, trên trận chỉ có hoàn hảo 9 phó quan tài hoàn chỉnh còn tại đó. Đương đại giới lâm vào nguy nan thời khắc, chính là bọn hắn phá quan tài mà ra thời khắc. Đế Tuấn truyền thừa chi địa, chính là một tòa pháo đài khổng lồ. Mà trước cửa thành mặt, còn có một đầu cực kỳ dài dòng buồn chán thông đạo. Tại thông đạo một bên khác, không gian đột nhiên nổi lên một trận gợn sóng, một đạo to lớn trận pháp truyền tống chậm rãi nổi lên. Theo quang mang lập lòe, Mạc Lăng Nguyên thân ảnh từ trong pháp trận dần dần hiện hiện, vững vàng đứng ở trong đầu thông đạo này. Mạc Lăng Nguyên vừa xuất hiện, thuận tiện ký địa đánh giá đến bốn phía đến. Hắn kinh ngạc phát hiện, chính mình vậy mà thân ở một đầu vô biên vô tận trong thông đạo vách tường bóng loáng như gương, phản xạ hào quang nhỏ yếu, khiến người ta cảm thấy phảng phất đưa thân vào một cái vô tận trong đường hầm. Đúng lúc này, nguyên bản an tĩnh đợi tại Mạc Lăng Nguyên trong ngực Hà Đồ Lạc Thư đột nhiên giống như là bị thứ gì hấp dẫn một dạng, bá một tiếng lần nữa bay ra, lơ lửng ở giữa không trung. Nó tản mát ra huyễn quang mang màu vàng, như là trong bầu trời đêm ngôi sao sáng nhất, đem chúng quanh hắc ám đều xua tan ra. Hà Đồ Lạc Thư quang mang chiếu sáng thông đạo, đồng thời cũng vì Mạc Lăng Nguyên chỉ dẫn phương hướng. Mạc Lăng Nguyên nhìn chăm chú Hà Đồ Lạc Thư, trong lòng lập tức hiểu được, đây là Hà Đồ Lạc Thư tại nói cho hắn biết nên đi chạy đi đâu. "Gọi ta đi thẳng." Mạc Lăng Nguyên tự lẩm bẩm, mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng hắn vẫn không do dự chút nào cất bước hướng phía cuối lối đi đi đến. Nhưng mà, Mạc Lăng Nguyên đi trong chốc lát sau, cảm thấy tốc độ như vậy thực sự quá chậm. Dù sao đầu thông đạo này tựa hồ không có cuối cùng, dựa theo tốc độ như vậy đi xuống, không biết muốn đi tới khi nào mới có thể đến đạt mục đích. Thế là, Mạc Lăng Nguyên quyết định sử dụng thần túc thông môn thần thông này. Hắn tâm niệm khẽ động, thể nội pháp lực giống như thủy triều mãnh liệt mà ra, rót vào hai chân bên trong. Trong nháy mắt, Mạc Lăng Nguyên thân thể trở nên nhẹ nhàng không gì sánh được, mỗi một lần cất bước đều có thể vượt qua khoảng cách mấy vạn dặm. Thời gian tại Mạc Lăng Nguyên phi tốc trong khi tiến lên nhanh chóng trôi qua, trong bất chi bất giác, nửa ngày thời gian đã qua. Mạc Lăng Nguyên một đường sử dụng thần tốc thông đi đường, rốt cục tại cuối lối đi, hắn thấy được một tòa pháo đài khổng lồ như ẩn như hiện nổi lên. Xem ra nhanh đến. Mạc Lăng Nguyên thấy thế, bắt đầu phi tốc sử dụng thần tốc thông, tốc độ nhanh như thiểm điện, trực tiếp phóng tới cuối đường. Ngay tại hắn một đường phi thân thoáng hiện thời khắc, trong thông đạo đột nhiên xuất hiện hai hàng cầm trong tay trường màu khôi giáp hộ vệ. Những khôi giáp này hộ vệ tự thân không có bất kỳ cái gì khí tức ba động, vẻn vẹn vật phẩm trang sức thôi. Mạc Lăng Nguyên ngừng chân mà đứng, quay đầu hiếu kỳ đánh giá những khôi giáp này. Đủ áng đột nhiên, cuối lối đi chỗ truyền đến thứ gì gậy tại mặt đất lại bay lên thanh âm. Mạc Lăng Nguyên có được thiên nhĩ thông, tự nhiên có thể bén nhạy phát giác được. Hắn quay đầu, nhìn về phía khôi giáp hộ vệ thông đạo nơi xa, chỉ gặp nơi xa đang có một cái tròn vo bóng chính nhảy lên hướng phía chính mình chạy đến. Nhìn thấy một màn này, Mạc Lăng Nguyên lòng sinh cảnh giác, đưa tay khẽ đảo triệu hoán ra hãm tiên kiếm bày ra chiến đấu thức mở đầu. A, truyền thừa giả, người rốt cuộc đã đến. Rất nhanh, viên cầu kia liền xuất hiện tại Mạc Lăng Nguyên trước mặt, cũng nhiệt tình cùng chính mình chào hỏi. Viên cầu rơi xuống đất, hắn đem tự thân diện mạo hiện lộ ra. Đó là một đầu dáng dấp cùng bảo khả mộng bên trong thẻ so thú một dạng tròn vo sinh vật, chỉ là lỗ tai cũng không mượt mà, ngược lại cùng loại một đôi thiên sứ cánh. Thân thể của hắn rất êm dịu, toàn thân đũ lam nhưng là cái bụng còn có khuôn mặt nhỏ nhắn ngược lại là màu trắng sữa, còn có một số màu xanh thẳm bí văn bao trùm nó thân, con mắt rất lớn rất xinh đẹp, mi tâm càng là có một cái hình thoi thủy tinh lóe ra hào quang màu đũ lam. "Ngươi tốt, truyền thừa giả, ta gọi Mộng Kỳ, chính là Huyễn Tinh Linh, ngươi tên là gì?" Mộng Kỳ rũi ra chính mình tiểu đoạn thủ lắc lư mấy lần, hưng phấn làm lấy tự giới thiệu. Mạc Lăng Nguyên nhìn xem thân cao chỉ có 1m6, nhưng toàn thân tròn vo mộc kỳ, lập tức buông xuống cảnh giới, đưa trong tay hãm tiên kiếm thu hồi, cũng tự giới thiệu mình, "Mạc Lăng Nguyên." Mộc Kỳ con mắt cong, lộ ra nụ cười vui vẻ, "Hắc hắc, ngươi tốt Mạc Lăng Nguyên, ngươi là chúng ta chờ đợi mấy chục vạn kỳ nguyên truyền thừa giả, mời đi theo ta, chủ nhân nhà ta đã đợi chờ ngài đã lâu." Nói đi, Mộc Kỳ thân thể lần nữa trở nên, hóa thành một quả cầu nhảy lên hướng phía xa xa pháo đài tiến đến. Mạc Lăng Nguyên thấy thế, cũng là cất bước đi theo tại Mộc Kỳ sau lưng, một đường đi thẳng. Tại hành tẩu không sai biệt lắm nửa ngày thời gian, Mạc Lăng Nguyên đi tới pháo đài trước đại môn. Tòa này cửa lớn phi thường to lớn, cao tới 3.333 trượng, phản phất giống như là chuyên môn cho cự nhân chuẩn bị cửa lớn. Ầm ầm, trong lúc bất chợt, cái này hơn 3.000 trượng pháo đài cửa lớn phát ra rung động dữ dội, cũng hướng vào phía trong từ từ mở ra. Đại môn mở ra thời khắc, một cỗ cường đại sóng lớn điên cuồng trùng kích Mạc Lăng Nguyên cái kia nhỏ bé thân thể. Mạc Lăng Nguyên bị đợt trùng kích này phong bạo làm cho làn da đau nhức, đành phải nâng lên hai tay làm ra khác người cản tư thái, hy vọng có thể triệt tiêu có chút thống khổ. Không được, hay là quá đau. Tại kiên trì không đến mấy giây, Mạc Lăng Nguyên trên thân liền xuất hiện lít nha lít nhít vết thương, máu đỏ tươi bắt đầu chậm rãi tràn ra, đem trên người tiền tiên nguyên giáp phục cho khuyết đại thành màu đỏ. Đúng rồi, ta còn có một cái hỗn độn đạo binh cấp bậc cao giáp. Mạc Lăng Nguyên thực sự không kiên trì nổi, chuyển tay từ tùy thân trong động tiên lấy ra tại vô tận trong tháp thu hoạch đến thập đại hỗn độn đạo binh một trong thần vũ trụ giáp. Bá, thần vũ trụ giáp tỏa sáng hào quang màu vàng, cùng Mạc Lăng Nguyên sinh ra liên quan, lập tức mặc tại Mạc Lăng Nguyên trên thân. Ngay sau đó, thần vũ trụ giáp phát ra sáng chói vũ trụ chi lực, hình thành một màn ánh sáng, đem trùng kích tan mất. Không cảm giác được cuồng phong tàn phá, Mạc Lăng Nguyên chậm rãi mở hai mắt ra, khắp khuôn mặt là vẻ không dám tin, thật không hổ là thập đại hỗn độn đạo binh a, mặc dù là bị hao tổn, nhưng lại uy năng vẫn như cũ khỏe mạnh. Ngoa tạo, ngươi cái tên này đến cùng đến địa phương nào, gió lốc này cào đến lão tử đau nhức a. Thần vũ trụ giáp được phóng thích, ý thức cũng ở thời điểm này tỉnh táo lại, mở miệng chính là một cái quốc túy. Mạc Lăng Nguyên ở phía sau không ngừng chống cự gió lốc công kích, mà ở trước mặt hắn huyễn tinh linh mộng kỳ lại một chút sự tỉnh cũng không có, đủ để nhìn ra giấc mộng này kỳ không tầm thường chỗ. Chương 1197 đại chiến đế tuấn hư ảnh, chương 1197 đại chiến đế tuấn hư ảnh. Đại khái đi qua một khắc đồng hồ thời gian, pháo đài cửa lớn rốt cục triệt để mở ra, cơn lốc kia cũng rốt cục yên tĩnh xuống. Mạc Lăng Nguyên gặp gió lốc biến mất không thấy gì nữa, đưa tay vung lên liền đem vũ trụ thần giáp cho một lần nữa thu hồi tùy thân trong động thiên phong ấn. Hắn hiện tại còn không có thực lực khống chế cái này hỗn độn đạo binh, nhất định phải chờ tu vi của mình bước vào tiên cảnh thời điểm mới có biện pháp khống chế vũ trụ thần giáp. Mộc Kỳ quay đầu mắt nhìn hơi có vẻ chật vật Mạc Lăng Nguyên, rũa ra chính mình tiểu đoạn thủ che miệng cười khẽ, "Kỳ hỉ, truyền thừa giả, mời đi theo ta đi." Nói, Mộc Kỳ liền nhún nhảy một cái hướng phía nội bộ pháo đài đi đến. Mạc Lăng Nguyên đi sát đằng sau lấy Mộc Kỳ bộ pháp, phản phất tiến nhập một cái thế giới hoàn toàn khác biệt. Ánh mắt của hắn bị tòa này pháo đài khổng lồ hấp dẫn, pháo đài độ cao vậy mà đạt đến làm cho người sợ hãi than 10. Không 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 cây số, chuyển đổi thành Trung Quốc cổ đại tính toán đơn vị, chính là dòng giá 3 triệu trượng. Khi Mạc Lăng Nguyên bước vào pháo đài một khắc này, trước mắt của hắn sáng tỏ thông suốt. Tại pháo đài trung ương, đứng sừng sững lấy một tòa cao tới 300. Không 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 trượng pho tượng khổng lồ, pho tượng này khí thế bằng bạc, sinh động như thật, để cho người ta không khỏi chấn động theo. Cẩn thận quan sát, Mạc Lăng Nguyên phát hiện pho tượng này cùng lúc trước trong cửa đá điêu khắc vẽ không có sai biệt, không hề nghi ngờ, pho tượng này đại biểu chính là trong truyền thuyết đế tuấn. Ngay tại Mạc Lăng Nguyên vừa mới đến dưới pho tượng lúc, trong ngực hắn Hà Đồ Lạc Thư đột nhiên giống như là đã có sinh mệnh, tự bay đi, giống như là một tia chớp trực tiếp phóng tới pho tượng hướng trên đỉnh đầu. Chỉ nghe ba một tiếng, Hà Đồ Lạc Thư ở giữa không trung đột nhiên mở ra, chói mắt hào quang màu vàng từ đó chậm rãi hiện hiện. Đạo tia sáng này như là tảng sáng tia nắng ban mai, chiếu sáng toàn bộ pháo đài, cũng đem cái kia cao tới 300. Không 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 trượng đế tuấn pho tượng chiếu rọi đến chiếu sáng rạng rỡ. Ngay tại quang mang chói mắt nhất trong nháy mắt, tòa kia to lớn đế tuấn pho tượng phảng phất sống lại bình thường, quanh thân tản mát ra một loại không cách nào hình dung uy nghiêm. Ngay sau đó, một đạo người mặc lam kim trắng ba màu văn võ tay áo, tay cầm một thanh quyền trượng vàng nóng tóc trắng mỹ nam như là huyễn ảnh bình thường xuất hiện tại Mạc Lăng Nguyên trước mặt. Đế tuấn hư ảnh chậm rãi hiện hiện, phản phất từ vô tận trong hư không đi tới. Thân ảnh của hắn cao lớn mà uy nghiêm, quanh thân tản ra khí tức làm người sợ hãi. Theo sự xuất hiện của hắn, không gian chung quanh đều tựa hồ vì đó ngưng kết. Đế tuấn hư ảnh chậm rãi giơ tay lên, động tác ưu nhã mà trang trọng. Bàn tay của hắn như là vũ trụ trung tâm, đem Hà Đồ Lạc Thư vững vàng nâng ở trong tay. Song kia hình Lạc Thư tản ra cổ lão mà quang mang thần bí, phản phất ẩn chứa vô tận trí tuệ cùng lực lượng. Đế tuấn hai mắt chậm rãi mở ra, đó là như thế nào một đôi mắt ta. Trong đồng tử, chiếu rọi ra nhật nguyện tinh thần hào quang, phản phất hắn chính là chúa tể phiến thiên địa này. Ánh mắt của hắn như là hai tia chớp, phá toái hư không, thẳng tắp rơi vào phía dưới Mạc Lăng Nguyên trên thân. Giống, một tiếng đinh thai nhức góc tiếng giống đột nhiên từ đế tuấn sau lưng truyền đến. Chỉ gặp một đầu to lớn chân long hư ảnh từ đế tuấn sau lưng đằng không mà lên, thân thể của nó bốn lượn khúc chiết, lân phiến lóe ra hào quang chói sáng. Vô tận hào quang bao phủ tại chân long hư ảnh trên thân, đem đế tuấn hư ảnh tôn lên như là nắm giữ hết thể trí cao chi thần. Đế tuấn thanh âm như là hồng trung bình thường, tại trong vùng không gian này quanh quẩn, "Mạc Lăng Nguyên, muốn có được truyền thừa của ta, liền đánh bại ta đi. Để cho ta nhìn xem ngươi đến tột cùng có dạng gì thiên phú." Thanh âm của hắn mặc dù linh hoạt kỳ ảo, nhưng lại tràn đầy uy nghiêm cùng bá khí. Tại cách đó không xa kình thiên trụ phía sau, Mộc Kỳ trốn ở nơi đó, hai mắt lóe ra hào quang sáng tỏ. Khi hắn nhìn thấy đế tuấn hư ảnh lúc xuất hiện, kích động đến toàn thân run rẩy, nhịn không được nhẹ nhàng nói ra, "Chủ nhân, ngài rốt cục trở về." Mạc Lăng Nguyên đứng ở phía dưới, đối mặt đế tuấn hư ảnh uy áp, hắn lại không sợ hãi chút nào. Tương phản, hắn nhếch miệng lộ ra một cái nụ cười tự tin, đưa tay khẽ đảo, lấy ra chính mình bản mệnh pháp khí, khai thiên chiến kích. Chiến kích kia toàn thân đen kịt, phía trên khắc đầy phù văn cổ xưa, tản mát ra khí tức cường đại. Mạc Lăng Nguyên hưng phấn vô cùng nói ra, đang có ý này. Thanh âm của hắn dường như sấm sét, tại trong vùng không gian này nổ vang. Diệt tiên chém. Mạc Lăng Nguyên lệ thanh nộ hống một câu, huy động khai thiên chiến kích chém ra một đạo huyễn quang mang màu vàng, trực tiếp đánh phía trên không cao cao tại thượng đế tuấn. Đế tuấn nhìn xem cái kia càng ngày càng gần diệt tiên chém, khẽ nhếch miệng, nhẹ nhàng nói ra, cấm. Vang một tiếng, theo đế tuấn một chữ rơi xuống, một đạo cực kỳ cường hãn năng lượng trong nháy mắt bao phủ toàn bộ pháo đài, cái kia sắp trúng mục tiêu đế tuấn diệt tiên chém cùng Mạc Lăng Nguyên bản nhân bị giam cầm ở nguyên địa, không thể động đậy. Cái gì? Nhìn thấy một màn này, Mạc Lăng Nguyên lông mày không khỏi nhíu một cái, thân thể của hắn điên cuồng run rẩy, muốn tránh thoát rơi phần này trói buộc. Đế Tuấn nhìn xem không ngừng dãy rủa Mạc Lăng Nguyên, hắn chậm rãi nâng lên ngón trỏ, đối với trước mặt diệt tiên chém nhẹ nhàng điểm một cái. Phanh, trong chốc lát, Mạc Lăng Nguyên chém ra diệt tiên chém trực tiếp nổ bể ra đến, to lớn sóng xung kích đem cầm cố lại Mạc Lăng Nguyên đánh bay ra ngoài, hung hăng nện xuống đất. Ngã xuống đất Mạc Lăng Nguyên thống khổ bưng bít lấy bộ ngực của mình, sắc mặt dữ tợn nhìn xem cao cao tại thượng Đế Tuấn. Hắn rõ ràng không có xuất thủ, thậm chí là pháp thuật thần thông đều không có thi triển qua, vẹn vẹn mở miệng nói một chữ, cùng nâng lên một ngón tay, liền đem chính mình trọng thương thổ huyết. Kinh lịch dạng này, Mạc Lăng Nguyên hay là lần đầu tiên. Tiên bối, ngài sử dụng chính mình thời kỳ toàn thịnh cùng ta chiến đấu, chỉ sợ có chút bất công đi. Mạc Lăng Nguyên giãy giụa lấy đứng dậy, mở miệng kể rõ bất mãn của mình. Ta đã đem tu vi giảm xuống tại cảnh giới chí tôn, cùng ngươi là cùng cảnh. Đế Tuấn hai mắt nhắm lại, ngữ khí băng lãnh nói. Thấy mình hiểu lầm Đế Tuấn, Mạc Lăng Nguyên vội vàng đưa tay ôm quyền nói xin lỗi, có lỗi với tiền bối, là vãn bối hiểu lầm. Nói đi, Mạc Lăng Nguyên lần này không còn bó tay bó chân, dốc hết toàn lực giống to, tổ long bảo thuật. Ầm ầm, thoại âm rơi xuống, pháo đài mái vòm hiện hiện hỗn độn luồng khí xoáy, tổ long đồ đằng từ trong khí xoáy hiện hiện, một đầu kim long xuyên thấu qua đồ đằng bay xuống, cùng Mạc Lăng Nguyên hợp làm một thể. Oanh một tiếng, Mạc Lăng Nguyên mặc trên người tổ long áo giáp, tự thân tu vi đạt được tăng gọn, đạt đến tam kiếp chuẩn đế trình độ. Phong ma chiến kích. Mạc Lăng Nguyên xông lên trước, giơ lên trong tay quang mang đại tác khai thiên chiến kích, nhắm ngay Đế Tuấn chém vào xuống. Đế Tuấn cảm nhận được Mạc Lăng Nguyên giờ phút này tăng gọn lực lượng, hắn chậm rãi giơ tay trái lên, đem Hà Đồ Lạc Thư giơ lên, thản nhiên nói, "Tinh quang, thần cháo." Đông, theo một tiếng vang trầm truyền đến, bầu trời hiện hiện tinh thần đại hải, lực lượng cường đại từ đó rơi xuống, hình thành một đạo bình chướng ngăn cản tại Đế Tuấn trước mặt. Phanh phanh phanh. Mạc Lăng Nguyên tay cầm khai thiên chiến kích xông lên trước, đối với trước mặt tinh quang thần cháo triển khai công kích mãnh liệt. Phong ma, thứ chín kích. Hắn huy động quang mang đại tác khai thiên chiến kích, đối với tinh quang thần cháo mãnh liệt bổ xuống. Phanh, theo một tiếng vang kịch liệt truyền đến, Mạc Lăng Nguyên bị nó kinh khủng trùng kích năng lượng làm cho bay ngược mà ra, hung hăng đụng vào đã khép kín pháo đài trên cửa chính. Phốc qua. Mạc Lăng Nguyên hai mắt trừng lớn, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, trong cơ thể mình ngũ tạng lục phủ đều đã sai chỗ. Mạc Lăng Nguyên từ trong cửa lớn chậm rãi trượt xuống, trực tiếp ngã trên mặt đất. Thật mạnh, cái này Đế Tuấn hư ảnh thực lực, chí ít đã đạt tới đại đế cảnh giới, thậm chí là thần thoại trình độ. Hắn hô hấp có chút gấp rút, sắp mở thiên chiến kích xung làm chính mình phải trượng, lúc này mới không có triệt để đổ xuống. Đế Tuấn lơ lửng ở trên không, nhìn xuống phía dưới hô hấp chạy xiết Mạc Lăng Nguyên, chậm rãi giơ tay lên, vỗ tay phát ra tiếng. Hốt hốt. Theo búng tay rơi xuống, Mạc Lăng Nguyên quanh thân hiện hiện 10 đám ngọn lửa màu vàng, ngọn lửa này chính là Đế Tuấn nắm giữ bản mệnh hỏa chủng, tên là Thái Dương Chân Hỏa. Hưu, 10 sợi Thái Dương Chân Hỏa tại Mạc Lăng Nguyên quanh thân vờ quanh, trực tiếp đụng vào Mạc Lăng Nguyên trên thân. Hương hực. Ẩn chứa 100 tỷ độ cao ấm hỏa diễm đụng vào Mạc Lăng Nguyên trên thân, trong nháy mắt liền đem nó nuốt mất ở trong đó. Ai da. Mạc Lăng Nguyên trên thân phát ra cường đại Thái Dương Chân Hỏa, chân trụi ở bên ngoài da thịt bị đốt cháy màu đỏ bừng một mảnh. Rất nhanh, hỏa diễm tán loạn, bản thân bị trọng thương Mạc Lăng Nguyên vô lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất, trên người tổ long bảo thuật hình thành áo giáp hóa thành hạt linh khí tiêu tán. Làm sao lại mạnh như vậy? Mạc Lăng Nguyên ánh mắt trở nên mơ hồ, thiếu khí vô lực nam nam một câu. Sau đó, hắn hai mắt chậm rãi khép kín, lâm vào ngủ say. Chương 1198 cùng Đế Tuấn là địch, chính là cùng toàn bộ huyền huyễn giới là địch. Chương 1198 cùng Đế Tuấn là địch, chính là cùng toàn bộ huyền huyễn giới là địch. Đế Tuấn cúi đầu nhìn xem đã hôn mê Mạc Lăng Nguyên, mở miệng nói ra, Mộng Kỳ. Trốn ở kình thiên trụ phía sau, Mộng Kỳ nghe được chủ nhân thanh âm, vô cùng lo lắng nện bước chính mình cái kia chân ngắn nhỏ vọt tới Đế Tuấn trước mặt, cung kính quỳ lạy, chủ nhân, ngài có cái gì phân phó? Đế Tuấn mắt nhìn Mộng Kỳ, nói ra, dẫn hắn đi chữa thương. Là, chủ nhân. Đạt được chủ nhân mệnh lệnh, Mộng Kỳ dùng sức dập đầu, xoay người lại đến trọng thương hôn mê Mạc Lăng Nguyên bên người, lôi kéo hắn đến pháo đài một tòa phòng nghỉ đi. Đế Tuấn gặp Mạc Lăng Nguyên đã bị Mộng Kỳ mang đến chữa thương, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hắn đối với Mạc Lăng Nguyên đã ra tay rất nhẹ, thế nhưng là vừa nghĩ tới Mạc Lăng Nguyên đối với mình chín cái hài nhi viện thân vận dụng như thế tàn bạo phương thức, trong lòng liền một trận tức giận. Vì trả thù một chút hắn, Đế Tuấn chăm chú đối đãi Mạc Lăng Nguyên chiến đấu, đánh Mạc Lăng Nguyên không hề có lực hoàn thủ. Đầu tiên là vận dụng luôn xuất pháp tùy giam cầm diệt tiên chém, lại dùng tự thân lực lượng kinh khủng điểm bạo diệt tiên chém, tiếp lấy tái sử dụng Hà Đồ Lạc Thư thi triển ra phòng ngự pháp môn tinh quang thần cháo ngăn cản Mạc Lăng Nguyên công kích, tiếp lấy dùng tự thân bản mệnh hỏa chủng, Thái Dương Chân Hỏa trực tiếp dây Lăng Nguyên. Đế Tuấn thân ảnh lóe lên, trực tiếp xuất hiện tại chính mình bản thể trên pho tượng, đem quyền trượng lơ lửng giữa không trung, thu hồi Hà Đồ Lạc Thư hai mắt nhắm lại tiến vào ngủ đông bên trong. Phòng nghỉ Mạc Lăng Nguyên bị Mộng Kỳ an bài tại trên một cái giường, là Lăng Nguyên rút đi áo quần áo, trợ giúp Lăng Nguyên xử lý trên người bỏng cùng ngoại thương còn có nội thương. Lăng Nguyên, nếu không phải ngươi có được tam đại thể chất cùng hai khối thần cốt trợ giúp ngươi ngăn cản chủ nhân của ta công kích, ngươi có lẽ đã chết rồi bảy, tám trở về. Mộng Kỳ thân thể trở nên tròn vo đứng lên, lơ lửng tại Mạc Lăng Nguyên trên không, đập động chính mình đôi kia đáng yêu thiên sứ cánh trạng lỗ hai, phóng xuất ra chữa trị chùm sáng trợ giúp Mạc Lăng Nguyên chữa thương. Trải qua một ngày nghỉ ngơi, Mạc Lăng Nguyên rốt cục chậm rãi mở hai mắt ra. Ý thức của hắn còn hơi có vẻ mơ hồ, có chút mờ mịt nhìn xung quanh bốn phía, trong miệng tự lẩm bẩm, nơi này là địa phương nào? Đúng lúc này, một cái thanh âm vui sướng truyền vào trong thai của hắn, "Kỳ hỉ, ngươi rốt cục tỉnh rồi. Nơi này là phòng nghỉ à, trước ngươi bị chủ nhân nhà ta đánh ngất xỉu, cho nên ta liền đem ngươi đưa đến nơi này nghỉ ngơi cùng chữa thương rồi." Mạc Lăng Nguyên tập trung nhìn vào, chỉ gặp một cái khéo léo đẹp đẽ thân ảnh chính nhún nhảy một cái hướng hắn đi tới, chính là Mộc Kỳ. Mộc Kỳ trên mặt tràn đầy nụ cười vui vẻ, trong giọng nói để lộ ra một loại khó nói nên lời tự hào cùng kiêu ngạo, phản phất là hắn tự tay đánh bại Mạc Lăng Nguyên bình thường. Mạc Lăng Nguyên khỏe miệng có chút co quắp một chút, gượng cười hai tiếng, nói ra, ha ha, vậy thật đúng là đa tạ ngươi chữa thương à. Trong giọng nói của hắn mang theo một tia bất đắc dĩ, hiển nhiên đối với Mộng Kỳ thái độ có chút dở khóc dở cười. Nói xong, Mạc Lăng Nguyên liền trực tiếp liếc mắt, quyết định sẽ không tiếp tục cùng cái này bề ngoài đáng yêu, miệng lại giống ác miệng một dạng giá hỏa tốn nhiều miệng lưỡi. Hắn ổn định lại tâm thần, bắt đầu kiểm tra thương thế của mình. Trải qua một phen dò xét, Mạc Lăng Nguyên phát hiện trong cơ thể mình vẫn lưu lại một chút ám thương, chưa hoàn toàn khỏi hẳn. Hắn hơi suy nghĩ một chút, không chút do dự từ sinh mệnh của mình trong chiếc nhẫn lấy ra một cái bình thuốc. Thuốc này trong bình chứa chính là chuyên môn dùng cho chữa thương sinh mệnh linh sữa. Mạc Lăng Nguyên mở ra nắp bình, đem linh sữa uống một hơi cạn sạch. Trong chốc lát, một cỗ ôn nhuận năng lượng như tia nước nhỏ giống như ở trong cơ thể hắn chảy xuôi ra, những nơi đi qua, ám thương cấp tốc khép lại, nguyên bản đau đớn cũng theo đó tiêu tán. "Oa, Lăng Nguyên, ngươi uống thứ độ gì, cho ta cũng tới một ngụm thôi." Ngộ Kỳ gặp Mạc Lăng Nguyên thế mà chỉ là uống một ngụm bình thuốc bên trong đồ vật, thương thế lập tức khỏi hẳn, nó cũng muốn nếm một ngụm. Mạc Lăng Nguyên trên dưới quan sát một chút đầu này tròn vo đáng yêu Ngộ Kỳ, nghĩ nghĩ đưa trong tay bình thuốc ném cho hắn, nói ra, "Uống đi." Ngộ Kỳ nhìn thấy quăng ra bình thuốc, kích động bay lên trước một tay lấy nó cầm ở trong tay, mở ra cái nắp tấn 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 uống. A, thoải mái. Rất nhanh, bình thuốc bên trong sinh mệnh linh sữa liền toàn bộ bị Mộng Kỳ uống sạch sành sanh, vẫn không quên thoải mái hô hô quát to một tiếng. Mộng Kỳ cầm bình rống kịch liệt lắc lư mấy lần, gặp đã không có, lại quay đầu trơ mắt nhìn Mạc Lăng Nguyên. Nhìn thấy một màn này, Mạc Lăng Nguyên trực tiếp lắc đầu, "Không có, ngươi uống chính là cuối cùng một bình." "À, bất quá ta rất ngạc nhiên, trên người ngươi tại sao có thể có như thế tinh khiết sinh mệnh linh sữa?" Mộng Kỳ hiếu kỳ dò hỏi. Mạc Lăng Nguyên nghĩ nghĩ, nói ra, "Một lần tình cờ lấy được." Hắn cũng không muốn đem chính mình có được hệ thống bí mật nói cho hắn nghe. Ngộ Kỳ lắc lư mấy lần đầu, nói ra, "Tốt, thương thế của ngươi cũng khôi phục, cũng là thời điểm ra ngoài tiếp tục cùng ta chủ nhân chiến đấu, ủng hộ a." Mạc Lăng Nguyên song quyền không khỏi nắm chặt, nhìn về phía Ngộ Kỳ dò hỏi, "Ngộ Kỳ, ta muốn hỏi một chút, vì cái gì chủ nhân nhà ngươi sẽ mạnh mẽ như thế, ta căn bản cũng không có bất luận cái gì sức hoàn thủ." "Hi hi, đó là đương nhiên rồi." Ngộ Kỳ mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà kêu lên, "Chủ nhân của ta Đế Tuấn thế nhưng là hoàn toàn xứng đáng thiên hạ đệ nhất cường giả đâu. Hắn tại cảnh giới chi tốt lúc, liền đã có thể cùng đại đế cường giả chính diện chống lại rồi." Ngộ Kỳ trong thanh âm tràn đầy tự hào cùng kính ngưỡng, phản phất Đế Tuấn cường đại là nó đáng tự hào nhất sự tình. Nó nói tiếp, "Ngươi biết không, tại cái kia xa xôi thời đại hồng hoang, chủ nhân của ta thế nhưng là cứu vớt toàn bộ huyền huyễn giới đại anh hùng a. Lúc đó, quỷ dị chi giới đột nhiên đột kích, toàn bộ huyền huyễn giới đều lâm vào nguy cơ to lớn bên trong. Nhưng chủ nhân của ta không chút do dự thiêu đốt toàn bộ lực lượng của mình, cùng cái này huyền huyễn giới hòa làm một thể, mới miễn cưỡng chặn lại quỷ dị chi giới công kích mãnh liệt. Nhưng mà, khi Ngộ Kỳ nâng lên nơi này lúc, con mắt của nó đột nhiên trở nên ảm đạm vô quang, ngựa khí cũng biến thành khẩn trương lên. Thế nhưng là, tình huống hiện tại phi thường không ổn, a chủ nhân của ta đã không có bao nhiêu lực lượng có thể dùng để chống đỡ quỷ dị chi giới xâm lấn. Mà hết thể này kẻ cầm đầu, chính là cái kia đáng giận Luân Hồi Thiên Đế." Ngộ Kỳ cắn răng nghiến lợi tiếp tục nói, "Cái kia Luân Hồi Thiên Đế, nàng vậy mà đánh cắp chủ nhân của ta một bộ phận nhục thân hải cốt, cũng đem nó hấp thu, từ đó nắm trong tay cái này huyền huyễn giới. Không chỉ có như vậy, nàng còn một mực tại vận dụng huyền huyễn giới lực lượng, làm cho cả huyền huyễn giới không ngừng mà thiết lập lại, trở về đến nguyên sơ trạng thái. Tiếp tục như vậy, chủ nhân của ta lực lượng sẽ bị sớm tiêu hao hầu như không còn, mà huyền huyễn giới cũng sẽ mất đi sau cùng bảo hộ, triệt để bại lộ tại quỷ dị chi giới quỷ dị chi chủ trước mặt." Nghe xong Ngộ Kỳ lời nói, Mạc Lăng Nguyên túi đầu suy tư một lát, tự lẩm bẩm, "Đế Tuấn chính là huyền huyễn giới chính là Đế Tuấn, như vậy, ta cùng Đế Tuấn là địch, đó chính là cùng toàn bộ huyền huyễn giới là địch." Khoe miệng của hắn có chút câu lên, cảm thấy mình cho dù là thua, cũng là thua có thể thông cảm được. "Đa tạ cáo chi, Ngộ Kỳ, vậy ta liền đi trước." Mạc Lăng Nguyên đối với Ngộ Kỳ cúi người chào, quay người mở ra phòng nghỉ cửa lớn, trực tiếp đi ra ngoài. Hắn vừa ra tới, liền ngửa đầu nhìn về phía Đế Tuấn bản thể pho tượng, Đế Tuấn hư ảnh đang ngồi ở pho tượng trên đầu nhắm mắt dưỡng thần. "Đế Tuấn tiền bối, thương thế của ta đã khôi phục, có thể tiếp tục." Nói đi, Mạc Lăng Nguyên đưa tay khẽ đảo, triệu hồi ra Khai Thiên Chiến Kích bày ra chiến đấu thức mở đầu, sắc mặt ngưng trọng nhìn chăm chú lên Đế Tuấn trên pho tượng đã đứng lên Đế Tuấn hư ảnh. Chương 1199 triển lộ nụ cười Đế Tuấn, chương 1199 triển lộ nụ cười Đế Tuấn phong ma chiến kích. Mạc Lăng Nguyên cầm trong tay quang mang đại tác Khai Thiên Chiến Kích, một cái bước xa xông về Đế Tuấn, đối với hắn huy động một đạo xích hồng kích ảnh. Đế Tuấn thấy thế, chỉ là lắc tay bên trong quyền trượng, phóng xuất ra tinh quang thần cháo, liền dễ như trở bàn tay đem Mạc Lăng Nguyên công kích ngăn cản xuống tới. Phình một tiếng, Mạc Lăng Nguyên nhận lấy to lớn lực phản chấn, cả người trực tiếp bay rất ra ngoài, đâm vào một cây kình thiên trụ phía trên. Hắn mặt lộ vẻ thống khổ, há mồm phun ra một ngụm máu đỏ tươi. Dù cho thân thể thống khổ không thôi, Mạc Lăng Nguyên nhưng như cũ từ kình thiên trụ bên trong bò lên, hai con mắt của hắn bắt đầu xuất hiện phân liệt, hỗn độn khí từ trong hốc mắt hướng về hai bên trái phải tràn ra, lớn tiếng giận dữ hét, "Khai Thiên Kiếp Quang!" Oanh, trên không, một viên trùng đồng chậm rãi mở ra. Một đạo to lớn trùng sáng từ cái kia to lớn trùng đồng trong con mắt bắn ra, trực tiếp đánh xuống phía dưới Đế Tuấn. Thượng cổ trùng đồng. Đế Tuấn ngẩng đầu nhìn một chút trên không đột nhiên xuất hiện to lớn trùng đồng chi nhãn, lông mày không khỏi nhíu một cái, hắn triệu hồi ra Hà Đồ Lạc Thư, đem Hà Đồ Lạc Thư kích hoạt, sử dụng phòng ngự pháp môn chi tinh quang thần cháo. Phanh, Khai Thiên Kiếp Quang rơi xuống, cùng Đế Tuấn chống ra tinh quang thần cháo va chạm vào nhau cùng một chỗ, sinh ra năng lượng cực kỳ mạnh mẽ tụ biến, không gian chung quanh đều vỡ ra giống mạng nhện vết rách. Cơ hội tốt. Mạc Lăng Nguyên gặp Đế Tuấn đang toàn lực ngăn cản chính mình Khai Thiên Kiếp Quang, lúc này sử dụng thần tốc thông, hướng về phía trước vừa cất bước. Hưu, theo không gian năng lượng ba động chấn động, Mạc Lăng Nguyên xuyên qua Đế Tuấn tinh quang thần cháo, đi tới Đế Tuấn trước mặt, cười lạnh nói, "Tiền bối, cuộc chiến đấu này là ta thắng." Nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình, khí thế hung hăng muốn huy động Khai Thiên Chiến Kích Mạc Lăng Nguyên, Đế Tuấn khỏe miệng có chút câu lên, lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt. Động tác của hắn ưu nhã mà thong dong, phản phất hoàn toàn không có đem Mạc Lăng Nguyên công kích để vào mắt. Chỉ gặp Đế Tuấn nâng lên hắn cái kia ngón trỏ thon dài, như là chỉ huy một trận trọng thể âm nhạc hội nhạc trưởng bình thường, đối với Mạc Lăng Nguyên vũ khí nhẹ nhàng điểm một cái. cái này nhìn như tùy ý một chỉ, lại ẩn chứa lực lượng vô tận cùng kỹ xảo. Trong chốc lát, chỉ nghe phịch một tiếng vang, Mạc Lăng Nguyên chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ như bãi sơn đảo hải đánh tới, trong tay hắn khai thiên chiến kích giống như là bị một cỗ vô hình cự lực đánh trúng, run rẩy kịch liệt. Nguồn lực lượng kia thuận chiến kích truyền đến hai tay của hắn, để hắn cơ hồ không cách nào nắm chặt vũ khí trong tay. Mạc Lăng Nguyên hổ khẩu chỗ, càng là bởi vì không chịu nổi cỗ này lực trùng kích cường đại, bắt đầu nước toát ra từng tia từng sợi máu tươi, nhuộm đỏ bàn tay của hắn. Hắn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hiển nhiên hoàn toàn không có dự liệu được chính mình khoảng cách gần như vậy công kích, vậy mà lại bị Đế Tuấn dễ dàng như vậy hóa giải, thậm chí còn kém chút để cho mình mất đi đối với vũ khí khống chế. Làm sao có thể? Mạc Lăng Nguyên mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn xem Đế Tuấn, trong lòng tràn đầy chấn kinh cùng không hiểu. Hắn vốn cho là chính mình một kích này nhất định có thể cho Đế Tuấn tạo thành trọng thương, lại không nghĩ rằng kết quả lại là dạng này. Nhưng mà, Đế Tuấn thực lực hiển nhiên vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Mạc Lăng Nguyên cắn chặt răng, trong lòng biết tiếp tục như vậy nữa chính mình sợ rằng sẽ thiệt thòi lớn, thế là hắn quyết định thật nhanh, thi triển ra thần tốc thông, thân hình tựa như tia chớp cấp tốc lui lại, trong nháy mắt cùng Đế Tuấn kéo ra một khoảng cách. Nhưng là, Mạc Lăng Nguyên cũng không có vì vậy mà từ bỏ. Hắn hít sâu một hơi, điều động lên trong đan điền tiên tiên chi lực, đem lực lượng toàn thân hội tụ ở đầu ngón tay. Sau đó, hắn đột nhiên giơ ngón tay lên, chỉ hướng mái vòm, trong miệng lệ thanh nổ hống nói thần cốt bí thuật, thượng thương kiếp quang. Chỉ nghe một tiếng tiếng vang kinh thiên động địa, nguyên bản bình tĩnh mái vòm đột nhiên giống như là bị xé nứt bình thường, chói mắt màu vàng quang hà bỗng nhiên hiện lên. Đạo ánh sáng này hà giống như là núi lửa phun trào, mang theo vô tận năng lượng cùng ý thế, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ không gian. Vô số cổ lão mà phù văn thần bí tại quang hà bên trong như ẩn như hiện, bọn chúng phảng phất là vũ trụ mật mã, ẩn chứa vô tận huyền bí cùng lực lượng. Những phù văn này như là như lưu tinh xẹt qua chân trời, xen lẫn thành một tấm lít nha lít nhít lưới, đem toàn bộ chu thiên đều bao phủ trong đó. Ngay sau đó, một đạo to lớn chùm sáng màu vàng nóng từ trên trời giáng xuống, tựa như chín ngày ngân hà chút xuống, mang theo hủy thiên diệt địa khí tức, thẳng tắp vọt tới Đế Tuấn tinh quang thần cháo. Ken két ken két ken két nương theo lấy liên tiếp thanh thúy tiếng vang, Đế Tuấn thi triển ra tinh quang thần cháo mặt ngoài bắt đầu xuất hiện từng tia từng sợi vết rách. Những vết rách này như là mạng nhện bình thường, cấp tốc lan tràn ra, mà lại càng lúc càng lớn, càng ngày càng sâu. Phanh, rốt cục, tại một tiếng đinh thái nhức góc trong nổ vàng, tinh quang thần cháo không chịu nổi gánh nặng, ầm vang vỡ vụn. Mảnh vỡ như là mưa sao băng bình thường tứ tán bay ra, mà cái kia đạo thượng thường kiếp quang cùng khai thiên kiếp quang thì như là một đầu hung mãnh cự thú, mở ra miệng to như chậu máu, trực tiếp hướng phía Đế Tuấn hư ảnh đánh tới. Nhưng mà, đối mặt công kích kinh khủng như thế, Đế Tuấn lại có vẻ dị thường trấn định. Khoe miệng của hắn có chút dương lên, lộ ra một vòng nụ cười vui mừng, phản phất đây hết thảy đều tại trong dự liệu của hắn. Truyền thừa giả, ngươi rất không tệ. Đế Tuấn thanh âm chậm rãi vang lên, vẫn bình tĩnh, nhưng lại ẩn chứa một loại không cách nào hình dung uy nghiêm. Hắn chậm rãi giơ tay lên, một cỗ cường đại khí tức từ trên người hắn phun ra ngoài. Cỗ khí tức này như là vũ trụ dòng lũ, trùng trùng điệp điệp, vô cùng vô tận. Thiên địa giam cầm. Đế Tuấn nhẹ nhàng nói ra, thanh âm của hắn như là hồng trung đại lã, tại trong toàn bộ không gian quanh quẩn. Với anh, theo Đế Tuấn tiếng nói rơi xuống, một cỗ lực lượng vô hình như là một tấm to lớn lưới, đột nhiên mở ra. Nguồn lực lượng này như là vũ trụ phát tắc, không thể kháng cự, không thể làm trái. Thượng thương kiếp quang cùng khai thiên kiếp quang cái này hai đại khủng bố bí thuật, tại nguồn lực lượng này trói buộc bên dưới, như là bị làm định thân chú bình thường, trong nháy mắt bị giam cầm ở nguyên địa. Bọn chúng không cách nào triệt hồi, cũng vô pháp tiến lên công kích Đế Tuấn, chỉ có thể ở nguyên địa phí công giấy rùa. Vĩnh hằng chi giới. Đế Tuấn mở miệng lần nữa, đưa tay vung lên, trực tiếp vỡ ra một vết nước, đem Mạc Lăng Nguyên thượng thường kiếp quang cùng khai thiên kiếp quang cho thu nạp vào một phương thiên địa bên trong, đem nó dẫn bạo. Phí một tiếng, toàn bộ pháo đài đều kịch liệt đung đưa, Mạc Lăng Nguyên cho mày, sắc mặt ngưng trọng nhìn chăm chú lên tùy tiện hai chiêu liền đem chính mình bí thuật phá giải Đế Tuấn. Có thể làm cho ta thi triển ra thần thông, Lăng Nguyên, ngươi là người thứ nhất làm được người. Đế Tuấn chậm rãi giơ lên quyền trượng, nhàn nhạt mở miệng nói, hư vô chi vực. Bá, theo Đế Tuấn lần nữa thi triển thần thông, một cỗ lực lượng vô hình trong nháy mắt áp bách lại Mạc Lăng Nguyên, đem nó kéo vào một mảnh hư vô khu vực. Mạc Lăng Nguyên cứ như vậy tại khu vực hư vô không ngừng lắc lư cùng xoay tròn, cũng may hắn kịp thời bộc phát tiên thiên chi lực, mới không có tại cái này hư vô chi vực bên trong mất đi cân bằng. Hắn lơ lửng tại nguyên chỗ, ngẩng đầu nhìn về phía trên không phảng phất giống như thần minh giống như Đế Tuấn. Đế Tuấn mắt nhìn Mạc Lăng Nguyên, huy động quyền trượng triệu hoán ra một cái hỗn độn chi môn, nghiêm nghị nói ra, thần ma giáng lâm. Phình một tiếng, hỗn độn chi môn bị sinh linh gì phá tan, ngay sau đó một đầu cửu anh tắm rửa hỗn độn chi khí từ hỗn độn cánh cửa bên trong bay ra, hướng về phía Mạc Lăng Nguyên điên cuồng gào thét. Ngâm, cửu anh cái kia phảng phất giống như trẻ nít gào thét truyền vào Mạc Lăng Nguyên trong óc, khiến cho tinh thần trong thời gian ngắn sinh ra rối loạn dấu hiệu. Nhưng rất nhanh, Mạc Lăng Nguyên liền bộc phát thông thấu cảnh hậu kỳ linh hồn chi lực, đem thanh âm loại bỏ ra náo hải. Lập tức, Mạc Lăng Nguyên một tay nâng lên, lệ thanh nộ hống nói thiên yêu bảo thuật. Theo bảo thuật thi triển, Mạc Lăng Nguyên phía sau hiện ra thiên yêu bộ tộc đặc thù đồ đằng ấn ký, sau đó một đầu thiên yêu hư ảnh từ đó bay ra, ngửa đầu phát ra tiếng gào thét. Giống kinh khủng âm ba công kích trong nháy mắt bao phủ lại cửu anh, như muốn khống chế lại. Ô ba cửu anh não hải bị thiên yêu hư ảnh sóng âm bao phủ, trong nháy mắt đã mất đi vốn có thần uy, đồng thời phát ra thống khổ chu lên. Cuối cùng, cửu anh hai mắt hóa thành thiên yêu đồng dạng con ngươi, quay đầu nhìn về hướng Đế Tuấn. Thiên yêu bảo thuật sao? Ngươi kỳ ngộ thật nhiều. Đế Tuấn thấy mình triệu hoán đi ra thần ma cửu anh thế mà bị Mạc Lăng Nguyên thi triển ra thiên yêu bảo thuật khống chế lại, trên mặt lần thứ nhất lộ ra ngoài ý muốn. Thấy mình thi triển ra thần ma giáng lâm thế mà trả đũa muốn công kích mình, Đế Tuấn hai con ngươi lóe ra một đạo quang mang, cái kia thần ma cửu anh trong nháy mắt vỡ vụn. Thần ma giáng lâm cũng theo đó hủy bỏ mất rồi. Mạc Lăng Nguyên thấy thế, đưa tay vẫy một cái liền đem Thiên Yêu hư ảnh thu hồi, tiếp lấy lại bắt đầu ấp ủ Chí Tôn Thần Huyết bí thuật, Chí Tôn Thánh Uy. Oanh, trên trời quang hà rớt xuống ngàn trượng, bám vào tại Mạc Lăng Nguyên trên thân, đem thực lực bản thân tăng lên dòng ra gấp trăm lần. Uống a, diệt tiên chém. Mạc Lăng Nguyên đạt được Chí Tôn Thánh Uy tăng phúc, vũ động trong tay khai thiên chiến kích, chém ra một đạo quang mang, trực tiếp công hướng đối diện Đế Tuấn. Đế Tuấn giơ cao trong tay Hà Đồ Lạc Thư, nhẹ nhàng nói ra, tinh thần tăng lễ. Ầm ầm, theo Hà Đồ Lạc Thư không ngừng lấp lóe, hư vô chi vực trên trời đột nhiên hạ xuống vô số ngôi sao, va chạm hướng Mạc Lăng Nguyên thi triển ra diệt tiên chém cùng Mạc Lăng Nguyên bản nhân. Chương 1200 lực lượng ngang nhau. Chương 1200 lực lượng ngang nhau. Bá, hư vô chi vực mở ra một vết nứt, đem vết thương chồng chất Mạc Lăng Nguyên vứt ra, cũng nện ở trên mặt đất. Đế Tuấn hư ảnh huy động quyền trượng, vỡ ra một đạo vết nứt hư không, từ hư vô chi vực bên trong đi ra, quay người về tới Đế Tuấn pho tượng trên đầu nhắm mắt dưỡng thần. Mộng Kỳ gặp Đế Tuấn đã trở về, thuần thục đi vào Mạc Lăng Nguyên bên người, đem Mạc Lăng Nguyên mang vào trong phòng nghỉ, trợ giúp Mạc Lăng Nguyên chữa thương. Đế Tuấn hư ảnh ngồi tại trên pho tượng vương, hai mắt nhắm lại lẩm bẩm nói, kinh người tốc độ phát triển, Mạc Lăng Nguyên, ta rất chờ mong ngươi đem ta đánh bại thời điểm. Nửa ngày thời gian đi qua, Mạc Lăng Nguyên thương thế khỏi hẳn, cầm trong tay khai thiên chiến kích đứng ở Đế Tuấn hư ảnh mặt đối lập. Đế Tuấn tiền bối, có thể bắt đầu. Mạc Lăng Nguyên hít sâu một hơi, trong tay khai thiên chiến kích bị hắn cầm kéo kẹt rung động. Không cần thần trương, ta chẳng mấy chốc sẽ cho ngươi đi nghỉ ngơi. Đế Tuấn mỉm cười nói xong, đột nhiên giơ lên trong tay Hà Đồ Lạc Thư, nghiêm nghị nói ra, tinh thần tăng lễ. Oanh một tiếng, toàn bộ pháo đài mái vòm đột nhiên đen kịt một màu, tùy theo mà đến là vô số ngôi sao từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh phía Mạc Lăng Nguyên. Thổ Long Đại Thần Thông. Nương theo lấy Mạc Lăng Nguyên gầm lên giận dữ, hắn như là chiến thần bình thường, đột nhiên giơ lên trong tay chuôi kia khai thiên chiến kích. Chỉ gặp chiến kích lóe ra hào quang chói sáng, phản phất tận chứa lực lượng vô tận. Tại Mạc Lăng Nguyên sau lưng, hỗn độn chi lực như mãnh liệt ba đảo giống như hiện lên, trong hỗn độn vô tận, vô số hoàng kim tổ long hư ảnh như ẩn như hiện, bọn chúng dương nhanh múa bước, gào thét phóng hướng thiên không, cùng Đế Tuấn hạ xuống tinh thần mãnh liệt đụng vào nhau. Phanh phanh phanh. Trong chốc lát, giữa thiên địa vang lên liên tiếp đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh, tinh thần cùng tổ long hư ảnh va chạm sinh ra bạo tạc giống như pháo hoa chói lọi, nhưng lại so pháo hoa càng khủng bố hơn, liên miên không dứt tiếng nổ mạnh để cho người ta trong lòng run sợ. Mạc Lăng Nguyên tay cầm khai thiên chiến kích, không sợ hai chút nào xông vào mảnh này bạo tạc trung tâm, thân ảnh của hắn tựa như tia chớp, trong nháy mắt xông về Đế Tuấn hư ảnh. Đế Tuấn thấy thế, không chút do dự giơ lên trong tay ngày đêm của trượng, cùng Mạc Lăng Nguyên khai thiên chiến kích hung hăng đụng vào nhau. Trong nháy mắt, hai cố cường đại lực lượng trên không trung giao hội, phát ra một tiếng vang kinh thiên động địa. Song phương thân ảnh tại cố này lực trùng kích to lớn bên dưới, như là sao chổi bay ngược mà ra. Nhưng mà, bọn hắn cũng không có như vậy dừng lại, mà là tại giữa không trung ổn định thân hình sau, lần nữa như hai viên như đạn pháo lẫn nhau va chạm. Trong lúc nhất thời, một vàng một đen hai bóng người trên không trung điên cuồng đụng chạm lấy, mỗi một lần va chạm đều đã dẫn phát một trận mãnh liệt năng lượng ba động, không gian chung quanh đều bởi vì nguồn lực lượng này mà vặn vẹo biến hình. Mà Tổ Long Đại Thần Thông cùng Đế Tuấn Tinh Thần Tang Lễ cũng tại cái này điên cuồng đánh trúng, tiếp tục không ngừng mà phóng xuất ra năng lượng kinh người. Ở phòng nghỉ bên trong, Mộng Kỳ co quắp tại trong góc, nghe bên ngoài cái kia của mình loạn tạc động tĩnh, thân thể không tự chủ được run rẩy. Ô ô ô, thật là đáng sợ, chủ nhân cùng người thừa kế này đánh càng ngày càng lực lượng ngang nhau, vậy phải làm sao bây giờ a? Hy vọng đừng đem pháo đài làm hỏng rồi. Mộng Kỳ trong lòng lo lắng và phần, nhưng lại bất lực. Đúng lúc này, trong chiến trường đột nhiên bộc phát ra chói mắt kim quang, đạo kim quang này xông thẳng lên trời, phảng phất muốn xông phá mảnh hỗn độn này bầu trời. Quang mang dần dần tiêu tán, hiện lộ ra Mạc Lăng Nguyên thân ảnh, tay hắn cầm khai thiên chiến kích, sừng sững ở trong hư không, tựa như chiến thần giáng lâm. Tay hắn cầm khai thiên chiến kích cùng hãm thiên kiếm, một mặt ngưng trọng nhìn về phía đối diện từ trong bóng tối đi ra Đế Tuấn. Đế Tuấn mỉm cười, giơ lên trong tay ngày đêm quyền trượng, nhẹ nhàng nói ra, hư vô chi vực. Với anh, theo Đế Tuấn tiếng nói rơi xuống, Mạc Lăng Nguyên lần nữa bị kéo vào hư vô chi vực, thân thể cũng ở thời điểm này sinh ra trong nháy mắt bất ổn. Thừa dịp cơ hội lần này, Đế Tuấn lần nữa giơ lên ngày đêm quyền trượng. Trong không gian hư vô, Nhật Nguyệt Đồng Huy dị tượng hiện ra. Phóng thích uy áp mạnh mẽ bắt đầu chấn áp lên Mạc Lăng Nguyên. Tiên Tiên Thánh Thể Đạo Thai. Bị chấn áp kém chút gặp cả người Mạc Lăng Nguyên hét lớn một tiếng, thúc giục tự thân thể chất, Tiên Tiên Thánh Thể Đạo Thai. Oanh, rất nhanh, Tiên Tiên Thánh Thể Đạo Thai tám đại dị tượng hiện hiện, theo thứ tự là Vạn Thánh Triều Bái, Tiên Vương Lâm Chính Ngày, Tinh Thần Diệu Thanh Tiên, Hỗn Độn Trùng Thanh Liên, Khổ Hải Trồng Kim Liên, Âm Dương Sinh Tử Hình, Cẩm Tú Sơn Hà Đồ cùng Trăng Sáng Mọc Trên Biển. Tám đại dị tượng không ngừng luân chuyển, hóa thành bát quái chi lực, cùng Đế Tuấn Nhật Nguyệt Đồng Huy dị tượng chạm vào nhau. Phình một tiếng, Đế Tuấn Nhật Nguyệt Đồng Huy dị tượng còn không có kiên trì một chút, liền bị Mạc Lăng Nguyên tám đại dị tượng cho chấn áp xuống, vô tận uy áp trong khoảnh khắc bao phủ lại Đế Tuấn thân thể. Phá! Đế Tuấn cảm nhận được thân thể của mình truyền đến trận trận uy áp, lúc này giơ lên Hà Đồ Lạc Thư, phóng xuất ra pháp tắc khống chế, 3000 pháp tắc trong khoảnh khắc bay ra, cùng tám đại dị tượng dung hợp lẫn nhau. Oanh, theo 3000 pháp tắc cùng Mạc Lăng Nguyên thánh thể đạo thai dị tượng va chạm vào nhau, trực tiếp sinh ra kịch liệt bạo tạc. Kinh khủng bạo tạc sóng xung kích đem toàn bộ hư vô chi vực chấn động phải phá thành mảnh nhỏ. Mạc Lăng Nguyên thừa dịp cơ hội lần này, giơ tay lên giống to, tiên ma phong cấm. Bá một chút, hư vô chi vực bị Mạc Lăng Nguyên phong thích ra tiên ma phong cấm cho bá phủ. Thiệt thiên. Đế Tuấn thấy thế, lông mày không khỏi nhíu một cái, hắn đông nhiên giơ lên trong tay ngày đêm quyền trượng, đem tự thân tiên lực rót vào trong quyền trượng, thi triển ra nắm giữ đối phương hết thể tiệt tiên đại bí pháp. Oanh một tiếng, một cái đen kịt đại thủ đột nhiên hiện hiện, một thanh cầm Mạc Lăng Nguyên mở ra tiên ma phong cấm. Phúc cảm nhận được chính mình tiên ma phong cấm mất đi khống chế, Mạc Lăng Nguyên tự thân bị kịch liệt phản vệ, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Hắn cắn chặt răng, cắt đứt tiên ma phong cấm. Đế Tuấn gặp Mạc Lăng Nguyên triệt hồi tiên ma phong cấm, chậm rãi giơ chân lên, lạnh giọng nói ra, địa ngục chi hỏa. Hương hực. Theo Đế Tuấn chân phải bỗng nhiên đạp đất, một đạo luyện ngục cảnh tượng lặng yên hiện hiện, địa ngục chi hỏa trong khoảnh khắc liền hướng phía Mạc Lăng Nguyên bao phủ tới, muốn đem Mạc Lăng Nguyên kéo vào luyện ngục. Phân hóa luyện ngục. Mạc Lăng Nguyên đã nhận ra Đế Tuấn ý đồ, lúc này phóng xuất ra chính mình tự sáng tạo thần thông, phân hóa luyện ngục, cùng Đế Tuấn địa ngục chi hỏa lẫn nhau chống lại. Gặp Mạc Lăng Nguyên lại có cùng mình giống nhau thần thông, Đế Tuấn trên mặt lộ ra có chút vẻ ngoài ý muốn, nhưng cũng vẹn vẹn ngoài ý muốn thôi. Đế Tuấn đông nhiên đem tay trái Hà Đồ Lạc Thư thu hồi, đông nhiên giơ tay lên, nhẹ nhàng nói ra, Thái Cực Âm Dương chú. Bá, chỉ gặp Đế Tuấn trong lòng bàn tay hiện hiện âm dương thái cực ấn ký, một đạo to lớn âm dương thái cực đồ đột nhiên mở rộng mở ra, hướng phía Mạc Lăng Nguyên bao phủ tới. Âm dương ấn. Mạc Lăng Nguyên gặp Đế Tuấn thích thả ra, giơ tay lên thi triển ra phụ thân Mạc Sán Minh truyền thụ cho thần thông của mình, đồng dạng là phóng xuất ra một đạo âm dương thái cực đồ tới chống lại. Chỉ là Mạc Lăng Nguyên âm dương ấn căn bản không có Đế Tuấn thái cực âm dương chú cường đại, vẹn vẹn chống cự một hồi, liền bị thái cực âm dương chú nuốt chửng lấy, tiếp tục hướng phía Mạc Lăng Nguyên bao phủ tới. Đúng a, thiên địa thần ma chỉ. Mạc Lăng Nguyên không cam tâm cứ như vậy thất bại, dốc hết toàn lực thúc giục tự thân hỗn độn thần ma xương, phóng xuất ra hỗn độn thần ma chi lực, thi triển ra đã từng chiếm được thiên địa thần ma chỉ. Vang một tiếng, hư vô chi vực bên trong trực tiếp bị hỗn độn chi khí bao phủ, thiên địa hiện ra kinh thiên cự thủ, hai ngón tịnh kiếm trực chỉ đối diện Đế Tuấn. Hắc ám phong bạo. Đế Tuấn gặp Mạc Lăng Nguyên thế mà thi triển ra uy lực cường đại như thế chỉ pháp, sắc mặt lập tức ngưng trọng lên, hắn đột nhiên giơ tay lên, phóng xuất ra chính mình lực lượng hắc ám, sinh ra cường đại hắc ám phong bạo, cùng Mạc Lăng Nguyên thiên địa thần ma chỉ đối kháng lẫn nhau. Nhưng là hắc ám phong bạo chỉ là chống cự mấy lần, liền bị hỗn độn thần ma đại thủ hai ngón cho nghiền nát, hóa thành hạt linh khí tiêu tán. Gặp hắc ám phong bạo thế mà không có đánh phá Mạc Lăng Nguyên thiên địa thần ma chỉ, Đế Tuấn rốt cục lộ ra có chút vẻ khiếp sợ. Nghĩ không ra ngươi thế mà còn cất giấu dạng này át chủ bài, nếu là ở lần thứ nhất trong chiến đấu thi triển đi ra, ta khả năng sẽ còn sợ ném chuột vỡ bình, nhưng là hiện tại cũng vẹn vẹn để cho ta chấn kinh một chút thôi. Đế Tuấn đông nhiên giơ lên ngày đêm quân trượng, lạnh giọng mở miệng nói, hỗn độn lôi kiếp. Chương 1201 không nói võ đức Đế Tuấn, chương 1201 không nói võ đức Đế Tuấn ầm ầm. Theo Đế Tuấn tự thân tiên lực bộc phát, một cỗ khắc không thuộc về Mạc Lăng Nguyên hỗn độn chi khí xuất hiện, đồng thời ẩn chứa cường đại lôi đỉnh chi lực. Ken két oanh, theo hỗn độn khí bao phủ, trên trời thiên kiếp chi lực trong nháy mắt rơi xuống, cùng Mạc Lăng Nguyên thiên địa thần ma chỉ đụng vào nhau cùng một chỗ. Vương a. Mạc Lăng Nguyên gặp Đế Tuấn cũng thi triển ra cường đại hỗn độn thuộc tính kỹ năng, lúc này hét lớn một tiếng, toàn lực thi triển ra thiên địa thần ma chỉ, ý đồ chiếm thượng phong. Hỗn độn biết đức. Thấy mình hỗn độn lôi kiếp bắt đầu bị áp chế, Đế Tuấn mặc kệ mặt khác, lần nữa vận dụng hỗn độn cấp bậc lực lượng. Trong lúc bất chợt, chỉ nghe xoẹt xẹt một tiếng vang dọn, nguyên bản lẫn nhau rằng có hỗn độn lôi kiếp cùng thiên địa thần ma chỉ ở giữa, lại đột nhiên đã nứt ra một đạo hẹp dài khe hở. Trong chốc lát, vô tận hỗn độn chi khí như vỡ đê hồng thủy bình thường phun ra ngoài, sôi trào mãnh liệt phóng tới Mạc Lăng Nguyên thiên địa thần ma chỉ. Biến cố này hoàn toàn ngoài Mạc Lăng Nguyên dự kiến, trên mặt của hắn trong nháy mắt hiện ra vẻ kinh ngạc. Nhưng mà hắn cũng không bị bất thình lình tình huống hù ngã, ngược lại cắn chặt răng, tiếp tục thôi phát thể nội hỗn độn thần ma chi lực, trong tay khai thiên chiến kích vẽ ra trên không trung một đạo lóa mắt đường vòng cung. Khai thiên chính thức. Mạc Lăng Nguyên trong miệng quát lên một tiếng lớn, sử xuất khai thiên chiến kích độc môn tuyệt kỹ. Theo hắn la lên, một cỗ cường đại hỗn độn thần ma chi lực giống như là núi lửa phun trào từ trong cơ thể hắn phun ra ngoài, liên tục không ngừng rót vào thiên địa thần ma trong ngón tay. Trong chốc lát, thiên địa thần ma chỉ uy lực đống nhiên tăng cường, nó uy thế mãnh liệt, phảng phất muốn xé rách toàn bộ thiên địa. Cùng lúc đó, trên bầu trời vậy mà xuất hiện 108 cái cự đại hỗn độn lốc xoáy, những này lốc xoáy xoay tròn cấp tốc lấy, từ đó kích xạ ra từng đạo tráng kiện hỗn độn xiển xích, như dao long xuất hải giống như trực tiếp phóng tới Đế Tuấn. Đối mặt Mạc Lăng Nguyên bén nhọn như vậy thế công, Đế Tuấn hiển nhiên cũng có chút trở tay không kịp. Hắn mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn xem những cái kia gào thét mà đến hỗn độn xiển xích, trong lòng âm thầm không ngừng kêu khổ. Nhật Nguyệt Tinh Đại Thần Thông. Mắt thấy Mạc Lăng Nguyên còn có cường đại như thế át chủ bài, Đế Tuấn không dám chậm trễ chút nào, vội vàng giơ lên trong tay ngày đêm quyền trượng, thi triển ra chính mình bản lĩnh giữ nhà, Nhật Nguyệt Tinh Đại Thần Thông. Ầm ầm, nguyên bản đã hỗn loạn không chịu nổi chẳng cảnh, trên trời xuất hiện lần nữa tinh thần dị tượng, cùng Nhật Nguyệt đồng huy dị tượng. Trong lúc bất chợt, Nhật Nguyệt tinh thần như là sao trời rơi xuống, mang theo vô tận uy áp cùng năng lượng, như mãnh liệt dòng lũ giống như trực tiếp phóng tới Mạc Lăng Nguyên phóng thích ra 108 đạo hỗn độn xiển xích. Đối mặt cường đại như thế công kích, Mạc Lăng Nguyên không thối lui chút nào, hắn không chút do dự dốc hết lực lượng toàn thân, đem tiên thiên chi lực liên tục không ngừng rót vào khai thiên chiến kích bên trong. Theo tiên thiên chi lực không ngừng rót vào, khai thiên chiến kích bắt đầu tản mát ra hào quang chói sáng, phảng phất nó đã bị tỉnh lại, sắp thể hiện ra uy lực chân chính. Đúng lúc này, trên bầu trời nguyên bản bình tĩnh hỗn độn luồng khí xoáy đột nhiên kịch liệt quay cuồng lên, chín cái to lớn lốc xoáy chống rông xuất hiện, như là lô đen trong vũ trụ bình thường, thôn phệ lấy hết thảy xung quanh. Khai thiên chiến kích hư ảnh từ cái này chín cái to lớn lốc xoáy bên trong chậm rãi hiện hiện, nó mỗi một chỗ chi tiết đều có thể thấy rõ ràng, tản mát ra khí tức làm người sợ hãi. Ngay sau đó, khai thiên chiến kích hư ảnh tựa như tia chớp bắn ra, mang theo không có gì sánh kịp vì thế, thẳng tắp phóng tới Đế Tuấn thi triển ra Nhật Nguyệt Tinh Đại Thần Thông. Trong chốc lát, thiên địa vì đó biến sắc, Nhật Nguyệt Tinh Thần quang mang cùng khai thiên chiến kích hư ảnh quang mang trên không trung giao hội, bộc phát ra tiếng vang kinh thiên động địa. Chỉ nghe phanh một tiếng, Đế Tuấn Nhật Nguyệt Tinh đại thần thông trong nháy mắt này bị triệt để đánh tan, tựa như là giấy đồng dạng không chịu nổi một kích. Không chỉ có như vậy, liên đối Đế Tuấn thi triển đại thần thông ngày kia bên trên sinh ra dị tượng cũng như tấm gương bình thường trong nháy mắt vỡ tan, hóa thành vô số mảnh vỡ phiêu tán trên không trung. Nhưng mà, đây hết thảy còn chưa kết thúc. Chín đại hỗn độn chiến kích hư ảnh đang đánh phá Đế Tuấn đại thần thông sau, còn thừa lại 5 thanh chiến kích hư ảnh tồn tại. Nhưng cũng không có đình chỉ tiến lên bộ pháp, bọn chúng tiếp tục hướng phía trước phi nhanh, mục tiêu chính là cái kia rằng có không song hỗn độn lôi kiếp cùng hỗn độn vết nứt cùng tiên điệu thần ma chỉ chỗ va chạm. Cái này 5 thanh hỗn độn chiến kích hư ảnh như là 5 đạo thiểm điện, phá toái hư không, lấy thế lôi đỉnh vạn quân hung hăng đụng vào hỗn độn lôi kiếp, hỗn độn vết nứt cùng tiên điệu thần ma chỉ va chạm chỗ. Bá, theo hỗn độn chiến kích hư ảnh đến cũng đụng vào chỗ giao giới, toàn bộ hư vô chi vực phảng phất bị đè xuống nút tạm dừng, Đế Tuấn hư ảnh cùng Mạc Lăng Nguyên bản nhân trực tiếp bị dừng lại tại chỗ cũng không thể động đậy. Bị một tiếng trầm đục, hư vô chi vực phá diện, Mạc Lăng Nguyên cùng Đế Tuấn hư ảnh hai người quanh thân trực tiếp sinh ra to lớn hấp lực, đem nó kéo ra khỏi hư vô chi vực, về tới trong tòa thành. Mạc Lăng Nguyên đứng trên hư không, miệng lớn hô hấp lấy không khí xung quanh. Liên tục thi triển ra thiên địa thần ma chỉ cùng khai thiên chi thức, trong cơ thể hắn tiên thiên chi lực đã tiêu hao gần 8 thành, cần thời gian đến khôi phục một đợt. Đối diện Đế Tuấn hư ảnh tình huống cũng không khá hơn chút nào, thân thể dần dần trong suốt hóa bên trong. Mạc Lăng Nguyên gầm nhẹ một tiếng, phóng xuất ra tự thân âm dương tiên thiên thần hoàn cùng thiên địa nhân âm dương thần hoàn, bắt đầu không ngừng thu nạp linh khí xung quanh, đem nó chuyển hóa trở thành tự thân tiên thiên chi lực. Đế Tuấn thấy thế, lúc này giơ lên ngày đêm quyền trượng, đối với trước mặt hư không vung lên, một đạo vết nứt hư không lặng yên xuất hiện, hiển lộ ra huyền huyễn giới một góc. Bá, huyền huyễn giới bên trong liên tục không ngừng chuyển vận ra thiên địa chi khí khôi phục Đế Tuấn thân thể, thời gian một cái nháy mắt liền triệt để khôi phục lại. Trừ cái đó ra, Đế Tuấn hư ảnh trạng thái cũng tại thời khắc này trong nháy mắt khôi phục đỉnh phong, nơi nào còn có vừa mới bị kéo ra hư vô chi vực sau suy yếu. Đế Tuấn tiền bối, ngươi dạng này trực tiếp thu nạp huyền huyễn giới thiên địa chi khí, không cảm thấy quá mức không nói võ được đi. Nhìn thấy một màn này, Mạc Lăng Nguyên tại chỗ phá phòng, một mặt không vui mở miệng nói ra. Ha ha, tiểu gia hỏa, ngươi nếu là cũng có được thế giới chi lực, cũng có thể thu nạp thế giới chi lực khôi phục linh lực cùng thể lực a. Đế Tuấn hư ảnh cười hắc hắc, đối với mình hành động cũng không có cảm thấy có bất kỳ không ổn nào. Đế Tuấn đã khôi phục tốt trạng thái, mà Mạc Lăng Nguyên cũng chỉ là khôi phục gần 6 thành tiên tiên chi lực, liền liên thể lực cũng còn không có thời gian khôi phục. Hôn Nguyên Hà Lạc đại trận, Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Đế Tuấn đã giơ lên Hà Đồ Lạc Thư, triển khai hai cái đại trận. Mạc Lăng Nguyên còn chưa kịp thoát đi, liền bị Hôn Nguyên Hà Lạc đại trận cho vây khốn, trung quanh xâm la và tượng, đầy trời núi tuyết bay xuống, hóa thành vô biên biển cả, chảy xiết dòng sông hóa thành tam điện, vạn sự vạn vật đều đang diễn biến, chỉ có Mạc Lăng Nguyên một người bị giam cầm ở trong đó, không cách nào động đậy. Nếu không thể động đậy, như vậy ta cũng thi triển ra phong cấm chi lực, cùng ngươi Hôn Nguyên Hà Lạc đại trận triệt tiêu lẫn nhau. Mạc Lăng Nguyên mặc dù bị giam cầm ở, nhưng là tự thân tiên thiên chi lực còn có thể sử dụng, lúc này đem nó rót vào trong hai mắt. Chỉ gặp hắn hai tròng mắt hóa thành hai cái hỗn độn chi khí từ trong hốc mắt toát ra, thượng cổ trùng đồng hiện ra. Thù Thiên vào địa. Bình một tiếng, một cỗ cường đại giam cầm chi lực từ Mạc Lăng Nguyên quanh thân khuyết tán ra đến, đem Đế Tuấn mở ra Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận cho đẩy ra ra ngoài. Phình một tiếng, Đế Tuấn thi triển ra Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận phá thoái, trong tay nó Hà Đồ Lạc Thư quang mang giảm mạnh. Thành công phá vỡ Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận, Mạc Lăng Nguyên mắt trái bỗng nhiên trừng lớn, lệ thanh nộ hống nói trùng đồng áo nghĩa, khai thiên tích địa. Oanh, theo mắt trái trùng đồng không ngừng bật chuyện, nó tạo hóa chi lực trong nháy mắt bộc phát mà ra, ở trên trời tạo thành một cái cự đại thế giới. Lần này, Mạc Lăng Nguyên tu vi đã đột phá đến cảnh giới chí tôn, thi triển ra khai thiên tích địa sau hình thành thế giới đã hoàn mỹ không một tí vết, có thể nói là thế giới chân chính. Chỉ gặp thế giới vừa mới hình thành, liền sinh ra hấp lực to lớn, muốn đem Đế Tuấn cho hút vào đi, đem nó phong ấn tại trong thế giới này. Vọng tưởng, Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Đế Tuấn gặp Mạc Lăng Nguyên thế mà đem lên cổ trùng đồng khai phát đến cực hạn, còn lĩnh ngộ ra trùng đồng áo nghĩa, trong lòng khiếp sợ không gì sánh kịp. Hán đội vàng thôi động Chu Thiên Tinh đấu đại trận, đem ngôi sao trên trời hóa thành tinh thần chi vũ hạ xuống, muốn đem Mạc Lăng Nguyên dùng khai thiên tích địa thi triển ra thế giới phá hủy. Phanh phanh phanh, tinh thần chống đỡ một chút đạt thế giới, liền bị thế giới hấp lực khủng bố cho thu nạp vào đi. Sau đó ở trong thế giới sinh ra kịch liệt bạo tạc. Mạc Lăng Nguyên thật vất vả hình thành hơi ngàn thế giới, cũng đang không ngừng lắc lư, mặt ngoài đều xuất hiện từng tia từng sợi vết nứt. Chương 1202 thông qua Đế Tuấn khảo nghiệm, Đế Tuấn pháp thuật thần thông, toàn diện chiến thần. Chương 1202 thông qua Đế Tuấn khảo nghiệm, Đế Tuấn pháp thuật thần thông, toàn diện chiến thần chí tôn thần uy. Mạc Lăng Nguyên nổi giận gầm lên một tiếng, thanh chấn cửu tiêu, phản phất toàn bộ thiên địa đều đang vì đó run rẩy. Hắn trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm chính mình dùng tạo hóa chi lực sáng tạo ra thế giới, chỉ gặp cái kia nguyên bản kiên cố không gì sánh được thế giới vậy mà bắt đầu xuất hiện vết rách, mà lại những vết rách này còn tại bằng tốc độ kinh người lan tràn. Mạc Lăng Nguyên lòng nóng như lửa đốt, hắn biết nếu như không tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp chữa trị những vết rách này, thế giới này chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ sụp đổ. Đúng lúc này, hắn đột nhiên nhớ tới chính mình thượng cổ trùng đồng còn có một cái siêu cấp đại sát chiêu, có được vô tận uy lực. Mạc Lăng Nguyên không chút do dự vận chuyển lên thượng cổ trùng đồng, thi triển ra một loại tăng phúc loại trùng đồng thuật, chí tôn thần uy. Theo hắn thi triển, một cỗ cường đại lực lượng từ trong cặp mắt của hắn phun ra ngoài, như là một dòng lũ lớn giống như liên tục không ngừng rót vào trên không trong thế giới. Nguồn lực lượng này như là cam lâm bình thường, làm dịu thế giới mỗi một chỗ vết rách. Tại chí tôn thần uy ra chỉ bên dưới, những vết rách kia lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khép lại, thế giới cũng trong nháy mắt lớn mạnh gấp mấy chục lần, trực tiếp biến thành một cái hàng ngàn tiểu thế giới. Hàng ngàn tiểu thế giới một hình thành, sinh ra hấp lực trở nên càng thêm to lớn, thậm chí bắt đầu tự động thu nạp Đế Tuấn thi triển ra Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận Trô đánh ra tinh thần chi vũ. Những cái kia nguyên bản như là sao chổi rơi xuống tinh thần, giờ phút này lại giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt, nhao nhao hướng phía hàng ngàn tiểu thế giới hội tụ mà đi. Làm sao có thể? Đế Tuấn thấy thế, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Mạc Lăng Nguyên lại có thể sáng tạo ra cường đại như thế thế giới, hơn nữa còn có thể tự động thu nạp công kích của hắn. Trong lòng của hắn âm thầm kêu khổ, vội vàng điều khiển Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận, muốn hình thành một cái cự đại bình chướng đến ngăn cản thế giới hấp lực. Chỉ gặp Mạc Lăng Nguyên cầm thật chặt trong tay Khai Thiên Chiến Kích, hô hấp trở nên càng gấp gáp hơn đứng lên. Hắn biết, đang sử dụng Khai Thiên Tích Địa cùng Chí Tôn Thần Uy đằng sau, trong cơ thể mình tiên thiên chi lực đã tiêu hao đến còn thừa không có mấy. Trải qua một phen tính ra, Mạc Lăng Nguyên phát hiện trong cơ thể mình tiên thiên chi lực chỉ còn lại không tới một thành, kể từ đó, hắn căn bản là không có cách lại thi triển ra Khai Thiên Chín Thức dạng này uy lực to lớn chiêu thức. Không, ta không có khả năng cứ như vậy từ bỏ, ta còn có cơ hội. Mạc Lăng Nguyên ý niệm trong lòng thay đổi thật nhanh, đột nhiên nghĩ đến chính mình Chí Tôn trong thần huyết ẩn chứa một loại đánh lén loại hình thần cốt bí thuật, Động Hư. Thần cốt bí thuật, Động Hư. Hắn không chút do dự đưa tay vung lên, chỉ gặp một khe hở không gian tựa như tia chớp ở trước mặt hắn triển khai, phản phất là thông hướng một thế giới khác thông đạo. Mạc Lăng Nguyên không chút do dự, giơ lên trong tay Khai Thiên Chiến Kích, dùng hết lực khí toàn thân bỗng nhiên đâm vào đạo vết nứt không gian kia bên trong. Chỉ nghe một tiếng bén nhọn gào thét, Khai Thiên Chiến Kích tựa như tia chớp xuyên qua không gian vết nứt, trong nháy mắt biến mất ở trong đó. Mà lúc này, bị tinh quang bình chướng bảo hộ nghiêm mật ở bên trong Đế Tuấn, chính hết sức chăm chú chống cự lấy thế giới cường đại hấp lực, không có chút nào phát giác được sau lưng vậy mà xuất hiện một đạo chí mạng vết nứt không gian. Ngay tại Đế Tuấn toàn lực ứng phó thời điểm, trong khe không gian đột nhiên hiện lộ ra Khai Thiên Chiến Kích lưỡi kích, tựa như lưỡi hái của tử thần bình thường, bằng tốc độ kinh người đâm thẳng Đế Tuấn phía sau lưng. Xoẹt xẹt. Trong chốc lát, lưỡi kích không trở ngại chút nào địa động xuyên qua Đế Tuấn trái tim, máu tươi như suối phun giống như phun ra ngoài. Đế Tuấn thân thể run lên bần bật, hắn hư ảnh trái tim bị đâm xuyên, tự thân lực lượng trong nháy mắt đã mất đi khống chế, bắt đầu điên cuồng thất loạn. Theo Đế Tuấn lực lượng mất khống chế, Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận cũng nhận ảnh hưởng nghiêm trọng, nguyên bản vững chắc trận pháp trong nháy mắt trở nên lung lay sắp đổ, cuối cùng không chịu nổi gánh nặng, trực tiếp phá tan đến. Đã mất đi tinh quang bình chướng che chở Đế Tuấn, thân thể như là như diều đứt dây bình thường, trên không trung lung lay sắp đổ. Mà cái kia cố cường đại thế giới hấp lực, liền như là một cái bàn tay vô hình, không chút lưu tình đem hắn thu nạp vào trên không hàng ngàn tiểu thế giới bên trong. Thành công đem Đế Tuấn hư ảnh phong ấn tại hàng ngàn tiểu thế giới bên trong, Mạc Lăng Nguyên trong lòng thở dài một hơi, nhưng cùng lúc hắn cũng cảm thấy mình tiên thiên chi lực đã tiêu hao hầu như không còn. Thân thể của hắn đột nhiên đã mất đi trèo chống, một cái lảo đảo, kém chút té ngã trên đất. Cũng may trong tay hắn Khai Thiên Chiến Kích kịp thời phát huy tác dụng, trở thành hắn dựa vào, để hắn miễn cưỡng ổn định thân hình. Hô, hô, rốt cục chiến thắng Đế Tuấn. Mạc Lăng Nguyên hiện tại mệt mỏi không được, hắn ngẩng đầu, thôi động mắt trái trùng đồng, làm trên trống không hàng ngàn tiểu thế giới rút ra Đế Tuấn lực lượng, đem nó dung nhập vào mắt trái trùng đồng bên trong, chuyển hóa làm tiên thiên chi lực bổ sung tự thân. Theo thời gian trôi qua, Mạc Lăng Nguyên trên người tiên thiên chi lực đã khôi phục bảy thành. Hắn mỉm cười, triệt hồi Khai Thiên Tích Địa, cái kia hàng ngàn tiểu thế giới cũng theo đó tiêu tán. Theo thế giới tiêu tán, Đế Tuấn hư ảnh cái kia mơ hồ không rõ thân thể trọng tân đứng ở bản thể của hắn pho tượng trên đỉnh đầu. Đế Tuấn hư ảnh mỉm cười cúi đầu nhìn xem Mạc Lăng Nguyên, nói ra: "Chúc mừng ngươi, truyền thừa giả, thành công thông qua được khảo nghiệm của ta, hiện tại ngươi có thể tiếp nhận truyền thừa của ta." Nói đi, Đế Tuấn hư ảnh thân thể triệt để tiêu tán, cái kia ngày đêm quyền trượng cùng Hà Đồ Lạc Thư cũng tại thời khắc này bay xuống, rơi tại Mạc Lăng Nguyên trong tay. Vừa mới cầm tới Đế Tuấn hai đại bản mệnh pháp khí, nó ngày đêm quyền trượng cùng Hà Đồ Lạc Thư liền truyền thâu Đế Tuấn suốt đời pháp thuật thần thông dốc vào đến Mạc Lăng Nguyên trong óc. Mạc Lăng Nguyên thấy thế, lúc này hai mắt nhắm lại, vận chuyển tiên thiên tạo hóa quyết bắt đầu tiêu hóa cái này khổng lồ rộng lượng tin tức. Cảm giác không thấy chiến đấu tiếng vang ngộng kỳ bỗng nhiên từ dưới giường leo ra, cẩn thận từng ly từng tí đi đến phòng nghỉ trước đại môn, vừa tay đem đại môn mở ra một cái khe, sợ sệt quan sát bên ngoài. Kết quả, chủ nhân của nó Đế Tuấn không biết lúc nào đã biến mất không thấy gì nữa, trên trận chỉ có Mạc Lăng Nguyên một người khoanh chân ngồi dưới đất, đỉnh đầu nó còn lơ lửng chủ nhân đã từng bản mệnh pháp khí, ngày đêm quyền trượng cùng Hà Đồ Lạc Thư. Mạc Lăng Nguyên hắn chiến thắng chủ nhân. Nhìn thấy một màn này, Ngộ Kỳ ý niệm đầu tiên chính là Mạc Lăng Nguyên đã thành công thông qua được chủ nhân khảo nghiệm, hiện tại đang tiếp thụ truyền thừa. Tại lòng hiếu kỳ điều khiển, Ngộ Kỳ nện bước chân ngắn nhỏ đi ra phòng nghỉ, đi tới Mạc Lăng Nguyên trước mặt. Đang tiếp thụ truyền thừa Mạc Lăng Nguyên cảm ứng được có người tới gần, chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn vừa mở mắt, liền thấy Ngộ Kỳ cái kia khả ái mặt tròn nhỏ chính tiến đến trước mặt mình, hiếu kỳ đánh giá chính mình. "Thế nào? Trên mặt ta có đồ vật gì sao?" Mạc Lăng Nguyên nhìn xem Ngộ Kỳ, theo bản năng đưa tay sờ một cái gương mặt của mình, nghi ngờ dò hỏi. "Hi hi, ngươi có chút đẹp mắt." Ngộ Kỳ cười hắc hắc, mở miệng nói ra. "Mạc Lăng Nguyên." Hắn lắc đầu, không tiếp tục để ý cái này nhìn xem đáng yêu, trên thực tế mười phần đáng ghét Ngộ Kỳ, tiếp tục hai mắt nhắm lại cảm ngộ trong đầu Đế Tuấn truyền thâu cho mình các loại pháp thuật thần thông. Đế Tuấn thần thông của mình, luôn xuất pháp thủy, Thái Dương chân hỏa, Thiệt Tiên, Cướp Tiên chi lưới đao, Phá Hư Diệt Thế, Ú Ảnh Vệ Hồn, Diệu Nhật, Tháng Huyền, Tinh Lạc, Hắc Ám Phong Bạo, Thần Ma Giáng Lâm, Tàn Lụi, Luyện Ngục Chi Hỏa, Nhật Nguyệt Tinh Đại Thần Thông, Thái Cực Âm Dương Chú, Hỗn Độn Lôi Kiếp. Hà Đồ Lạc Thư tự mang năng lực, Thôi Diễn Thiên Cơ, Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận, Công Phạt, Tinh Thần Tăng Lễ, Phòng Ngự, Tinh Quang Thần Cháo, Vạn Vật Diễn Hóa, Hỗn Nguyên Hà Lạc Đại Trận, Pháp Tắc Khống Chế. Ngày đêm quyền trượng tự mang năng lực, Vĩnh Hằng Chi Giới, Hư Vô Chi Vực, Thiên Địa Giam Cầm, Ti Dạ Lĩnh Vực, Hỗn Độn Bất Đức. Dòng giá 28 loại năng lực, mỗi một dạng đều có được khác biệt uy năng, ngày đêm quyền trượng năng lực tất cả đều là phong cấm loại hình hoặc là lĩnh vực loại hình. Hà Đồ Lạc Thư chủ yếu là phụ tá, Đế Tuấn sở tu thành pháp thuật thần thông, thì tất cả đều là công phạt hoặc là khống chế. Có thể nói, tay cầm Hà Đồ Lạc Thư cùng ngày đêm quyền trượng Đế Tuấn, chính là hình sáu cạnh toàn phương vị không góc chết toàn diện chiến thần. Mạc Lăng Nguyên cùng Đế Tuấn đánh 3 lần mới chiến thắng hắn có thể thấy được. Bất quá, dạng này một cái gần như vô địch tồn tại, thế mà lại vì huyền huyễn giới mà lựa chọn hy sinh chính mình, đây là Mạc Lăng Nguyên không thể nào hiểu được. Rõ ràng đã vô địch, vì cái gì còn muốn phấn đấu quên mình đi cứu vớt những này cùng chính mình không có bất kỳ quan hệ nào người, chỉ cần đem chính mình sở tại hầu người bảo vệ không phải tốt sao? Chương 1203 bảo khố, vũ trụ chiến nhẫn. Chương 1203 bảo khố, vũ trụ chiến nhẫn. Thời gian cực nhanh, Mạc Lăng Nguyên đã đem Đế Tuấn tất cả pháp thuật thần thông đều tinh thông học xong. Trừ Đế Tuấn pháp thuật thần thông bên ngoài, Hà Đồ Lạc Thư cùng ngày đêm quyền trượng cũng bị Mạc Lăng Nguyên nhận chủ thành công, đồng thời còn từ Hà Đồ Lạc Thư bên trong đạt được tòa thành này cấu tạo đồ. Về phần ngày đêm quyền trượng thì là dùng để mở ra bị kín bảo khố chìa khóa. Trốn ở một bên nhìn Mạc Lăng Nguyên thao tác ngộng kỳ tại biết hắn đã đem chủ nhân pháp khí đều nhận chủ luyện hóa, liền chạy đến xung phong nhận việc nói: "Lăng Nguyên, Lăng Nguyên, ta mang ngươi dạo chơi pháo đài đi." Nhìn thấy một màn này, Mạc Lăng Nguyên cúi đầu suy tư một lát, cười gật đầu đáp ứng. Cứ như vậy, Mạc Lăng Nguyên đi theo tại mộng kỳ viên thịt này phía sau, đi dạo lên pháo đài. Mạc Lăng Nguyên một đường đi theo, mộng kỳ thì là ở phía trước nhất giới thiệu pháo đài kết cấu cùng tác dụng. Rốt cuộc, tại đi dạo một đoạn đường sau, mộng kỳ trực tiếp tiến vào trong tòa thành Đế Tuấn trên bảo tọa. Nó quay đầu nhìn về phía Mạc Lăng Nguyên, nói ra: "Lăng Nguyên, chủ nhân của ta bảo khố, ngay tại bảo tọa này phía dưới, bất quá lại cần trong tay ngươi ngày đêm quyền trượng đến tiến hành mở ra." Mạc Lăng Nguyên thấy thế, mỉm cười gật gật đầu, cất bước đi tới bảo tọa phía trước. Tại bảo tọa phía bên phải, trưng bày một cái tinh mỹ giá đỡ. Cái này giá đỡ nhìn bình thường không có gì lạ, nhưng trên thực tế lại là bảo khố khóa. Trên kệ có một cái đặc thù lỗ khảm, vừa vặn có thể dung nạp ngày đêm quyền trượng. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đi lên trước, đem ngày đêm quyền trượng nhẹ nhàng đặt ở trên kệ. Khi ngày đêm quyền trượng cùng giá đỡ tiếp xúc trong nháy mắt, phản phất có một loại lực lượng vô hình đưa chúng nó chăm chú tương liên. Hắn hít sâu một hơi, tập trung tinh lực, thúc giục ngày đêm quyền trượng. Trong chốc lát, ngày đêm quyền trượng tản mát ra hào quang chói sáng, tia sáng này giống như ban ngày cùng đêm tối giao thế trong nháy mắt, sáng chói mà thần bí. Theo hắn thôi động, ngày đêm quyền trượng bắt đầu hấp thu trong cơ thể hắn tiên chi lực. Nguồn lực lượng này liên tục không ngừng chạy vào ngày đêm quyền trượng, khiến cho ánh sáng của nó càng lóa mắt. Đột nhiên, ngày đêm quyền trượng giống như là đạt được một loại nào đó chỉ lệnh, run lên bần bật, sau đó liên đối toàn bộ giá đỡ cùng nhau hướng về thuận kim đồng hồ phương hướng chuyển động đứng lên. Nương theo lấy một trận ầm ầm tiếng vang, giá đỡ chuyển động tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng đống nhiên ngừng lại. Cùng lúc đó, Đế Tuấn bảo tọa cũng phát ra trận rung động thanh âm, tựa hồ là bị nguồn lực lượng này tiếp xúc động. Ngay sau đó, bảo tọa chậm rãi hướng về sau thôi động, nguyên bản bị bảo tọa che đậy địa phương dần dần hiện lộ ra một cái hướng phía dưới thông đạo. Cửa thông đạo tản ra hào quang nhỏ yếu, loan thoang có thể nhìn thấy trong thông đạo cảnh tượng. Đúng lúc này, một trận gió thổi qua, thông đạo hai bên bó đuốc giống như là bị nhen lửa bình thường, trong nháy mắt bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa. Hỏa thế hung mãnh, chiếu sáng toàn bộ thông đạo, để cho người ta có thể rõ ràng mà nhìn thấy trong thông đạo tình huống. Nhìn xem đầu thông đạo này, Mạc Lăng Nguyên đưa tay vẫy một cái, đem ngày đêm quyền trượng một lần nữa triệu hoán về trong tay của mình, sau đó liền cất bước hướng thông đạo đi đến. Ngọc Kỳ đứng ở phía sau, vẹn vẹn nhìn xem, cũng không có đi vào ý tứ. Nó làm pháo đài thủ hộ thú, là không thể tự ý rời vị trí, huống chi còn là tiến vào chủ nhân trong bảo khố. Mạc Lăng Nguyên vượt qua cầu thang một đường hướng phía dưới, thành công đi tới thẳng đi trên lối đi. Hắn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện trung quanh trừ Triệu Minh bó đuốc bên ngoài, không có cái gì. Bảo khố thông đạo kiến thiết vẫn rất sâu, thế mà còn muốn tiếp tục đi. Mạc Lăng Nguyên tự lẩm bẩm một tiếng, mở ra bộ pháp tiếp tục hướng phía trước đi. Đợi đến đạt cuối lối đi, trước mắt liền có một cái cự đại cửa đá cản trở Mạc Lăng Nguyên đường đi. Ân. Nhìn thấy cửa đá, Mạc Lăng Nguyên nhíu mày, giơ tay lên vuốt ve cửa đá, muốn từ đó tìm ra cơ quan nào đó. Nhưng là, cửa đá này căn bản không có bất kỳ cơ quan. Thấy vậy một màn, Mạc Lăng Nguyên lấy ra ngày đêm quyền trượng cùng Hà Đồ Lạc Thư. Khi Đế Tuấn hai đại pháp khí xuất hiện một sát na, ngày đêm quyền trượng cùng Hà Đồ Lạc Thư phát ra quang mang, đem nó rót vào trong cửa đá. Ầm ầm, ngày đêm quyền trượng cùng Hà Đồ Lạc Thư năng lượng rót vào sau cửa đá liền từ từ mở ra. Mạc Lăng Nguyên cứ như vậy đứng tại chỗ, các loại cửa đá triệt để mở ra, hắn lúc này mới đi vào. Mới vừa vào đi, hắn liền thấy một mặt tràn đầy lỗ khảm vách tường. Mà những vách tường này trên lỗ khảm thì trưng bày cái này đến cái khác thế giới chiếc nhẫn. Không sai, chính là thế giới chiếc nhẫn, mà không phải loại kia phổ thông nhẫn chữ vật. Nhẫn chữ vật là cắt chém một cái không gian, đem nó áp xúc tại trong giới chỉ. Mà thế giới chiếc nhẫn là khống chế một phương thế giới, đem thế giới đè rút vào đến cái này tiểu xảo trong giới chỉ. Hoa tắc. Mạc Lăng Nguyên không khỏi nghẹn ngào sợ hai thán nói, nhiều như vậy thế giới chiếc nhẫn, cái này Đế Tuấn bảo khố đơn giản vượt quá tưởng tượng a. Hắn trừng to mắt, nhìn chằm chằm trước mắt cái kia tràn đầy thế giới chiếc nhẫn, phản phất những chiếc nhẫn này đều đang tản ra hào quang chói sáng. Không chỉ có như vậy, mỗi một cái thế giới trong giới chỉ phát tán đi ra thế giới chi lực vậy mà cường đại như thế, ý vị này những thế giới này chiếc nhẫn chí ít đều là đại thiên thế giới cấp bậc. Mạc Lăng Nguyên trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, cái này Đế Tuấn đến tột cùng là thần thánh phương nào, lại có thể có được như vậy đông đảo lại cấp bậc cao thế giới chiếc nhẫn. Mang theo lòng tràn đầy hiếu kỳ cùng chờ mong, Mạc Lăng Nguyên chậm rãi đi ra phía trước, cẩn thận từng ly từng tí từ trong lỗ khảm lấy ra một viên thế giới chiếc nhẫn. Hắn hít sâu một hơi, sau đó đem tinh thần lực của mình như là một dòng suối trong giống như chậm rãi thăm dò vào trong đó. Trong chốc lát, chói mắt quang mang hiện lên, Mạc Lăng Nguyên trước mắt phảng phất mở ra một cánh thông hướng vô tận tài phú cửa lớn. Hắn tập trung nhìn vào, chỉ gặp trong giới chỉ bộ chồng chất như núi vô tận tiên nguyên, như là sôi trào mãnh liệt hải dương bình thường, bao trùm toàn bộ đại thiên thế giới. Cái kia đầy khắp núi đồi tiên nguyên, tản mát ra làm cho người say mê quang mang, để Mạc Lăng Nguyên không khỏi cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa. Hắn ngơ ngác nhìn qua một màn này, trong lúc nhất thời lại có chút không biết làm sao, hoàn toàn không biết nên dùng cái gì ngôn ngữ mà hình dung được chính mình tâm tình vào giờ khắc này. Phải biết, lúc ở hạ giới, Mạc Lăng Nguyên đã từng chiếm được vô cực huyền đế di sản, cái kia đã coi như là một bút cực kỳ phong phú tài phú. Nhưng mà, mặc dù là như thế, vô cực huyền đế di sản bên trong nhiều nhất cũng bất quá là một cái hàng ngàn tiểu thế giới cấp bậc tài phú mà thôi. Mà lại, liền xem như nhiều như vậy tài phú, cũng vô pháp lấp đầy một cái hàng ngàn tiểu thế giới chấp nhẫn. Nhưng là bây giờ, vị này đế tuấn vậy mà vẹn vẹn dùng tiên nguyên, liền đem một cái đại thiên thế giới cấp bậc thế giới chấp nhận cho giả bộ tràn đầy. Cái này thật sự là quá kinh người, Mạc Lăng Nguyên không khỏi đối với đế tuấn tài phú thực lực cảm thấy từ đáy lòng khâm phục cùng sợ hãi thán phục. Thật không hổ là sánh vai huyền huyễn giới nam nhân, không phải bình thường rồi giàu a. Mạc Lăng Nguyên hài lòng đem viên này tồn trữ tiên nguyên thế giới chấp nhận thu nhập tùy thân trong động tiền, quay đầu tiếp tục quan sát những thế giới khác chấp nhận. Thế giới thứ hai trong giới chỉ, tồn phóng đến mãi không hết năng lượng, cái thứ ba là tiên lượng, cái thứ tư là vũ khí, cái thứ năm là đoàn khí vật liệu, cái thứ sáu là. Mạc Lăng Nguyên một đường thu lấy, đạt được không sai biệt lắm 100 mai đại thiên thế giới cấp bậc thế giới chấp nhận. Tại đem thế giới chấp nhận thu sạch nhập trong túi sau, toàn bộ bảo khố đột nhiên lắc lư đứng lên, cái kia bày ra thế giới chấp nhận vách tường đột nhiên từ từ đi lên, hiện lộ ra mới không gian. Mà mới không gian ngược lại là rộng thùng thình rất nhiều, nhưng lại giống tuyết, chỉ có một cái giai đài, phía trên trưng bày một cái bàn. Nhìn thấy một màn này, Mạc Lăng Nguyên hiếu kỳ đi lên trước, đi vào phía trước bàn. Trên bàn, trưng bày chính là 10 viên chiếc nhẫn. Lại là chiếc nhẫn, xem ra đế tuấn rất vừa ý chiếc nhẫn thôi. Mạc Lăng Nguyên cười hắc hắc, sau đó cầm lấy một chiếc nhẫn, phóng thích tinh thần lực đem nó thăm dò vào trong đó. Bá, khi hắn tinh thần lực thăm dò vào trong đó sau, liền bị bên trong vô biên không gian cho chấn kinh đến con người đều trừng lớn. Mạc Lăng Nguyên tỉnh táo lại, cúi đầu một mặt khiếp sợ nhìn xem trong tay chiếc nhẫn. Mẹ nó, chiếc nhẫn kia không hề giống bên ngoài cái kia 100 mai thế giới chiếc nhẫn một dạng, nội bộ không gian đạt tới một cái đại thiên thế giới cấp bậc trình độ, mà là càng thêm như phê người tiên. Trong chiếc nhẫn kia không gian đạt đến chuẩn vũ trụ đa nguyên trình độ. Chuẩn vũ trụ đa nguyên lớn bao nhiêu? Nói như vậy, chuẩn vũ trụ đa nguyên không sai biệt lắm có 900 cái phòng ở vũ trụ lớn như vậy. Nói cách khác, không sai biệt lắm có 900 điểm báo cái hơi ngàn thế giới hoặc là 900 điểm báo cái lam tinh lớn như vậy. Nhưng mà này còn không phải căn cứ to bằng hành tinh tỷ lệ, mà là toàn bộ không gian lớn nhỏ. Ngã sát lặc, cái này đế tuấn đơn giản, lại có thể chế tạo ra cấp bậc vũ trụ chiếc nhẫn, hay là chuẩn đa nguyên cấp bậc. Mạc Lăng Nguyên giờ phút này đối với đế tuấn chỉ có sùng bái. Cho dù vũ trụ này trong nhẫn thứ gì đều không có, đó cũng là giá trị cực cao tồn tại. Huống chi, vũ trụ này trong nhẫn, thế mà cất giữ đến mãi không hết thế giới, hơn nữa còn đều là đại thiên thế giới cấp bậc, mỗi một cái thế giới bên trong còn có sinh linh tồn tại. Chương 1204 kinh người số lượng trí cường giả, học thành trở về tự tuyên chương 1204 kinh người số lượng trí cường giả. Học thành trở về tự tuyên Mạc Lăng Nguyên cầm trong tay một viên vũ trụ chiếc nhẫn, đem tinh thần lực thăm dò vào trong đó, chỉ gặp bên trong 900 cái phòng ở trong vũ trụ, đang sinh còn sống lực thần mãnh voi ma mút bộ tộc. Bọn hắn đã hóa hình trở thành nhân tộc thân thể, bất quá lại kế thừa ma mút tráng kiện thể trạng, mỗi một cái thân cao đều đạt tới 3 trượng độ cao. Trong đó, còn có gần 100 vị đại đế cảnh giới trưởng lão, cùng 3 vị thần thoại đế cảnh giới tộc trưởng quản hạt bọn này lực thần mãnh voi ma mút. Trừ lực thần mãnh voi ma mút, còn có côn bằng bộ tộc, những này côn bằng bộ tộc thế mà không có nhận bất kỳ thiên đạo áp chế, mỗi một cái thiên phú đều cực kỳ nghịch thiên, không cần tu luyện thế nào liền có thể đạt tới chuẩn đế cảnh giới. Những cái kia cố gắng côn bằng thì là đạt đến đại đế cảnh giới, số lượng so lực thần mãnh voi ma mút còn nhiều hơn 200 vị đại đế, trong đó càng là có 13 vị thần thoại đế cảnh giới côn bằng tộc trưởng. Vũ trụ này trong chiếc nhẫn, sinh hoạt sinh linh chính là hai loại, một cái là lấy tốc độ chứ danh côn bằng, một cái là lấy lực lượng chứ danh lực thần mãnh voi ma mút. Tra xét xong vũ trụ này chiếc nhẫn, Mạc Lăng Nguyên tiếp tục quan sát mặt khác vũ trụ chiếc nhẫn. Kỳ Lân, Cửu U Chân Long, Bạch Trạch, Đế Giang, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Phượng Hoàng, Con Nghê, Tí Hưu, Tất Phương, Chu Hiếm, Hoa Đấu, Đằng Gián, 10 đôi trời cáo, Trăng Sao Hoàng Điệp, 2 đôi ảnh mèo, Quang Minh Thú cùng sau cùng hư không thú. 10 viên vũ trụ chiếc nhẫn, mỗi một cái trong giới chỉ đều sẽ sinh tồn hai loại sinh linh, bọn hắn sẽ riêng phần mình chiếm cứ phòng ở vũ trụ 450 cái, đồng thời phân hóa ra một thế giới vết rách, đi qua thời gian nhất định liền sẽ phát sinh một lần đại chiến. Bất quá, bọn hắn sở dĩ tiến hành đại chiến, là vì loại bỏ ra ngoài kẻ yếu, lưu lại cường giả. Trong đó, Huyền Vũ bộ tộc sinh tồn số lượng là nhiều nhất, đạt tới hơn 1000 vị đại đế, càng là có 114 vị nhân vật thần thoại. Số lượng ít nhất phải là Trăng Sao Hoàng Điệp, bọn hắn đối địch tộc đàn chính là 10 đôi trời cáo. Cái này 10 đôi trời cáo chuyên tu mỹ thuật, năng lực sinh sản kinh người, đại đế số lượng đạt đến kinh người 671, thần thoại đều có 28 đầu. Bất quá, khổng lồ như vậy số lượng trời cáo, còn không phải số lượng thứ hai nhiều chính là hư không thú, chính là một đầu cự kình, bọn chúng có được xuyên thẳng qua hư không, cái này một nghịch thiên năng lực, đối lập trong tộc đàn tỷ hưu coi như có thể nhẹ nhõm chiến thắng bọn hắn, nhưng cũng khó có thể đánh giết. Cho nên, cái này hư không thú số lượng xếp hạng thứ hai. Mạc Lăng Nguyên mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin biểu lộ, hắn ngơ ngác nhìn qua trước mắt cái kia số lượng nhiều đến kinh người đại đế cường giả cùng nhân vật thần thoại. Những cường giả này số lượng nhiều, đơn giản vượt quá tưởng tượng của hắn. Nếu như Mạc Lăng Nguyên tại Tiên vực thành lập Mạc Long đỉnh, có được như vậy đông đảo cường giả làm hậu thuẫn, như vậy không hề nghi ngờ, Mạc Long đỉnh sẽ trở thành toàn bộ trong Tiên vực không thể địch nổi vô thượng thế lực. Vô luận là ai, đều không thể chống lại, Mạc Long đỉnh chắc chắn quét ngang toàn bộ Tiên vực, không ai cản nổi. Nhưng mà, khi Mạc Lăng Nguyên cẩn thận quan sát những yêu tộc này sinh linh lúc, lại kinh ngạc phát hiện, mặc dù bọn hắn số lượng khổng lồ, nhưng trong đó vậy mà không ai tu vi có thể đạt tới nhân tiên cảnh giới. Cái này khiến Mạc Lăng Nguyên cảm thấy 10 phần kinh ngạc, dù sao như vậy đông đảo cường giả tụ tập cùng một chỗ, theo lẽ thường tới nói, hẳn là sẽ có một ít người đột phá đến nhân tiên cảnh giới mới đối. Xem ra tại vũ trụ này trong chiếc nhẫn sinh tồn, cũng là có tai hại đó a. Mạc Lăng Nguyên nhẹ giọng nhỉ nó nói, ánh mắt của hắn rơi vào vũ trụ trong chiếc nhẫn yêu tộc các sinh linh trên thân. Tai hại này cũng không phải là mặt khác, chính là cái kia để cho người ta thống hận không thôi hạn chế. Cứ việc phòng ở vũ trụ mênh mông ngông ngẩn, nhưng nó cũng tồn tại một cái không thể vượt qua hạn chế, đó chính là tại trong vũ trụ này, vô luận như thế nào cố gắng tu luyện, đều không thể đột phá đến nhân tiên cảnh giới. Chỉ có khi bọn hắn tiến vào càng rộng lớn hơn đa nguyên giờ vũ trụ, mới có thể đột phá tiên cảnh, đạt tới tầng thứ cao hơn. Mạc Lăng Nguyên lắc đầu bất đắc dĩ, trong lòng âm thầm thở dài. Hắn đem những vũ trụ này chiếc nhẫn thu nhập chính mình tùy thân trong động thiên, sau đó quay người chuẩn bị rời đi. Nhưng vào lúc này, dưới chân hắn đột nhiên hiện ra một cái cự đại trận pháp truyền tống, phóng xuất ra cường đại lực lượng không gian, đem Mạc Lăng Nguyên bao khỏa ở bên trong. Bá, nương theo lấy một trận trời đất quay cuồng đánh tới, Mạc Lăng Nguyên trực tiếp bị đá ra bà khố, một lần nữa trở về đến pháo đài bảo tọa bên cạnh. Mộng Kỳ ngồi tại trên bảo tọa, chiếu lấp lánh tạp tư lan đại con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Mạc Lăng Nguyên, vừa cười vừa nói, "Truyền thừa giả, ngươi đã được đến chủ nhân của ta tất cả mọi thứ sao?" Nghe nói lời ấy, Mạc Lăng Nguyên chậm rãi quay người nhìn về phía Mộng Kỳ, vừa cười vừa nói, "Tự nhiên, mà lại chủ nhân nhà ngươi bảo khố thật sự chính là đủ kinh người, thế mà lại có được vũ trụ chiếc nhẫn dạng này hiếm thấy chân bảo." Gặp Mạc Lăng Nguyên khen ngợi chủ nhân của mình, Mộng Kỳ nhếch miệng lộ ra nụ cười vui vẻ, "Kỳ hỉ, đó là đương nhiên, chủ nhân nhà ta tại năm đó thế nhưng là nửa bước siêu thoát cảnh giới tồn tại, chế tạo một cái chuẩn đa nguyên cấp bậc vũ trụ chiếc nhẫn chỉ là nhiều nước rồi." Mạc Lăng Nguyên nhìn xem tự hào không thôi Mộng Kỳ, khẽ lắc đầu bật cười. Vũ trụ chiếc nhẫn cũng không phải tùy tiện liền có thể luyện chế mà thành, cần hao phí thế nhưng là đại đế cường giả thể nội thế giới chi lực đến luyện chế. Tỷ như có được hơi ngàn thế giới cấp bậc thể nội thế giới đại đế, nhiều nhất chỉ có thể luyện chế 900 triệu mét khối nhận không gian. Một cái hơi ngàn thế giới ước chừng 1 tỷ cây số bông. Chỉ có thể nội thế giới đạt tới hàng ngàn tiểu thế giới cấp bậc đại đế cường giả hoặc là thần thoại đế cường giả mới có thể luyện chế hơi ngàn thế giới cấp bậc thế giới chiếc nhẫn. Cho nên, Mộc Kỳ chủ nhân Đế Tuấn có khả năng luyện chế vũ trụ chiếc nhẫn, chính là chuẩn đa nguyên cấp bậc, như vậy trong cơ thể của hắn thế giới ít nhất là vũ trụ đa nguyên cấp bậc. Mà vũ trụ đa nguyên thể nội thế giới, Đế Tuấn có khả năng luyện chế chuẩn đa nguyên cấp bậc vũ trụ chiếc nhẫn số lượng phi thường có hạn, không có khả năng có nhiều như vậy. Nhưng là Đế Tuấn lão nhân gia ông ta lại có thể luyện chế ra 10 viên dạng này chiếc nhẫn, đủ để nhìn ra Đế Tuấn năng lực đến cỡ nào người tiên. Cũng khó trách hắn có thể dựa vào lực lượng của mình, liền có thể phù hộ toàn bộ huyền huyễn giới mà không bị quỷ dị chi giới xâm lấn. Bá, ngay tại Mạc Lăng Nguyên cùng Mộng Kỳ nói chuyện phiếm thời khắc, pháo đài mái vòm đột nhiên lấp lóe một đạo hào quang sáng chói, sau đó một đạo quang trụ lặng yên rơi xuống. Sau đó, người mặc màu vàng váy lụa Long Tử Tuyên từ trong cột ánh sáng chậm rãi hạ xuống, trực tiếp đi tới Mạc Lăng Nguyên bên người. "Lăng Nguyên." Long Tử Tuyên vừa rơi xuống đất, liền mừng rỡ nhào tới Lăng Nguyên trong ngực, tham lam hút xịt Lăng Nguyên trên thân cái kia nhàn nhạt mùi thơm. Mạc Lăng Nguyên ôm lấy Tử Tuyên, hiếu kỳ dò hỏi, "Tuyên Nhi, người đã đi đâu?" Nghe vậy, Long Tử Tuyên giơ lên cái đầu nhỏ, cười hì hì nói, "Ta cùng Đế Tuấn ba vị đạo lữ tu luyện đi." Nghe nói như thế, Mạc Lăng Nguyên giật mình nhẹ gật đầu, "Thì ra là thế, ta còn tưởng rằng ngươi bởi vì không có truyền thừa tín vật bị đá ra truyền thừa nơi thí luyện đâu. Nói tóm lại, ngươi không có chuyện liền tốt." Nói đi, Mạc Lăng Nguyên cương chiều đuốt đuốt Tử Tuyên đầu. "Với anh, trong cuộc sáng, Đế Tuấn ba vị đạo lữ, cũng chính là Thường Hy, Thi Hỏa cùng Nga Hoàng từ đó xuất hiện." Các nàng xem lấy ôm nhau Mạc Lăng Nguyên cùng Long Tử Tuyên, trên mặt lộ ra dị giống như dáng tươi cười. "Chủ mẫu, chủ mẫu, chủ mẫu." Mộc Kỳ còn nghi hoặc đột nhiên xuất hiện Long Tử Tuyên, quay đầu liền gặp được nó chủ nhân các đạo lữ, lập tức kích động huy động chính mình hai cái tiểu đoàn thủ, hưng phấn la to. Chương 1205 Đế Tuấn toàn diện năng lực, chương 1205 Đế Tuấn toàn diện năng lực, nghe được Mộng Kỳ la lên, Thường Hy, Thi Hỏa cùng Nga Hoàng gần như đồng thời quay đầu nhìn về phía Mộng Kỳ. "Mộng Kỳ, trong khoảng thời gian này ngươi vất vả." Thường Hy làm đại tỷ, trước một bước nói ra. Thi Hỏa cùng Nga Hoàng hai người thấy thế, cũng đồng thời đối với Mộng Kỳ khẽ bước cằm, lộ ra nụ cười vui mừng. "Hắc hắc, đây đều là hẳn là, hẳn là." Bị chủ mẫu tán dương, Mộng Kỳ lập tức ngượng ngùng gãi đầu một cái, hắc hắc cười ngây ngô. Thi Hỏa ngọt ngào cười, trực tiếp đi tới Mộng Kỳ trước mặt, một tay lấy cái này hơn 1m6 viên cầu Mộng Kỳ ôm tại trong ngực, nhẹ nhàng nói ra, "Mộng Kỳ, sứ mệnh của ngươi đã hoàn thành, cùng chúng ta cùng một chỗ sinh hoạt đi." "Ô, thật có thể chứ?" Gặp Hy Hỏa đem chính mình ôm lấy, Mộng Kỳ lóe ra linh động mắt to, nước mắt từ trong hốc mắt trượt xuống. "Bốn cái thời đại a, đây là cỡ nào thời gian dài dằng dặc khoảng cách a?" Tại cái này điên tĩnh trong tháo đài, nó yên lặng chờ đợi, đã trải qua vô số cái ngày đêm thay đổi, bốn mùa luân hồi. Rốt cục, tại cái này dài dằng dặc chờ đợi đằng sau, nó nên đón truyền thừa giả, cái kia nhất định tiếp nhận chủ nhân hoàn chỉnh truyền thừa người. Bây giờ, Mộng Kỳ rốt cục triệt để khôi phục tự do, nó có thể không còn bị trói buộc tại tòa pháo đài này bên trong, mà là đi theo Thường Hy, Thi Hỏa cùng Nga Hoàng cùng nhau sinh hoạt. Từ đây, nó sẽ không còn là cô đơn một người, mà là có đồng bạn, có ấm áp làm bạn. bốn cái thời đại, một thời đại chính là 100.000 kỷ nguyên, mà một cái kỷ nguyên lại bao hàm lấy ngàn thế kỷ, mỗi một cái thế kỷ lại có 1000 thế, mà mỗi một thế càng là dài đến 100.000 năm lâu. Thời gian khá dài như vậy chờ đợi, đổi lại những sinh vật khác, chỉ sợ sớm đã bởi vì cô độc cùng tịch mịch mà trở nên tính cách bặm mẻo, hành vi quái dị đi. Nhưng mà, Mộng Kỳ nhưng lại chưa như vậy. Nó sở dĩ có thể trong những tháng năm dài đẵng này bảo trì bản thân, toàn do tại nó tự thân đối với ngủ yêu quý. Tại trong tòa thành bảo này, nó phần lớn thời gian đều trong trạng thái mê man, phản phất thời gian trôi qua đối với nó không hề ảnh hưởng. Chỉ có khi truyền thừa giả lúc xuất hiện, Mộng Kỳ mới có thể từ trong ngủ mê tỉnh lại, nên đón truyền thừa giả đến, cũng dẫn đạo hắn tiếp nhận đế tuấn truyền thừa. Thường Hy quay đầu nhìn thoáng qua Mạc Lăng Nguyên cùng Long Tử Tuyên, ánh mắt giao hội ở giữa, nàng nhẹ nhàng đối với bọn hắn gật đầu ra hiệu, xem như lên tiếng chào. Sau đó, nàng không chút do dự cất bước đi vào trong cổ sáng, theo cổ sáng tiếp dẫn, mang theo Mộng Kỳ cùng nhau rời đi nơi này, lưu lại Mạc Lăng Nguyên cùng Long Tử Tuyên tại nguyên chỗ, đưa mắt nhìn bọn hắn dần dần từng bước đi đến. Khi Thường Hy bọn người rời đi sau, Long Tử Tuyên sắc mặt ửng đỏ nhìn về phía Lăng Nguyên, nhón chân lên tiến đến Lăng Nguyên bên tai nói đến thì thầm. Nghe Tử Tuyên lời nói, Mạc Lăng Nguyên con mắt càng phát ra sáng lên, thu hồi ngày đêm quyền trượng cùng Hà Đồ Lạc Thư xoay người ôm ngang Tử Tuyên, quay người trực tiếp hướng phía pháo đài phòng ngủ đi đến. Sáng sớm hôm sau Mạc Lăng Nguyên từ trong mộng đẹp tỉnh lại, quay đầu mắt nhìn mỏi mệt không chịu nổi vẫn như cũ mê man Tử Tuyên. Khoe miệng của hắn có chút câu lên, tiến đến Tử Tuyên trước mặt, đối với nàng cái kia phảng phất giống như bánh bao trắng mềm non gương mặt hôn một cái, quay người đi xuống giường, mặc quần áo tử tế trực tiếp rời đi phòng ngủ, trực tiếp tiến về Đế Tuấn pho tượng chỗ. Nơi này rất rộng lớn, ở chỗ này đếm thử từ Đế Tuấn cái kia lấy được pháp thuật thần thông không thể tốt hơn. Ngày đêm, Mạc Lăng Nguyên nhẹ giọng thì thào một câu, đưa tay khẽ đảo, ngày đêm quyền trượng liền xuất hiện ở trong tay. Hắn đem tiên thiên chi lực rót vào ngày đêm quyền trượng ở trong, quyền trượng cái kia lơ lửng nhật nguyệt hình cầu tự hành chuyển động. Vĩnh hằng chi giới. Bá, theo Mạc Lăng Nguyên trong lòng mặc niệm rơi xuống, ngày đêm quyền trượng phóng xuất ra một đạo cường đại lực lượng không gian, tại cách đó không xa vỡ ra một đạo vết nứt hư không. Vết nứt hư không kia sinh ra một đạo to lớn thôn vệ chi lực, phản phất là muốn đem toàn bộ thiên địa đều nuốt chửng lấy tiến vào trong khe hở, phong ấn, thẳng đến vĩnh viễn. Nhìn thấy một màn này, Mạc Lăng Nguyên khẽ bước cằm, chuyển tay huy động ngày đêm quyền trượng, thấp giọng phẫn nộ quát, mở. Bá, nguyên bản khép kín vĩnh hằng chi giới lần nữa mở ra, cũng phóng xuất ra vừa mới thôn vệ đi vào thiên địa linh khí, cùng loại với phong ấn năng lực sao? Mạc Lăng Nguyên thấp giọng nỉ nó nói, cái này vĩnh hằng chi giới cùng hắn chi tôn thần huyết càn khôn lỗ đen có chút cùng loại, bất quá vĩnh hằng chi giới có thể vĩnh cửu phong ấn nuốt chửng vào đồ vật, cần thời điểm liền phóng xuất ra liền có thể, mà hắn càn khôn lỗ đen chỉ có thể thôn vệ sau lập tức tăng cường phong thích, ngược lại là có lợi có hại, mỗi người mỗi vẻ. Hắn trên mặt đất huy động ngày đêm quyền trượng, thi triển ra cùng Đế Tuấn hư ảnh đối chiến thời điểm, hắn thường xuyên sử dụng hư vô chi vực. Một chút, Mạc Lăng Nguyên trong tay ngày đêm quyền trượng phát ra quang mang đen trắng, đem chính mình cho kéo vào hư vô chi vực bên trong. Tiến vào hư vô chi vực, Mạc Lăng Nguyên tay cầm ngày đêm quyền trượng, cũng không có cảm thấy bất kỳ khó chịu, ngược lại còn rất thoải mái dễ chịu, tự thân lực lượng càng là tại vùng lĩnh vực này trong không gian đạt được rõ rệt tăng lên. Thì ra là thế, tăng phúc loại hình lĩnh vực kỹ năng sao? Cái này ngược lại là rất thực dụng. Cái này hư vô chi vực, trừ tăng phúc bên ngoài, còn có áp chế địch nhân năng lực, đó chính là để tiến vào hư vô chi vực địch nhân khó mà khống chế tự thân, trở nên lơ lửng không cố định. Mạc Lăng Nguyên lần thứ nhất tiến vào hư vô chi vực, liền ăn quả đắng, bị Đế Tuấn hư ảnh nhấn trên mặt đất ma sát. Thiên địa giam cầm là giam cầm loại hình năng lực, Mạc Lăng Nguyên cùng Đế Tuấn hư ảnh chiến đấu qua, cho nên cảm thụ cực kỳ rõ ràng. Cùng thượng cổ trùng đồng tụ thiên tỏa địa giống nhau như lúc. Ti dạ lĩnh vực phóng xuất ra một cái cùng hư vô chi vực không sai biệt lắm không gian hắc ám lĩnh vực, ở bên trong Đế Tuấn hắc ám hệ thần thông pháp thuật đều sẽ được tăng lên nhiều. Trừ cái đó ra, ti dạ lĩnh vực còn có thể che lấp địch nhân lục cảm thậm chí nhiễu loạn năng lực. Tiếp lấy chính là hỗn độn cái khe. Đây là sử dụng hỗn độn chi lực mở ra một đạo cái khe to lớn, phóng xuất ra cường đại chấn động khủng bố năng lực. Đang cùng Đế Tuấn hư ảnh tiến hành định phong rằng co thời điểm, Đế Tuấn hư ảnh liền sử dụng năng lực này, đem Mạc Lăng Nguyên công kích chấn động xuất hiện không ổn định, cuối cùng kém chút liền bị áp chế. Đế Tuấn tự thân tu luyện pháp thuật thần thông, trừ sử dụng tới bên ngoài, còn có mặt khác, tỉ như cấp thiên chi lưỡi đao, phá hư diệt thế, ưu ảnh phệ hồn, nguyên huyền, tinh lạc, tàn lùi mấy cái này. Cấp thiên chi lưỡi đao, xé rách bầu trời, đem nó hình thành một thanh sắc bén lưỡi đao, chạm kích địch nhân. Phá hư diệt thế, xé rách thiên địa không gian, phóng thích hư không chi lực, phá hủy hết thảy. Nguyên huyền, phóng thích khủng bố hàn khí, đóng băng hết thảy, đem thấy đồ vật hóa thành sông băng. Tinh lạc, dẫn động vì sao trên trời rơi xuống, tiến hành hàng duy đả kích. Tàn lùi, phóng thích kinh khủng tử khí, xâm nhập sinh linh thể nội, để nó thống khổ tử vong. Hà Đồ Lạc Thư năng lực, Đế Tuấn đã phô bày tuyệt đại bộ phận, trong đó còn có hai loại năng lực, đó chính là thôi diễn chân trời cùng bạn vật diễn hóa, mặt khác liền không có. Ngày đêm quyền trượng phụ trách tăng phúc quá nhiều, Hà Đồ Lạc Thư phụ trách khống chế, Đế Tuấn bản nhân thực hiện vụ nổ hạt nhân đả kích, thật xấu tốt. Mạc Lăng Nguyên có thể chiến thắng Đế Tuấn hư ảnh, hoàn toàn là Đế Tuấn đổ nước, không phải vậy Mạc Lăng Nguyên chí ít cần tiêu hao thêm mấy ngày thời gian cùng Đế Tuấn hư ảnh chiến đấu mới có cơ hội chiến thắng hắn. Quá cường đại, cái này Đế Tuấn lực lượng cùng ta đã tương xứng, ta khuyết thiếu cũng vẹn vẹn kinh nghiệm chiến đấu tích lũy cùng trong tay năng lực khống chế độ. Mạc Lăng Nguyên nắm ngày đêm quyền trượng cùng Hà Đồ Lạc Thư, thấp giọng nỉ nó nói,